Chương 2272, Tết xuân trước điều tra nghiên cứu. Chương 2272, Tết xuân trước điều tra nghiên cứu. Ngày 25 tháng 12 sương sớm còn không có tan hết, Phương Viên huyện tín phóng cục cửa thủy tinh liền kết tầng miếng băng mỏng. Thẩm Thanh Vân lúc xuống xe, A Gia bạch khí tại lông mi bên trên ngưng tụ thành mảnh sương, hắn kéo áo lông qua kéo, ánh mắt đảo qua trên đầu cửa vì nhân dân phục vụ đồng chữ, kia là huyện ủy thư ký Đồng Hiểu Dương tiền nhiệm sau mới đổi, kim quang tại trong sương mù lộ ra ấm áp. Thẩm bí thư, bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà trước. Phương Viên huyện tân nhiệm huyện ủy thư ký Đồng Hiểu Dương đông vải dày dính lấy bùn điểm, hiển nhiên là sớm đi trong thôn nhìn qua đường xá, hắn nghiêng người dẫn đường lúc, thính thai quóng đến thông hồng, đây là mới điều chỉnh tín phóng cục ban tử, cục trưởng Chu Mẫn là từ giảm phái xuống tới. Chu Mẫn chính cho quần chúng đưa nước nóng, tráng men chén xôi theo trà nước đọng chưa kịp xoa. Trông thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, nàng cuống quýt để ly xuống, lòng bàn tay tại đồng phục cảnh sát trên quần cọ sát, "Thẩm bí thư, ngài xem cái đài này sổ sách." Nàng lật ra màu lam cặp văn kiện, tháng này thụ lý cung ấm khiếu nại so sánh với nguyện hàng 60%, còn lại 13 kiện đều là cũ kỹ quản lưới vấn đề, thi công đội ngay tại trong đêm tu. Thẩm Thanh Vân ngón tay tại thôn Hạnh Phúc Trương Văn Minh dành tự bên trên dừng lại, vị lao nhân này máy sửa đổi. Hôm qua đổi. Đồng Hiểu Dương tranh thủ thời gian nói tiếp, "Hầu kết lăn lăn, ta xế chiều đi thăm đáp lễ, lao nhân gia nhất định phải kín đáo đưa cho ta túi xào đậu phộng, nói là cháu trai từ bộ đội gửi tới." Hắn từ trong túi móc ra cái giấy dầu bao, đậu phộng sắc bên trên còn dính xem điểm bùn đất, ngài nếm thử. Thẩm Thanh Vân bóp quả đậu phộng, sắc giòn đến các nhà, còn chúng tán thành, so bất luận cái gì báo cáo đều thực sự. Hắn chuyển hướng Chu Mẫn hỏi, nghe nói các ngươi thiết trí lịch sử trưng cầu ý kiến này. Chu Mẫn nhãn tỉnh sáng lên, dẫn đám người đi đến góc tường, đây là đồng bí thư chủ ý, đem huyện lịch sử đảng quán lao đồng chí mời đi theo, mỗi Chu Tam làm việc đúng giờ. Đầu tuần có người trẻ tuổi đến hỏi khai thác đoàn sự tình, ra quán trưởng nói cho hắn 2 giờ, tiểu hỏa từ lúc gần đi nói cũng không tiếp tục ngủ tin đồn nói. Rời đi tín phóng cục lúc, thường vụ phó thị trưởng Tiêu Như Thủy thấp giọng nói, Đồng Hiểu Dương nước cờ này đi được xảo, dùng lịch sử chặn lại lời đồn lộ. Thẩm Thanh Vân có chút gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Huyện người xã cục phục vụ trong đại sảnh, tân nhiệm huyện trưởng Hầu Văn Lâm chính bồi tiếp mấy vị nông dân công thẩm tra đối chiếu tiền lương đơn. Trông thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, trong tay hắn bút máy kém chút rơi tại trên bàn, "Thẩm bí thư, ngài nhìn, đây là cuối cùng một nhóm thiếu tuổi, nay minh hai ngày nhất định phát xong." Mặc quần áo khoác hán tử đột nhiên chen vào nói, "Lãnh đạo, bọn ta nghe nói hơi phối nhà máy tháng riêng 16 liền khởi công." Hán thô giắc ngón tay chỉ xem chiêu công thông báo, "Ta nàng dâu cũng nghĩ đến, có thể hay không ưu tiên cho bọn ta thôn lưu hai danh ngạch." Thẩm Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, quần áo khoác bên trên tuyết cặn bã gì rào rơi xuống, "Không riêng lưu danh ngạch, còn muốn cho các ngươi xử lý kỹ năng huấn luyện." Hắn chuyển hướng Hầu Văn Lâm, bình tĩnh nói ra, "Huấn luyện khóa muốn tiếp địa khí, đừng chỉ toàn giảng đại đạo lý, liền dạy dùng như thế nào chạy bằng điện tay quay, thấy thế nào bản vẽ." Hầu Văn Lâm laptop bên trên lập tức thêm ra mấy dòng chữ, ngòi bút đâm thủng trang giấy, đã mời thị lý sư phó, Tết mùng 8 liền đến. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngăn kéo xuất ra bản tướng sách, đây là Tân Hán khu hiệu quả đồ, ngài nhìn, cái này xanh hóa, so giả nhà máy mạnh hơn nhiều. Thẩm Thanh Vân lật đến một trang cuối cùng, đột nhiên dừng lại, bởi vì tại kia bản vẽ nơi hẻo lánh vẽ lấy cái nho nhỏ bìa kỷ niệm, bên cạnh viết kháng liên chiến sĩ đời đời bất hủ. Cái này tốt. Hắn dùng lòng bàn tay tô lại xem chữ viết, xây hàng trước phòng, trước tiên đem bia kỷ niệm đứng lên. Ở chỗ này đơn giản nhìn một chút, hắn liền tại mọi người cùng đi, đi đến Phương Biên huyện kháng liên kỷ niệm quán. Kháng liên kỷ niệm quán cửa gỗ đẩy ra lúc, một cỗ trương một hỗn hợp có cũ giấy mùi đập vào mặt. Quán trưởng Lý Hoành đang dùng vải mềm xoa súng trường, báng súng bên trên vết rách bên trong còn khảm đỏ sẫm vết tích. Thẩm bí thư, đây là Triệu Thượng Chí đã dùng qua súng kỵ binh, năm đó ở Phương Biên huyện trở kích chiến bên trong tịch thu được. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân súng, lạnh buốt kim loại mang theo lịch sử trọng lượng, lúc ấy hy sinh nhiều ít chiến sĩ. 37 vị. Lý lao đầu thanh âm đột nhiên phát run, từ tủ trưng bày hạ móc ra cái sắt lá hộp, đây là tên của bọn hắn sách, năm ngoái lập bia chuyện này sau khi ra ngoài, ta thiên thiên ban đêm đối cái này hộp rơi nước mắt. Tố vàng trên tuyên chỉ, cái này đến cái khác danh tự bị trùng đục đến pha tạp. Thẩm Thanh Vân đi tới trước cửa sổ, trông thấy một đám mang khăn quàng đỏ hải tử ngay tại quét tuyết, kỷ niệm tương mạ vàng chữ lớn tại tuyết quang bên trong lập lòe tỏa sáng. Đồng Hiểu Dương đồng chí, hắn đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác nhẹ nào, lần trước đến hủy đi bia lúc, có cái lao nhân nói bia có thể hủy đi, tâm không thể mù, lời này các ngươi phải nhớ cả một đời. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bọn hắn không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch hôm nay Thẩm Thanh Vân vị này thị ủy người đứng đầu tới mục đích, rất hiển nhiên chính là vì chuyện lúc trước. Bây giờ thấy Thẩm Thanh Vân thái độ, đương nhiên cũng biết nên làm như thế nào. Một giờ chiều, kết thúc tham viếng đám người, đi tới huyện ủy phòng họp. Hôm nay nhìn ba cái địa phương, có ba điểm cảm thụ. Thẩm Thanh Vân bẻ ngón tay, ánh mắt nhìn về phía đám người, thứ nhất, dân tâm là ấm ra. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hầu Văn Lâm, chậm rãi nói ra, thiếu Cửu Thanh, cùng ấm áp, quần chúng tự nhiên ủng hộ. Nhưng phải nhớ kỹ, ấm phòng dễ dàng, ấm lòng người khó, giống Lý quán trưởng sát thương như thế, Thiên Thiên suy nghĩ làm sao đem sự tình xử lý tiến dân chúng trong tâm khảm. Hầu Văn Lâm bút máy tại laptop bên trên vạch ra thật sâu dấu, chót mũi thấm ra mồ hôi dịt. Thứ hai, lịch sử là xoa không xong. Thẩm Thanh Vân ngón tay ở trên bàn gõ ra tiết tấu, kỷ niệm trong quán kia cán súng kỵ binh, so bất luận cái gì văn kiện đều có sức thuyết phục. Về sau huyện ủy ban tử mỗi tháng muốn tới trong quán giá trị một ngày ban, cho người tham quan đương người hướng dẫn, lúc nào có thể đem 37 vị liệt sĩ cố sự giảng được để cho mình rơi nước mắt, mới tính hợp cách. Thứ ba, cán bộ là làm ra. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên đề cao, trầm giọng nói ra, trước đó lập bia sự kiện, dễ chính là có ít cán bộ chỉ mới nghĩ chiến tích không muốn dân tâm, chỉ xem bảng báo cáo không nhìn lịch sử. Đám người thần sắc nghiêm nghị, tự nhiên minh bạch vị này thẩm bí thư ý tứ. Rất rõ ràng, hắn đối với Phương Biên huyện trước đó công việc là phi thường không hài lòng, nếu không cũng sẽ không có dạng này thuyết pháp. Mời thị ủy lãnh đạo yên tâm, chúng ta nhất định tập hợp lại, tuyệt đối sẽ không cô phụ quần chúng kỳ vọng cùng tổ chức nhắc nhở. Đồng Hiểu Dương vội vàng mở miệng nói ra, làm tân nhiệm huyện ủy thư ký, hắn là thích hợp nhất nói lời này người. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt gật gật đầu, thuận miệng nói ra, Tết xuân nhanh đến, cho mọi người chúc mừng năm mới. Nhưng nhớ kỹ, quần chúng niên kỷ trôi qua an tâm không nỡ, so bất luận cái gì chúc Tết thoại đều trọng yếu. Đám người nhao nhao gật đầu, Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền đứng người lên, rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, xe mở rất chậm, Thẩm Thanh Vân nghe ngoài cửa sổ xe, bọn nhỏ chính vây quanh kỷ niệm tường ca hát, giọng trẻ con hòa với phong thanh bay vào đến, cực kỳ giống kỷ niệm trong quán kia cán giả thương, trong năm tháng nhẹ nhàng tiếng vọng. Chương 2273, đoàn tụ chương 2273, đoàn tụ 28 tháng trạm Tân Châu, cơ chẳng cao tốc hai bên đèn đường chuyển lên đèn lồng đỏ, giống hai đầu đốn lượn hỏa long. Sân bay xuất trạm miệng, Chu Viễn Sơn đem áo lông khóa kéo kéo đến đỉnh, a ra bạch khí tại kính mắt phiến bên trên ngưng tụ thành sương mù, Phượng Đàn, ngươi nhìn vậy có phải hay không tính tính? Thẩm Phượng cầm đi cả nhắc nhìn quanh, đột nhiên hướng xuất trạm miệng phất tay, ở đây này. Liêu Vân Trúc đẩy hành lý xe đi ở phía trước, Thẩm Tĩnh Tim hai cái bím tóc sừng dê, màu đỏ áo lông giống đoàn tiểu hỏa cầu, tránh thoát Chu Tuyết tay liền hướng bên này xông, mồ mồ, ông ngoại. Chu Viễn Sơn xoay người đem hải tử vớt tiến trong ngực, dâu ria quấn lại Thẩm Tĩnh cười khanh khách, chạy chậm chút, kẻ làm sao xử lý? Thẩm Phượng cầm tiếp nhận Chu Tuyết trong tay bao, đầu ngón tay chạm đến nàng lạnh buốt tay, tiên kinh so Tân Châu lạnh đi, nhìn tay này đông. Trên máy bay không lạnh. Liêu Vân Trúc đem cái cuối cùng dương hành lý nhét vào dương phía sau, cười nói ra, Tĩnh Tĩnh ở trên máy bay nháo muốn cho ba ba gọi điện thoại, ta nói ba ba đang bận đại sự đâu. Chu Tuyết mở cửa xe lúc, trông thấy ngồi kế bên tài xế đặt vào cái giữ ấm thùng, mẹ, đây là cho Thanh Vân lưu canh thịt dê, hắn yêu nhất uống, ta giữa chưa cho đưa đi. Thẩm Phượng cầm nịt dây nịt an toàn tay dừng một chút, vừa rồi gọi điện thoại nói phải thêm ban, đứa nhỏ này, cuối năm dưới đáy còn như thế. Thẩm Tĩnh đảo xem cửa sổ xe số đèn đường, đột nhiên vỗ tay, nhanh đến nhà, ba ba sẽ cho ta mua người máy sao? Đương nhiên. Chu Tuyết vuốt vuốt nữ nhi tóc, ba ba nếu là quên, mụ mụ mua cho ngươi. Tốt lắm, tốt lắm. Thẩm Tĩnh lập tức cười vui vẻ. Đối với nàng mà nói, có thể lập tức nhìn thấy cựu biệt phụ thân, tự nhiên là một kiện chuyện vui. Chạm vạng tối 7 giờ rưỡi, Thẩm Thanh Vân đẩy ra ra một lúc, ấm không khí bọc lấy đồ ăn hương đập vào mặt. Thẩm Tĩnh giống quả tiểu pháo đạn tiến đụng vào trong ngực hắn, kém chút đem hắn trong tay cặp công văn đụng rơi. Ba ba. Ai nha, ta đại bà bối. Thẩm Thanh Vân thuận thế đem nữ nhi nâng quá đỉnh đầu, dâu cằm cọ cho nàng trực ổn nào, dài nặng a, tiểu nha đầu. Nói chuyện, hắn đã nhìn thấy Chu Tuyết đứng tại cửa phòng bếp, buộc lên hắn cũ tập dề, đột nhiên cảm thấy yết hầu căng lên, lần trước gặp nàng vẫn là tháng trước video lúc, khóe mắt tế văn giống như lại sâu điểm. Trở về à nha. Chu Tuyết tiếp nhận cặp công văn, đầu ngón tay sát qua hắn ống tay áo bút tích, mẹ nấu canh thịt dê, ta đi nóng bên trên. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cười cười, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Vợ con nhiệt kháng đầu, quả nhiên là nhân sinh tốt đẹp nhất hạnh phúc. Rất nhanh, người một nhà liền ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Phòng ăn trên cái bàn tròn bày biện tám món ăn, Thẩm Phượng cầm chính hướng trong mâm kẹp nậu nấu hợp, nhanh rửa tay ăn cơm, Tĩnh Tĩnh nhắc tới người đến trưa. Chu Viễn Sơn cho Thẩm Thanh Vân rót rượu lúc, chú ý tới hắn thái dương tóc trắng, uống ít một chút, ban đêm còn phải bật điệu. Thông thả, cùng các ngươi hảo hảo ăn bữa cơm. Thẩm Thanh Vân kẹp khối xương sườn cho nữ nhi, nhìn xem nàng bóng nhấy tay nhỏ, đột nhiên nhớ tới sáng nay xử lý tín phóng kiện, có cái nông dân công vì tiền lương không có phát, gần sang năm mới còn tại trên công trường trông coi. Người với người sinh hoạt, thật đúng là không có cách nào so sánh. Ba ba, ngươi xem ta mới bấy. Thẩm Tĩnh đi lòng vòng, váy giống đóa nở rộ hoa. Chu Tuyết cười vớt ve trên người nàng mảnh vụn, ở trên máy bay liền mặc cái này, nói muốn cho ba ba kinh hỉ. Liêu Vân Trúc bưng tới trên canh, Thanh Vân, nghe nói Tân Châu gần nhất biến hóa rất lớn, ta tại Yên Kinh đều nhìn thấy tin tức, nói các ngươi phá hủy cái kia không ổn địa. Thẩm Thanh Vân nhấp một hớp canh, ấm áp từ trong dạ dày tản ra, gật đầu nói, đúng vậy, có chút danh giới cuối cùng không thể đụng vào. Chu Viễn Sơn đột nhiên đặt chén rượu xuống, làm rất đúng, lao bối người thường nói, quên tổ tông không thể được. Hắn là quân nhân xuất thân, đối loại chuyện này đương nhiên là căm thù đến tận xương thủy. Ông ngoại. Thẩm Tĩnh đột nhiên ngẹo đầu hỏi, tổ tông là cái gì? Có thể ăn sao? Ha 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 ha. Tiểu nha đầu một câu, chọc cho cả nhà đều nở nụ cười. Đều nói đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử thoại có đôi khi xác thực rất có ý tứ. Thẩm Thanh Vân méo méo nữ nhi khuôn mặt, tổ tông chính là chúng ta dễ, tựa như cái này canh thịt dê, đến có lao cốt đầu chịu được mới hương. Ăn cơm xong về sau Chu Viễn Sơn cùng Thẩm Phượng cầm liền rời đi, Liễu Vân Trúc muốn dẫn Thẩm Tĩnh đi ngủ, nhưng tiểu gia hỏa lại ôm Thẩm Thanh Vân cổ chơi xấu, ta không cùng mãi mãi ngủ, muốn cùng ba ba mụ mụ ngủ. Liễu Vân Trúc giả ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, ban ngày còn cùng ta thân đâu. Liền không. Thẩm Tĩnh đem mặt vùi vào Thẩm Thanh Vân trong ngực, cười hì hì nói ra, ba ba trên người có mặt trời hương vị. Chu Tuyết bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, hắn ấy mắt mỏi mệt bên trong cất dấu ý cười, được, cùng chúng ta ngủ, không trải qua ngoan ngoãn nghe cố sự. Trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Vân vừa giải khai cả bạn, liền bị nữ nhi dắt lấy cánh tay hướng thượng kéo, kể chuyện xưa kể chuyện xưa. Chu Tuyết trải chăn mền thời điểm, trông thấy hắn phần gáy dấu đỏ, lại bị sái cổ rồi. Ừm, tối hôm qua ở văn phòng nằm một lát. Thẩm Thanh Vân xoa cổ, đột nhiên bị Chu Tuyết đè lại bả vai, lòng bàn tay của nàng ấm áp, lực đạo vừa vặn, ta cho ngươi xoa xoa đi. Biết ngươi bận điệu, nhưng cũng phải cố lấy thân thể. Chu Tuyết ngón tay xẹt qua hắn trên áo sơ mi nếp nhún, bất đắc dĩ nói ra, trước mấy ngày Tính Tính Mộ Mộ gọi điện thoại, nói ngươi lại gầy. Tới gần cửa ải cuối năm, trong thành phố công việc nhiều. Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói, ta là thị ủy thư ký, sự tình gì đều phải quản. Ba ba. Lúc này, Thẩm Tĩnh đột nhiên từ trong chăn chui ra ngoài, lộ ra cái đầu nhỏ hỏi, ba ba, ngươi vì cái gì không tiếp chúng ta nha? Các tiểu bằng hữu đều là ba ba mụ mụ cùng một chỗ tiếp. Thẩm Thanh Vân tâm đột nhiên một nắm chặt, đem nữ nhi kéo vào trong ngực, ba ba đang bận công việc, lần sau nhất định đi tiếp ngươi, có được hay không? Ngửa tay. Thẩm Tĩnh rũi ràng lúc, Thẩm Thanh Vân ôm lấy tay của nàng, cảm giác kia ấm áp đầu ngón út giống cây kim, nhẹ nhàng đâm vào hắn tâm. Mình thật sự là quá bận rộn, thật thua thiệt người trong nhà rất nhiều. Chu Tuyết tắt đèn lúc, ánh trăng từ màn cửa trong khe chui vào, chiếu vào nữ nhi ngủ say trên mặt. Thẩm Thanh Vân vừa muốn nói gì, Chu Tuyết lại để lại tay của hắn, lắc đầu. Hai người nằm tại nữ nhi hai bên, nghe nàng đều tiếng hít thở, ai cũng không nói chuyện. Sau một lát, Chu Tuyết nhẹ nói, mẹ cho ngươi may cái hộ eo, thả ngươi trong túi công văn. Thẩm Thanh Vân ngón tay tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng đặt lên, thật xin lỗi, cuối năm dưới đấy còn để ngươi đi một chuyến. Cùng ta còn nói cái này. Chu Tuyết hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, nhẹ nhàng nói ra, ngày mai mang Tính Tính đi xem một chút nghề thường thị, lần trước video nàng nói muốn Tính Tính. Được. Thẩm Thanh Vân ừ một tiếng, nhìn xem nữ nhi trên trán thoái phát, đột nhiên cảm thấy tất cả bận rộn đều có ý nghĩa. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ đứt quãng truyền đến, giống đang vì cái đoàn này tụ ban đêm nhạc đệm. Chương 2274, Tết Xuân thăm hỏi chương 2274, Tết Xuân thăm hỏi 30 Tết Tân Châu, hạt tuyết bọc lấy gió bấc đánh vào trên mặt đau nhức. Thẩm Thanh Vân che kín áo lông cổ áo, nhìn xem dạng sáng 5 giờ đường đi, ngoại trừ lẻ tẻ pháo mảnh vụn, chỉ có bảo vệ môi trường cùng cái chổi xẹt qua lộ diện tiếng xào xạc. Đi trước rác rưởi xử lý trung tâm nhìn xem. Hắn đối bên người thị ủy bí thư trưởng Trương Ngân Phong nói, trên cửa sổ xe băng hoa bị gió mát dần dần thổi hóa, lộ ra phía ngoài bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Trương Ngân Phong gật gật đầu, lập tức phân phó đội xe xuất phát. Rất nhanh, một đoàn người liền đã tới mục đích. Trạm trung chuyển cửa sắt vừa kéo ra cái lỗ, chỉ nghe thấy thùng sắt va chạm giòn vang. Rác rưởi xử lý trung tâm chỉ huy trực ban đội trưởng Lý Kiến Quốc chính vung lấy thùng sắt hướng Thanh Vận trên xe giả rác rưởi, màu xanh quân đội áo đông phía sau lưng kết xem tầng xương trắng, trông thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, trong tay thùng sắt len ken rơi trên mặt đất. Thẩm bí thư, ngài sao lại tới đây? Hai người trước đó đã gặp mặt, Thẩm Thanh Vân thăm hỏi chiến sĩ thi đua thời điểm gặp qua hắn, cho ngài bái trước kia. Thẩm Thanh Vân nắm chặt hắn cong đến đỏ bừng tay, lòng bàn tay chạm đến thô ráp vết chai, đây là thứ mấy cái Tết Xuân tại cương vị rồi? Thứ 18 cái. Lý Kiến Quốc gãi gãi đầu, áo đông bên trên tuyết mặt gì rào rơi xuống, quen thuộc, trong thành sạch sẽ ăn Tết, so cái gì đều mạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng phòng trực ban hô, tiểu trường, đem bọn ta chịu canh gừng bừng tới. Tuổi trẻ bảo vệ môi trường công bưng tráng men buồn chạy đến, sương mù mơ hồ kính mắt phiến, Thẩm bí thư, uống lúc còn nóng, khu khu lạnh. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận bắt lúc, chú ý tới hắn ống tay áo mài hồng động, lộ ra cóng đến phát tím cổ tay. Đồ Tết đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Thẩm Thanh Vân nhấp một hớp canh gừng, ấm áp thuận huyết hầu hướng xuống trôi. Tiểu Trương ngượng ngùng chuyện cười, ta nàng dâu vừa sinh hải tử, mẹ mang theo hải tử tại gia tộc, chờ lớp 10 thay phiên nghỉ ngơi liền trở về. Thẩm Thanh Vân từ trong túi móc ra cái hồng bao nhét vào trong tay hắn, cho hải tử tiền mừng tuổi, đừng ngại ít. Tiểu Trương mặt trong nháy mắt đỏ lên, thôi táng không chịu tiếp, Lý Kiến Quốc ở bên nói, cầm đi, đây là Thẩm bí thư tâm ý. Rời đi nơi này thời điểm, Thẩm Thanh Vân đối bên người Trương Ngân Phong phân phó nói, thông tri cục dân chính, cho toàn thành phố tại cương vị bảo vệ môi trường công thêm phát gấp đôi Tết Xuân trợ cấp, buổi chiều nhất định phải tới sổ. Vâng. Trương Ngân Phong liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngoài cửa sổ xe, Lý Kiến Quốc chính vung thủng sắt hướng bọn họ cúi chào, áo đông phía sau lưng xương tiêu vào nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng. 8 giờ đúng, thị cục công an trung tâm chỉ huy màn hình điện tử sáng như ban ngày. Tôn Kiện con mắt vằn vện tiêm máu, cầm trong tay một phần vật liệu, bí thư, gần nhất toàn thành phố tiếp cảnh lượng so với trước năm hàng 37 chính là rượu giá tra xét 22 khởi, hắn chỉ vào trên màn hình giám sát, đối Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra, đây là khu đang phát triển giao lộ, sự cố phát thêm đoạn đường, đội cảnh sát giao thông cảnh sát từ tối hôm qua thủ đến bây giờ. Lại giải thích nói, trung tâm chỉ huy bên này cũng thế, không ít đồng chí đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Thẩm Thanh Vân đi đến điều hành trước sân khấu, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân Vương Lỗi chính đối bộ đang gọi, lộ chống rét khóa kéo không có kéo nghiêm, lộ ra bên trong in bình an Tân Châu áo len. Tiểu Vương đồng chí, nhà là bản địa. Thẩm Thanh Vân đập bả vai hắn lúc, phát hiện thân thể đối phương cứng đờ. Đúng vậy, ta là Tân Châu người địa phương. Vương Lỗi hầu kết giật giật, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, người trong cuộc keo kiệt, ta xin lưu thủ. Trên bàn hắn trong hộp cơm, sủi cảo còn bốc hơi nóng, ta mẹ buổi sáng cho đưa tới, nói lạnh liền ăn không ngon. Thẩm Thanh Vân cầm lấy cái sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân bánh, dính lấy điểm giấm, thật là thơm. Hắn nhìn về phía cảnh sát trẻ tuổi, cười nói ra, cùng ngươi mẹ video, ta nói với nàng hai câu. Vương Lỗi mở người, cuống quýt lấy điện thoại di động ra, cho trước mắt phát đi video. Trong ống kính lao thái thái đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức trông thấy Thẩm Thanh Vân, một mặt không hiểu. Mẹ, đây là thị ủy Thẩm bí thư. Vương Lỗi ở một bên liền vội vàng giới thiệu. Tay của lão nhân tại tạp dề bên trên trà sát lại xoa, ai nha, cái này, bí thư, để ngại phí tâm. Nàng là thật không nghĩ tới, mình vậy mà có thể cùng thị ủy thư ký video nói chuyện hiếm. Bác gái ngài yên tâm, Tiểu Vương ở chỗ này biểu hiện tốt đây. Thẩm Thanh Vân đưa di động giơ lên Vương Lỗi trước mặt, lớp 10 cho ngươi thả một ngày nghỉ, trở về nhìn xem lão nhân. Treo video, hắn nói với Tôn Kiện, tất cả nơi khác lưu thủ cảnh sát nhân dân, mùng 2 an bài nhà ăn thêm hai cái món ngon, coi như ta người xuất tiền túi. Được rồi, bí thư. Tôn Kiện liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Rời đi cục công an thời điểm, tuần tra xe cảnh sát chính xếp hàng xuất phát, đèn báo hiệu tại trong đống tuyết vạch ra đỏ làm đường vòng cung. Tôn Kiện nhìn qua Thẩm Thanh Vân bóng xe, đột nhiên đối bên người cảnh sát nhân dân nói, đem Thẩm bí thư nhớ kỹ, đây mới là ăn Tết nên có dáng vẻ. 10 giờ sáng, nhà máy nhiệt điện phòng điều khiển chính đồng hồ đo lóe lục quang. Xưởng trưởng Triệu Vệ Đông chỉ vào áp lực đường cong, Thẩm bí thư ngài nhìn, tối hôm qua đến bây giờ, toàn thành phố cung ấm nhiệt độ đều ổn định tại 22 độ trở lên. Hắn khỏe mắt nếp nhăn bên trong còn dính xem cho than, chính là số 3 tổ máy có chút giả, lao trương bọn hắn ban nhìn chằm chằm đâu. Trương sư phó chính ngồi xổm ở tổ máy bên cạnh đo số liệu, đông vải mũ bên trên xương hóa thành nước, thuận thái dương chảy xuống. Lao sư phó, năm nay tôn nữ nên lên tiểu học đi. Thẩm Thanh Vân đưa qua giữ ấm chén, bên trong trà đậm còn bốc hơi nóng. Còn không phải sao? Trương sư phó nhấp một ngụm trà, a ra bạch khí mơ hồ kính mắt, nha đầu tiên tiên hỏi ra ra lúc nào về nhà, ta nói đẳng hơi ấm thiêu đến vững vàng liền về. Hắn chỉ vào mắt biểu, cười nói ra, lại có 3 giờ giao tiếp ban, liền có thể chạy trở về tiếp câu đối xuân. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đồng hồ đo bên trên khiêu động số lượng, năm sau liền cho các ngươi đổi tổ máy, để lão Trương lão sư như vậy phó ít bị tội. Triệu Vệ Đông ở bên tranh thủ thời gian đi, chúng ta đã đánh báo cáo, liền chờ phê duyệt. Buổi chiều ta để phát cải bị khẩn cấp xử lý. Thẩm Thanh Vân đánh gậy hắn, bình tĩnh nói ra, dân sinh công trình không thể chờ. 3 giờ chiều, đường cao tốc Tân Châu đứng thu phí trong đỉnh, thu phí viên Vương Phương Chính cho lái xe đưa thông hành thẻ, lông mi bên trên kết xem tầng miếng băng mỏng. Ngay lúc này, một cái đội xe tại cách đó không xa dừng lại. Thẩm Thanh Vân nhất mã đương tiên đi xuống xe, đi theo phía sau đường cái giao thông cục quản lý cùng chính phủ thành phố một ít lãnh đạo. Một màn này, trực tiếp đem phụ cận người đều làm cho giật mình. Không ít người đều hiếu kỳ nhìn xem một màn này, chẳng ai ngờ rằng, vị này thị ủy thư ký, vậy mà tự mình hạ cơ sở đến thăm hỏi. Tham viếng xong sau cùng một trạm cung cấp nước công ty tăng áp lực đứng lúc, đã là 10 giờ tối. Trạm trưởng lão Trịnh nhất định phải kín đáo đưa cho Thẩm Thanh Vân túi nhà mình ướp dưa muối, bí thư, nếm thử ta lão bà tự tay nghề, so tiệm cơm ăn ngon. Thẩm Thanh Vân cất dưa muối lên xe, trong xe ra đi ô chính báo giờ, hiện tại là 20 giờ đúng. Đi thị ủy phòng trực ban. Thẩm Thanh Vân xoa nở về Thái Dương, nói với Trương Ngân Phong, xem bọn hắn nghiên kỵ cơm tối chuẩn bị đến tiểu gì. Được rồi. Trương Ngân Phong liền vội vàng gật đầu. Thị ủy trong phòng trực ban, ba người trẻ tuổi chính vây quanh lò vi ban nấu bát mì đầu, trông thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, cuốn quýt đứng lên, mì sợi canh vãi đầy mặt đất. Ngồi xuống ăn. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn trong nồi sủi cảo, cười nói ra, làm sao chỉ là sủi cảo, không có mua đồ ăn à? Nhà ăn đóng cửa, bên ngoài tiệm cơm cũng không có. Cầm đầu cười nói ra, bí thư, ngài vẫn chưa về nhà ăn Tết à? Ta tới thăm các ngươi một chút. Thẩm Thanh Vân thuận tay xuất ra hồng bao, đưa cho mấy người trẻ tuổi, cười nói ra, ta giống như các ngươi, vừa tham gia công tác thời điểm, cũng là dạng này ở đơn vị ăn Tết. Mấy người từ chối một phen, liền nhận hồng bao. Ban đêm 11:30, Thẩm Thanh Vân để Chu Đại Vĩ đem xe dừng ở cửa tiểu khu. Hắn từ trong túi công văn xuất ra hai cái hồng bao, nhét vào Chu Đại Vĩ cùng Trương Diệu Tổ trong tay, cho hài tử, đừng ngại ít. Chu Đại Vĩ chối từ xem, Thẩm bí thư, cái này thế nào có ý tốt? Cầm. Thẩm Thanh Vân vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói ra, quanh năm suốt tháng đi theo ta chạy, vất vả các ngươi. Mau về nhà, bồi bồi người trong nhà. Trương Diệu Tổ đột nhiên đỏ cả với mắt, Thẩm bí thư, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, lúc này mới quay người trở về nhà mình. Đẩy ra ra môn trong ngay mắt, vàng ấm ánh đèn bọc lấy sủi cảo hương đập vào mặt. Thẩm Tĩnh ghé vào bàn ăn bên trên ngủ gật, cái đầu nhỏ lệch qua trên cánh tay, nước bọt thấm ướt cái bàn. Chu Tuyết Chính hướng trong nồi hạ sủi cảo, trông thấy Thẩm Thanh Vân, tạp dề đều không có hái liền chào đón, trở lại rồi. Liêu Vân Trúc mau đem tôn nữ ôm, động tác nhẹ giống sợ đụng mảnh sứ vỡ búp bê, chờ 20 giờ, nói cái gì cũng không chịu ngủ. Chu Viễn Sơn chính hướng trong mâm ngược lại giấm, cười nói ra, nhanh rửa tay, sủi cảo vừa ra nồi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem nữ nhi trong lúc ngủ mơ nhíu lên lông mày, đột nhiên cái mũi mỏi nhừ. Hắn lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, cởi áo khoác lúc, phát hiện Thẩm Tĩnh tay nhỏ chính nắm chặt bức vẽ, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết ba ba chúc mừng năm mới. Nhanh ăn đi, đều nóng hồi ba. Chu Tuyết đem giấm đĩa đẩy lên trước mặt hắn, mình cầm lấy cái sủi cảo, lại không hướng miệng bên trong đưa. Thẩm Thanh Vân cắn miệng sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân bánh, cùng buổi sáng Vương Lỗi mẹ làm một cái vị. Tham viếng đều thuận lợi. Chu Viễn Sơn uống một hớp rượu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân. Ừm, đều tốt. Thẩm Thanh Vân cho nhạc mẫu kẹp cái sủi cảo, mẹ, ngài tay người này càng ngày càng tốt. Thẩm Phượng cầm cười, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. Ăn vào một nửa, Thẩm Tĩnh đột nhiên tỉnh, vuốt mắt hô, ba ba. Thẩm Thanh Vân mau đem nàng ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa tại trên mặt hắn hôn một cái, miệng đầy mùi sữa thơm, ba ba, đốt pháo. Trời trời đã sáng thả. Thẩm Thanh Vân phá nàng cái mũi, cười nói ra, hiện tại thả sẽ tranh cãi hàng xóm. Chu Tuyết thu thập bát đũa lúc, trông thấy Thẩm Thanh Vân điện thoại lóe lên, xin xạ vợ là năm ngoái cả nhà tại bờ biển đập anh chủ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trợ phu, trong nội tâm nàng mặc mặc thở dài một hơi. Trước kia không rõ cái gì gọi là hối hận dạy vị hôn phu mịch phong hầu, bây giờ thấy Thẩm Thanh Vân quanh năm suốt tháng bận rộn, nàng cuối cùng minh bạch, những cái kia cổ đại nữ nhân vì sao hối hận. Ngẫm lại cũng rất bất đắc dĩ, biết rất rõ ràng trượng phu tại làm chuyện chính xác, nhưng mình cùng nữ nhi muốn hắn làm bạn lại như thế khó khăn. Chương 2275, đại án chương 2275, đại án đầu năm mùng 1 10 giờ sáng, Thẩm Thanh Vân bị một trận tiếng sột soạt âm thanh làm tỉnh lại. Chỉ gặp Thẩm Tĩnh chính ghé vào bộ ngực hắn, dùng cọ màu tại trên mặt hắn họa râu ria, ba ba là lớn mèo hoa. Thẩm Thanh Vân đỗng nhiên ngồi xuống, nữ nhi cười khanh khách lăn đến một bên, đốt pháo, đốt pháo. Tiểu tổ tông. Thẩm Thanh Vân nắm đuốt bàn chân của nàng, lạnh buốt, mặt mũi tràn đầy cương triều nói ra, mặc giày lại đi. Chu Tuyết tại phòng bếp hô, điểm tâm tốt, ăn lại thả. Liêu Vân Trúc cùng Thẩm Phượng cầm bưng bánh bao ra, trông thấy Thẩm Thanh Vân trên mặt cọ màu ấn, cười đến gặp cả người. Trong viện, Chu Viễn Sơn chính bày pháo. Thẩm Tĩnh bị lấy lỗ hai tránh sau lưng Thẩm Thanh Vân, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm kiếp nổ. Điểm a. Thẩm Thanh Vân bạch lên diêm, tay vừa vươn đi ra, liền bị nữ nhi níu lại, bà cẩn thận. Pháo nổ vang trong nháy mắt, Thẩm Tĩnh dọa đến tiến vào trong ngực hắn, nhưng lại nhịn không được thò đầu ra nhìn. Mùi khói thuốc súng hòa với tuyết nước khí tức, trong sân khắp mở. Thẩm Thanh Vân nhìn qua nữ nhi gương mặt đỏ bừng, đột nhiên nhớ tới khi còn bé, phụ thân cũng là dạng này ôm hắn đốt pháo. Nên đánh điện thoại bái niên. Chu Tuyết đưa qua điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh xem một đống lớn chưa đọc thư hơi thở, đều là thuộc hạ, người quen nhóm gửi tới. Còn có mấy cái điện thoại chưa nhận. Thẩm Thanh Vân trước cho bí thư tỉnh ủy Cố Thanh Sơn đánh tới, điện thoại vang lên hai tiếng liên tiếp, "Thanh Vân đồng chí, an kết hảo." "Bí thư, cho ngài bái niên." Nghe Cố Thanh Sơn, Thẩm Thanh Vân khách khí khí nói, "Nghe nói ngươi hạ cơ sở rồi." Cố Thanh Sơn thanh âm mang theo ý cười, đối Thẩm Thanh Vân ổn định, "Tối hôm qua tham viếng đến mấy điểm, rạng sáng mới kết thúc." Thẩm Thanh Vân nhìn xem nữ nhi đóng người tuyết, khách khí khí nói ra, "Ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi." Cố Thanh Sơn tại đầu kia chuyện cười, "Biết các ngươi Tân Châu có nhiều việc, có việc tùy thời gọi điện thoại." "Đúng, cái kia Vương Đại Hải vụ án đến tiếp sau xử lý, muốn để dân chúng yên tâm." Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến. Cúp điện thoại, hắn lại cho tỉnh trưởng Lý Dược Tiến chúc Tết, đối phương ngược lại là bệ bộn nhiều việc, nói đơn giản vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Cho lão lãnh đạo, gia trưởng bối bái xong năm, điện thoại bắt đầu không ngừng chấn động. Tôn Kiện điện thoại lúc đi vào, Thẩm Thanh Vân vừa cho nữ nhi lau xong nước mũi. "Bí thư, cho ngài chúc Tết, tối hôm qua toàn thành phố không có ra đại sự, liền bắt tên trộm." Tôn Kiện thanh âm rất hưng phấn, cười nói ra, "Ta để nhà ăn cho trực ban cảnh sát nhân dân tăng thêm bùi gà." "Tốt." Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ tuyết, nghiêm túc nói ra, "Lớp 10 cho mọi người thả nửa ngày nghỉ, thay phiên nghỉ ngơi." Cúp điện thoại, bí thư chính pháp ủy thành phố Triệu Như, thị trưởng Lưu Ngạn Dương chúc Tết điện thoại theo nhau mà tới, Thẩm Thanh Vân từng cái đáp lại, ngón tay ở trên màn ảnh hoạch đến nhanh chóng. Ăn cơm buổi trưa lúc, Thẩm Thanh Vân điện thoại còn tại vang. Chu Tuyết cho hắn kẹp khối xương sườn, "Ăn cơm trước, điện thoại đợi chút nữa lại về." Thẩm Tĩnh đoạt lấy điện thoại, ba, ta tới đón." Nói chuyện, nàng tiếp lên một cái gọi điện thoại tới, ngại thanh mại khi nói ra, "Chúc mừng năm mới, ta là Thẩm Tĩnh." Chọc cho cả nhà cười lên ha hả. May mắn cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại người là Diệp Nê Thường, hai người thế mà còn hàn huyên một hồi. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Vân đang giúp Chu Tuyết thu thập bát đũa, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tôn Kiện đánh tới dãy số. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, lập tức sắc mặt nghiêm túc nhận điện thoại, "Ta là Thẩm Thanh Vân." Sở dĩ như thế có thể như vậy, là bởi vì hắn biết rõ, Tôn Kiện đã cho mình bái qua năm, vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình, khẳng định là có nguyên nhân. Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Tôn Kiện thanh âm mang theo gấp, "Bí thư, ngay tại vừa mới, khu đang phát triển phát sinh cùng một chỗ trọng đại hình sự vụ án, một nam tử cầm đao đả thương người, trước mắt đã tạo thành một chết hai thương." Thẩm Thanh Vân tay bỗng nhiên nắm chặt, bắt kem chút rơi trên mặt đất. Chu Tuyết chú ý tới sắc mặt hắn không đúng, vừa định hỏi làm sao vậy, chỉ nghe thấy Thẩm Thanh Vân đối điện thoại nói, "Ta đến ngay, để cho người ta phong tỏa hiện trường, bảo vệ tốt người bị hại gia thuộc, không cho phép truyền thông loại báo." Nói chuyện, hắn lại nói ra, "Lập tức thông tri ngành tương quan lãnh đạo." "Vâng." Tôn Kiện liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân hô hấp còn không có bình ổn, hắn cầm điện thoại, cho thị ủy bí thư trưởng Trương Ngân Phong phát cái tin tức. Sau đó hắn nhìn xem người nhà lo lắng ánh mắt, miễn cưỡng cười cười, "Có bản án, ta phải đi lội đơn vị." Thẩm Tĩnh lôi kéo góc áo của hắn, "Ba, trả lại theo giúp ta thả pháo hoa sao?" "Nhất định trở về." Thẩm Thanh Vân ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhi, tại nàng cái trán hôn một cái, nhu thanh nói ra, "Ở nhà nghe mẹ thoại." Chu Tuyết mặc giúp hắn cầm áo khoác, "Chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm chiều." "Được." Nửa giờ về sau, Thẩm Thanh Vân đi ra một lúc, tuyết lại hạ xuống. Hắn quay đầu nhìn một cái nhà mình cửa sổ, nữ nhi chính ghé vào pha lê vào chiều hắn vắt tay. Ô tô phát động trong ngay mắt, hắn tự nhủ, nhất định phải mau chóng xử lý xong, trở về bồi người nhà ăn cái này đống nhiên cơm tất nhiên. Xe lái rời cư xá lúc, ven đường đèn lồng đỏ tại trong gió tuyết lay động, giống từng đôi chờ đợi con mắt. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, ánh mắt kiên định nhìn về phía khu đang phát triển phương hướng nơi đó có chờ đợi trách nhiệm của hắn, cũng có cần bảo vệ bình an. Rất nhanh, hắn liền đã tới khu đang phát triển. Bí thư chính pháp ủy thành phố Triệu Như, cục trưởng công an Tôn Kiện bọn người đã đến, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân sẽ đến, nhao nhao vây quanh. Bí thư. Hai người đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, chăm chú chào hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao có dạng này ác tính vụ án? Cái này, Triệu Như chần chờ một chút, nhìn về phía Tôn Kiện. Lao Tôn, ngươi nói. Thẩm Thanh Vân cau mày, trực tiếp nói với Tôn Kiện. Là như vậy. Tôn Kiện nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, phạm nhân Tần Hữu Trời là Tân Châu thứ nhất nhà máy chế biến giấy nghỉ việc công nhân, có cái nữ nhi tại khu đang phát triển này nhà công ty đi làm, an tết bị người gọi tới trực ban, kết quả bị mấy cái uống say xúc sinh cho trả đạm. Nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Chết chưa hết tội. Hắn theo bản năng nói thẳng một câu. Nếu như sự tình là như thế này, vậy hắn đối với mấy cái này chết mất ra hỏa, thật đúng là không có cái gì đồng tình ý nghĩ, dùng như thế ti tiện thủ đoạn trả đạm một cái tuổi trẻ thiếu nữ, đừng bảo là Tần Hữu Trời người phụ thân này, liền ngay cả chính Thẩm Thanh Vân cũng có rút súng xúc động. Khu. Nghe được Thẩm Thanh Vân, mọi người chung quanh cô khóc một hồi khủng. Mọi người lúc này mới chợt nhớ tới, trước mắt vị này Thẩm bí thư, năm đó cũng là làm cảnh sát xuất thân, thậm chí còn đương Giang Bắc Sở công an tỉnh người đứng thứ hai. Mà lại, vị này chính là tự thân lên qua một tuyến, xử lý qua phạm tội phần tử cảnh sát hình sự, có vẻ như còn giống như lập qua nhất đẳng công. Hết thảy bốn người. Tôn Kiện nói với Thẩm Thanh Vân, bắt đầu ta cho ngài gọi điện thoại thời điểm, là chết một lần hai trọng tổn thương, hiện tại là ba cái chết rồi, một cái trọng thương. Hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, Tần Hữu Trời mang theo cuối cùng cái kia người bị thương, tại lầu 6 đâu, hắn rất có kinh nghiệm, chúng ta tay bắn tỉa tìm không thấy công kích góc độ của hắn. Để tay bắn tỉa lui ra. Thẩm Thanh Vân nghĩ, nhàn nhạt nói ra, không cần thiết như thế. Một cái vì nữ nhi báo thù phụ thân, giết chết mấy cái xuất sinh ra hỏa mà thôi, Thẩm Thanh Vân không cảm thấy hắn có lỗi gì lầm. Về phần luật pháp trừng phạt, kia là luật pháp vấn đề. Nhưng làm cảnh sát, Thẩm Thanh Vân không hy vọng Tần Hữu Trời chết tại cảnh sát trong tay. Vâng. Tôn Kiện tự nhiên dây hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ, khoát khoát tay chào hỏi người tới, đem Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Sau một lát, phụ cận cảnh sát vũ trang nhóm mặc dù vẫn tại cảnh giới, nhưng lại đã không có nguyên bản dương cùng bạc kiếm. Ta đi lên xem một chút. Thẩm Thanh Vân nghĩ, đối Tôn Kiện cùng Triệu Như nói. Bí thư, cái này không thích hợp a. Tôn Kiện cùng Triệu Như hai người đều là ngây người một lúc, lập tức kinh ngạc nói. Dù sao Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, thị ủy thư ký thực Tân Châu thị người đứng đầu, tương lai phó tỉnh cấp lãnh đạo, hắn mạo hiểm đi cùng một cái tội phạm giết người đàm phán, cái này thật sự là không thích hợp. Không có gì không thích hợp. Thẩm Thanh Vân biểu lộ rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, hắn không có súng, lại không thể làm gì ta. Dừng một chút. Hắn bình tĩnh nói ra, nếu thật là tay không cách đấu, đoán chừng hắn là đánh không lại ta. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân trực tiếp thẳng hướng xem lầu 6 đi đến. Đi vào kia tòa nhà bên trong, Thẩm Thanh Vân đã nghe đến hành lang tràn ngập mùi máu tươi, khẩn cấp đèn trên trần nhà chớp tắt, đem Thẩm Thanh Vân cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Hắn lấy xuống huy hiệu cảnh sát đừng ở trong túi, giày da dẫm qua miệng thủy tinh tiếng vang tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Tôn Kiện muốn theo đi lên, bị hắn quay đầu để lại bà bay, tại chỗ này đợi. Tần Hữu Trời. Thẩm Thanh Vân đứng tại cửa phòng hội nghị, thanh âm thả rất chậm. Một cái mặc phai màu đồ lao động nam nhân chính đưa lưng về phía hắn, trong tay trang trí đao chống đỡ tại cái kia trọng thương cổ của nam nhân bên trên, trên lưới đao huyết châu thuận khe hở nhỏ tại trên mặt thảm, choáng mở màu đậm hoa. Tần Hữu Trời bỗng nhiên quay người, trong mắt vằn vện tia máu, thái dương vết thương còn tại rớm máu, ngươi là ai? Tay của hắn đang run, lại gắt gao nắm chặt chuôi đao, đừng tới đây, lại đi một bước ta liền giết hắn. Không cần lo lắng, ta không phải cảnh sát. Thẩm Thanh Vân chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng phía trước, chậm rãi nói ra, ta là Thẩm Thanh Vân, Tân Châu thị ủy bí thư. Hắn chú ý tới đối phương đồ lao động túi lộ ra một nửa nghỉ việc chứng, trên tấm ảnh Tần Hữu lệ trên trả về không có phí công, trong ánh mắt có ánh sáng, ta biết con gái của ngươi sự tình, cũng biết trong lòng người khổ. Khổ. Tần Hữu Trời đột nhiên cười lên, tiếng cười như bị giấy ráp mài qua sắt lá, nữ nhi của ta mới 25 tuổi à, đầu năm vừa tìm được việc làm, nói phải cho ta mua kiện mới áo đông. Đao của hắn đột nhiên hạ thấp xuống ép, nam nhân kia phát ra như giết heo chú lên, bọn này xuất sinh, gần sang năm mới đem nàng gọi đi trực ban, liền bị. Hắn chưa nói xong, liền bị nẹn ngào ngăn ở trong cổ họng, liền như là một con dã thú bị thương. Thẩm Thanh Vân để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là Thẩm Tĩnh gặp phải tình huống như vậy, mình sẽ lựa chọn thế nào? Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy nếu như là mình, mấy tên này ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không nên nghĩ lưu lại. Đối với một cái phụ thân đến nói, nữ nhi tuyệt đối là bại ngược. Chương 2276, Đồng Quy Vu Tận. Chương 2276, Đồng Quy Vu Tận đánh vậy không đánh vào trên người mình, có ít người là không biết đau. Đạo lý này, Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trên internet những cái kêu bàn phím hiệp nhóm, động một chút lại để cho người ta nhất định phải tha thứ, cảm thấy sự tình gì đều hẳn là ngồi xuống hào hào đàm, đó là bởi vì chính bọn hắn không có nhận đồng dạng tổn thương. Nếu thật là thân nhân của bọn hắn bị tổn thương hoặc là chính bọn hắn bị thương tổn, từng cái nhảy so với ai khác đều cao. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào Tần Hữu Thiên mài xuất động ống tay áo bên trên, nhớ tới vừa rồi Tôn Kiện nói lời. Tần Hữu Thiên 3 giờ sáng ngay tại công ty cổng chờ lấy, trong tay nắm chặt nữ nhi dệt một nửa khăn quàng cổ. Hắn lại nhận pháp luật chế tài. Thẩm Thanh Vân dịch chuyển về phía trước nửa bước, khẩn cấp đèn chỉ riêng vừa bắn chiếu vào trên mặt hắn. Con gái của ngươi hoa quất, ta cam đoan với ngươi, pháp luật đều cho nàng một cái công đạo. Công đạo. Tần Hữu Thiên đột nhiên thanh đao chỉ hướng bộ ngực mình, la lớn, 10 năm trước ta nghỉ việc thời điểm, ai nói qua công đạo? Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, chấn động đến bóng đèn vang ngọng ngọng. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, nhà máy chế biến giấy xưởng trưởng đem chúng ta mua đứt khoản của chạy, ta đi khiếu oan, bị bọn hắn nói là cố tình gây sự. Nữ nhi của ta thành tích tốt như vậy, cũng bởi vì không có tiền, trơ mắt nhìn xem người khác lên đại học. Thẩm Thanh Vân hầu kết lăn lăn, hắn tối hôm qua vừa nhìn qua bộ dân chính cửa báo cáo. Tân Châu giống Tần Hữu Thiên dạng này nghỉ việc công nhân còn có mấy chục bạn, trong đó bảy thành không có cầm tới túc chán đền bù. Đời ta sống được giống con chó. Tần Hữu Thiên đao rủ xuống, mũi lao trên sàn nhà vạch ra cạn ấn, mặt mũi tràn đầy nước mắt, thật vất vả ngóng trông nữ nhi tiền đồ. Kết quả, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chỉ riêng triệt để diện, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ngươi nói ta sống còn có ý gì? Thẩm Thanh Vân nửa ngày không nói chuyện. Ngươi còn có nữ nhi? Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm của hắn căng lên, vội vàng nói, nàng còn tại bệnh viện chờ lấy nhìn hung thủ để tội, chờ. Nàng không tỉnh lại. Tần Hữu Thiên đánh gây hắn, khoe miệng kéo ra cái so với khóc còn khó coi hơn chuyện cười. Bác sĩ nói, nàng đem tay mình, cổ tay cắt, nói không mặt mũi gặp người. Hắn đột nhiên bắt lấy nam nhân kia tóc, đem hắn hướng bên cửa sổ kéo. Mấy tên cặn bã này, ngồi tù lợi cho bọn họ quá rồi. Thẩm Thanh Vân tâm đống nhiên níu chặt, bước nhanh xông đi lên. Tần Hữu Thiên, đừng làm chuyện điên rồ. Hắn trông thấy ngoài cửa sổ pháo hoa ngay tại nở rộ, nào đỏ nào xanh tại Tần Hữu Thiên trên mặt chớp tắt, giống trận tàn khốc trào phúng. Ta không có đốc. Tần Hữu Thiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dị thường bình tĩnh, ta chính là muốn cho bọn hắn biết, dân chúng nữ nhi không phải dễ khi dễ. Nói chuyện, hắn đột nhiên từ trong túi móc ra cái bao vải, hướng Thẩm Thanh Vân trong ngực quăng ra. Đây là nữ nhi của ta giấy khen, phiền phức ngài, đốt cho nàng. Thẩm Thanh Vân tiếp được bao vải trong ngáy mắt, Tần Hữu Thiên đột nhiên ôm nam nhân kia vượt qua bệ cửa sổ. Gió lạnh vòng quanh đông tuyết thổi vào, thổi đến hắn mở mắt không ra. Hắn bổ nhào vào bên cửa sổ lúc, chỉ nhìn thấy hai đoàn bóng đen rớt xuống đi, ngay sau đó là trầm muộn tiếng vang. Dưới lầu truyền đến tiếng kinh hô. Thẩm Thanh Vân nắm chặt cái kia bao vải, đầu ngón tay bị góc cạnh cấn đến đau nhức. Trong bao vải chỉnh chỉnh tề tề chồng lên 13 tấm giấy khen, phía trên nhất tấm kia là học sinh ba tốt trên tấm ảnh tiểu cô nương tết tóc đuôi ngựa, cười lên có hai cái lúm đồng tiền. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cái trán chống đỡ xem băng lánh bệ cửa sổ. Khẩn cấp đèn còn tại lấp lóe, đem hắn cái bóng quăng tại trên tường, như cái bị vò nhũ viên giấy. Tôn Kiện cùng Triệu Như xông tới lúc, trông thấy thị ủy thư ký bả vai đang run, bao vải bên trên học sinh ba tốt giấy khen bị nước mắt thấm đến phát nhăn. Thẩm bí thư. Tôn Kiện thanh âm run lẩy bẩy. Thẩm Thanh Vân không có quay đầu, qua thật lâu mới đứng lên, bao vải bị hắn chăm chú siết trong tay, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng lại, thông chi một chút đi, hai chuyện. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Vân thanh âm câm giống gì xét cửa sắt, thứ nhất, tra rõ 10 năm trước nhà máy chế biến giấy nghỉ việc công nhân viên chức đền bù vấn đề, trong 3 ngày cho ta kết quả. Thứ hai, toàn lực cứu chữa Tần Hữu Thiên nữ nhi, tất cả phí tổn từ tài chính thành phố gánh chịu. Xuống lầu bậc thang phảng phất không có cuối cùng, Thẩm Thanh Vân giẫm tại cái bóng của mình bên trên, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại đông bên trong. Tuyết rơi tại trên tóc của hắn, trong nháy mắt hóa thành nước, theo gương mặt hướng xuống trôi, không biết là tuyết nước vẫn là cái gì khác. Đèn báo hiệu còn tại xoay tròn, đem đỏ lam hai màu chỉ riêng đánh vào trên mặt hắn. Tôn Kiện muốn cho hắn khoác cái áo cho dài, bị hắn đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn qua Tần Hữu Thiên rơi xuống địa phương, nơi đó đã đắp lên mạch bố, giống phiến đột một tuyết. Để pháp y cẩn thận kiểm tra. Thẩm Thanh Vân thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nhàn nhạt nói ra, mặt khác, thông chi bộ tuyên truyền, ngày mai bắt đầu, toàn thành phố khai triển nghỉ việc công nhân viên chức giúp đỡ chuyên hạng hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bay đầy trời tuyết, thở dài một hơi nói ra, không thể lại để cho dân chúng hàn tâm. Lái xe ra ngoài rất xa, Thẩm Thanh Vân còn nắm chặt cái kia bao vải. Trong bao vải giấy khen cấn xem lòng bàn tay, giống vô số cây châm nhỏ, cuốn lại hắn tâm khẩu thấy đau. Ngoài cửa sổ pháo hoa còn tại thả, chói lọi đến làm cho người mở mắt không ra, nhưng trong mắt của hắn thế giới chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo bạch. Về đến nhà, chìa khóa cắm vào lỗ khóa lúc, Thẩm Thanh Vân tay còn đang run. Đẩy cửa ra, phòng khách loan quang tràn ra đến, Chu Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon may vá thẩm tinh áo đông, phương pháp tu từ tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng nhạt. Trở về rồi. Nàng lúc ngẩng đầu, cây kim tại trên mặt vải dừng một chút, sắc mặt làm sao kém như vậy. Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, đem cái kia bao vải đặt ở trên bàn trà. Chu Tuyết trông thấy kia bốn chữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua, là hôm nay cái kia. Không có người. Thẩm Thanh Vân thanh âm giống ngâm mình ở trong nước, đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần, cuối cùng nói ra, hắn mang theo cái cuối cùng xúc sinh ngày lâu. Hắn đột nhiên bắt lấy tay của vợ, lòng bàn tay mồ hôi lạnh dính ướt nàng ống tay áo, nữ nhi của hắn mới 20 tuổi, cổ tay cắt tới. Chu Tuyết thở dài một hơi, ta biết ngươi khó chịu, nhưng chuyện cũng đã qua. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, trông thấy nữ nhi nhỏ đông vải giày bày ở giày đỡ dưới nhất tầng, mũ mím hồng hồng giày trên mặt treo lên con thỏ nhỏ. Giờ khắc này, hắn vô cùng lý giải Tần Hữu Thiên ý nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân đẩy ra nữ nhi cửa phòng lúc, Chu Tuyết chính cho nàng trải bím tóc, ba ba không đi chúc Tết sao? Thẩm Tĩnh Cơ bím tóc sừng dê, biện sao lụa đỏ mang đảo qua mu bàn tay của hắn. Ba ba muốn đi đi làm. Thẩm Thanh Vân méo méo khuôn mặt của nàng, quay người lúc gặp được Chu Tuyết ánh mắt, bên trong đựng lấy lý giải và ấm áp. Thị ủy đại viện tuyết bị quét đến cây sồi xanh bụi bên trong, lộ ra màu nâu xanh đường lát đá. Trương Ngân Phong ôm thùng giấy chờ ở ký túc xá cổng, túi văn kiện bên trên tiêu xem xí nghiệp nhà nước cải cách hồ sơ chữ. Thẩm bí thư, đây là ngài muốn vật liệu. Hắn đem phía trên nhất cặp văn kiện đưa tới, nói với Thẩm Thanh Vân, thứ nhất nhà máy chế biến giấy đám kia nghỉ việc công nhân viên chức, lúc đương thời hơn 400 người không có cầm tới túc chán đền bù. Rất hiển nhiên hắn là điều tra tư liệu. Thẩm Thanh Vân lật ra tờ thứ nhất, ố vàng trên danh sách, Tần Hữu Thiên danh tự bị hồng bút vòng. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa chớp, tại trên văn kiện bỏ ra dựng thẳng đường vân cái bóng, giống từng đạo chưa khép lại vết sẹo. Thẩm Thanh Vân xuất ra bút máy, ngòi bút vạch phá trang giấy tiếng vang, tại yên tĩnh trong văn phòng phá lệ rõ ràng. Chương 2277, bí ẩn chân tướng. Chương 2277, bí ẩn chân tướng thị ủy đại viện. Phòng thư ký làm việc ở trong. Thẩm Thanh Vân đem xí nghiệp nhà nước cải chế vật liệu hướng trên bàn đẩy, đốt ngón tay tại khoản bồi thường cấp cho rõ ràng chi tiết mấy chữ bên trên trùng điệp gõ ba cái. Trang giấy biên giới bị hắn lật đến cuốn lông, phía trên dùng hồng bút vòng ra 27 xí nghiệp tên, giống xuyên lung đỏ bàn ủi. Tiết sau ngày đầu tiên liền đi quốc tứ ủy. Hắn đôi không khí tự nói, đầu ngón tay tại khăn trải bàn bên trên vạch ra thật sâu ấn. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ còn tại đứt quang vang, nhưng trong mắt của hắn niên kỷ vị sớm bị những con số kia xông đến không còn một mảnh. Điện thoại tại mặt bàn chấn động, là Tôn Kiện dãy số. Thẩm Thanh Vân nhận thời điểm, trong thanh âm về mang theo giấy mực ý lạnh, Tần Hữu Thiên cha con hậu sự, an bài đến thỏa đáng chút. Đã liên hệ nhà tang lễ ấn tối cao quy cách xử lý. Tôn Kiện thanh âm lộ ra mỏi mệt, nói với Thẩm Thanh Vân, lao bà hắn biết sau chuyện này ăn thuốc ngủ, ngay tại cứu giúp bên trong, bác sĩ lại hy vọng cực lớn. Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân nắm nuốt điện thoại di động đốt ngón tay trắng bệnh, tận cố gắng lớn nhất, mặt khác, mấy cái kia người chết bối cảnh tra được thế nào? sơ bộ tra được dẫn đầu gọi Lý Thiên Cương, là khu đang phát triển quản ủy hội phó chủ nhiệm Lý Chính Hải chất tử. Tôn Kiện dừng một chút, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, còn có hai cái là bản địa vật liệu xây dựng thương nhi tử, bình thường tại khu đang phát triển một vùng hành hành đã quen. Đào sâu bọn hắn tất cả vấn đề. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên chuyển lệ, nghiêm túc nói ra, xem bọn hắn sau còn có hay không ổ dù, nhất là cái kia quản ủy hội phó chủ nhiệm Lý Chính Hải, ngươi cùng ban kỷ luật thanh tra bên kia liên hệ.
Vâng.
Tôn Kiện liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên biết Thẩm Thanh Vân ý tứ, rất hiển nhiên vị này Thẩm bí thư là dự định hảo hảo xử lý đám này. Dù sao Thẩm Thanh Vân là cảnh sát xuất thân, đối loại chuyện này tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Cũng may thị kỷ ủy bí thư Hùng Dương cùng Thẩm Thanh Vân ở chung coi như không tệ, hẳn là sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh này. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn lịch bàn lật một chút, tại mùng 8 tháng riêng ngày đó địa phương, dùng hắc bút họa cái vòng. Buổi trưa ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào văn phòng, Trương Diệu Tổ cùng Chu Đại Vĩ đổi thân màu xanh đậm áo giả kịch tiến đến, cổ áo về mang theo mới mài sáng ấn. Chu Đại Vĩ đem chiếc kia hơi cũ rẻ ở tạ chìa khóa xe đặt lên bàn, "Thẩm bí thư, xe đã chuẩn bị xong rồi, tại cửa sau chờ lấy." Thẩm Thanh Vân cởi Âu phục thay đổi áo giả kịch, đối tấm gương sửa sang cổ áo. Trong kính mặt người sắc củ rột, thái dương tóc trắng dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy. "Nhớ kỹ, chúng ta là thị cục công an, tới giải Tần Hữu Thiên gia đình tình huống." Hắn từ trong ngăn kéo xuất ra ghi âm bút, nhét vào áo giả kịch bên trong túi, nhàn nhạt nói ra, "Nghe nhiều nói ít, đừng lộ sơ hở."
"Vâng."
Chu Đại Vĩ cùng Trương Diệu Tổ nhau nhau gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, ba người liền xuất phát. Nhà máy chế biến giấy cư xá cục gạch lâu tường ra bong ra từng mảng, trong hành lang chất đống qua mùa đông cục than đá, trong không khí hòa với khói ám cùng cải trắng hương vị. Thẩm Thanh Vân gõ mở lầu ba đông hộ cửa, một cái buộc lên vải xanh tạp dề lao thái thái thò đầu ra, đục ngầu con mắt trên người bọn hắn quét tới quét lui. "Chúng ta là công an cục." Trương Diệu Tổ lộ ra giấy chứng nhận, đối lao nhân nói ra, nghị muốn hiểu rõ Hạ Tần Hữu Thiên nhà tình huống. Lao thái thái tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, hướng trong phòng đường, "Vào đi, vừa nổ biên thuốc, nếm thử." Thẩm Thanh Vân chú ý tới nhà nàng treo trên tường trương ố vàng giấy khen. Tân Châu thứ nhất nhà máy chế biến giấy tiên tiến người làm việc mấy chữ đã phai màu. "Bác gái, ngài nhận biết Tần Hữu Thiên?" Thẩm Thanh Vân tiếp nhận tráng men bát, viên thuốc giọt nước sôi ở tại trên tay, bỏng đến đầu ngón tay hắn run lên. "Thế nào không biết?" "Một cái xưởng." Lão thái thái thở dài, hướng lòng bếp bên trong thêm khối than đá, bất đắc dĩ nói ra, "Khi đó hắn là kỹ thuật viên, người trung thực, tay về xảo, nhà ta cháu trai ngựa gỗ nhỏ chính là hắn làm." Nàng đột nhiên hạ giọng, "Có phải hay không vì hắn nữa nhi sự tình tới?" "Nghiệp chứng a." Trương Diệu Tổ tại vợ bên trên nhớ kỹ hay là, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Bác gái, ngài biết 10 năm trước nhà máy cải chế sự tình không?" "Thế nào không biết?" Lão thái thái hướng cổng nhìn một chút, đột nhiên xóa thu hút nước mắt, "Khi đó nói cho chúng ta phát mua đứa khoản, mỗi người 3 và 8, kết quả tới tay vẫn chưa tới một nửa." Tần Hữu Thiên đi tìm xưởng trưởng lý luận, bị bảo an đánh cho đầu rơi máu chảy. Nói chuyện, nàng từ nóc tủ bên trên lật ra cái hộp sắt, bên trong chứa trương rúm gió phiếu nợ, "Ngươi nhìn, đây là trong xưởng thiếu ta, đến bây giờ đều không cho." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận phiếu nợ, phía trên con dấu đã mơ hồ, tiền nợ người chỗ viết Tân Châu nhà máy chế biến giấy cải chế ban lãnh đạo. Hắn lòng bàn tay mơn trớn những cái kia nghiêng lệch chữ viết, đột nhiên nhớ tới vật liệu bên trong một câu, bộ phận xí nghiệp tồn tại khoản bồi thường theo giai đoạn cấp cho tình huống. Về sau người xưởng trưởng kia đâu? Trương Diệu Tổ truy vấn. Sớm chạy. Lão thái thái hướng lòng lò bên trong xì miệng, tức giận nói ra, nghe nói đi Quỳnh Hải mở công ty, dùng còn không biết là ai tiền. Nàng đột nhiên bắt lấy Thẩm Thanh Vân cánh tay, móng tay rơi vào hắn áo giả kịp, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi lần này tới, là phải cho ta nhóm làm chủ không?" Thẩm Thanh Vân hầu kết lăn lăn, đem viên thuốc nuốt xuống, bỏng đến thực quản thấy đau, "Chúng ta sẽ hướng lên phản ứng." Hắn buông xuống bắt lúc đáy chén cùng mặt bàn va chạm tiếng vang tại trong phòng nhỏ phá lệ rõ ràng. "Bác gái, năm đó cùng Tần Hữu Thiên cùng đi tìm xưởng trưởng, còn có ai?" Lão thái thái báo ra ba cái danh tự, trong đó một cái ở tại lầu số 5. Thẩm Thanh Vân đứng dậy cáo từ lúc, nàng hướng hắn trong bọc lấp túi viên thuốc, "Cầm, nhìn ngươi rất thích ăn." Lầu số 5 Vương đại gia là năm đó xưởng chủ nhiệm, Thẩm Thanh Vân bọn người đến lầu dưới thời điểm, hắn chính ngồi xổm ở trước lầu trẻ tuổi. Lưỡi búa rơi xuống lực đạo rất mạnh, tuổi vỡ ra thanh âm giống đang phát tiết nộ khí. "Tần Hữu Thiên chuyện này, dễ mà liền ở 10 năm trước." Vương đại gia hướng trong lòng bàn tay nổ nước miếng. Lưỡi búa bổ vào tuổi bên trên, hắn đại nữ nhi thi lên đại học năm đó, vừa vặn gặp phải cải chế, mua đứa khoản bị trụ, không có tiền nộp học phí, hài tử khóc suốt cả đêm, sau đó liền tự sát. Hiện tại tiểu nữ nhi lại dạng này, hắn không tài năng điên cuồng vái. Thẩm Thanh Vân tay tại áo giả kịch bên trong trong túi siết chặt ghi âm bút, vỏ kim loại cấn đến xương sườn đau nhức. Hắn nhớ tới Tần Hữu Thiên té lầu trước ánh mắt, đột nhiên minh bạch đây không phải là tuyệt vọng, là toàn 10 năm hận. "Các ngươi nếu là thật muốn tra, liền đi hỏi một chút tài vụ khoa lão lý." Vương đại gia đem lưỡi búa hướng trên mặt đất cắm xuống. Trong tay hắn có bản sổ sách, năm đó ai cầm chỗ tốt, nhớ tin tưởng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Quay người hắn liền dẫn Chu Đại Vĩ cùng Trương Diệu Tổ rời khỏi nơi này. Rẽ ở tạ xe tại trong dòng xe cộ chậm rãi tiến lên, giống chiếc phụ trọng thuyền. Thẩm Thanh Vân nhìn qua viễn sử thị ủy đại lâu hình dáng, đốt ngón tay tại trên đầu gối gõ ra nặng nề tiết tấu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe, tại trên mặt hắn bỏ ra minh minh ám ám cuồng sáng, những cái kia bị che giấu chuyện cũ, có lẽ phải bị mở ra. Chương 2278, thị sát quốc tư ủy chương 2278. Thị sát quốc tư ủy mùng 8 tháng riêng Tân Châu, sương sớm bọc lấy hạt tuyết đánh vào quốc tư ủy ký túc xá pha lên màn tường bên trên, ngưng tụ thành từng đạo băng ấn. Tân Châu thị quốc tư ủy chủ nhiệm Vương Phượng Quốc đứng tại cửa hiên loại kém 5 lần nhìn biểu lúc, màu đen xe con cái bóng rốt cục xuyên thấu sương mù. Hắn vô ý thức kéo màu xanh đậm Âu phục vào áo, cái này năm ngoái vừa mua Âu phục, sáng nay lần đầu tiên mặc liền bị mồ hôi lạnh thấm ra màu đậm dấu. Chủ nhiệm, Vương Phượng Quốc người bên cạnh thấp giọng hỏi, cái này Thẩm bí thư có ý tứ gì? Tết mùng 8 đi làm ngày đầu tiên không ra thường ủy hội, chạy chúng ta quốc tư ủy đến thị sát công việc. Ta đi chỗ nào biết đi? Nghe được vấn đề này, Vương Phượng Quốc tức giận nói ra, ta đoán chừng thị ủy thường ủy nhóm đều rất hiếu kỳ, nếu không ngươi đi hỏi một chút Thẩm bí thư. Đối phương nghe vậy rụt cổ một cái, nào dám đang nói chuyện. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Vị này Thẩm bí thư mặc dù tiền nhiệm thời gian không ngắn, nhưng mọi người bây giờ đều đã biết, đây tuyệt đối là cái thủ đoạn tàn nhẫn quan nhị đại, chân chính có người có bản lĩnh. Thẩm Thanh Vân lúc xuống xe, mang theo cả người hàn khí. Hắn không giống thường ngày như thế cùng chào đón người nắm tay, ánh mắt vượt qua Vương Phượng Quốc bà bay, rơi vào trên đầu cửa Tân Châu thị quốc hữu tài sản giám sát quản lý ủy ban đồng bài bên trên. Vương chủ nhiệm, nghe nói các ngươi phòng hồ sơ giữ toàn thành phố xí nghiệp nhà nước cải chế nguyên bộ hồ sơ. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại làm cho Vương Phượng Quốc phần gáy trong nháy mắt nổi lên ý lạnh. Rất hiển nhiên, vị này Thẩm bí thư kẻ đến không thiện a. Đúng vậy, là đầy đủ hết, Thẩm bí thư. Vương Phượng Quốc nghiêng người dẫn đường lúc, giày ra đi theo đá cẩm thạch trên mặt đất trượt ra nửa tấc, chậm rãi nói ra, năm 95 nhóm đầu tiên cải chế xí nghiệp bắt đầu, mỗi quyển hồ sơ đều theo quy định đảm bảo. Loại chuyện này phía trên, hắn không dám giấu giếm Thẩm Thanh Vân, dù sao Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, người ta hắn cũng có thể tra được. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Thẩm Thanh Vân nhất mã đương tiên đi ở phía trước, hướng phía quốc tư ủy đại lâu văn phòng đi đến. Sau lưng một đám người đi theo hắn bước chân, từng cái sắc mặt đều rất nghiêm túc. Thị ủy thư ký Tết mùng 8 đi làm ngày đầu tiên không ra thường ủy hội, lại đi vào quốc tư ủy tiến hành điều tra nghiên cứu, bản thân cái này liền đại biểu cho một loại nào đó tín hiệu. Phòng hồ sơ tại lầu 3 phía tây, cửa sắt đẩy ra lúc phát ra kẹt kẹt lao vang. 30 tổ sắt tủ còn tại đó, trong không khí tung bay long não cùng nấm mốc biến hôn hợp bụi. Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi hướng tiêu lấy nhẹ công hệ thống khu vực, ngón tay tại tích xám cửa tủ bên trên xẹt qua, lưu lại một đạo rõ ràng mệnh ấn. Tân Châu thứ nhất nhà máy chế biến giấy, 57 năm xây hàng, 04 năm cải chế. Hắn đột nhiên mở miệng, giống đại bối tụng một loại nào đó sớm đã dục kinh văn, công nhân viên chức tổng số 2,362 người, trong đó cách về hưu 567 người, lúc ấy ước định chỉ toàn tài sản 3.500 vạn. Vương Phượng Quốc hầu kết đống nhiên nhấp nô, Thẩm bí thư đối tình huống rất quen thuộc. Ta không riêng quen thuộc số lượng. Thẩm Thanh Vân xoay người rút ra tầng dưới chốt nhất hồ sơ hộp, giấy niêm phong bên trên màu đỏ con dấu đã phai màu, bình tĩnh nói ra, ta còn biết, nhà này nhà máy cải chế lúc, công nhân viên chức ứng phát mua đức khoản tổng ngạch 43 triệu, thực tế cấp cho không đủ 18 triệu. Hắn đeo lên bao tay trắng, đầu ngón tay vê lên một trương ố vàng tiền lương biểu, Tần Hữu Thiên, kỹ thuật viên, tuổi nghề 20 năm, ứng phát 38,000600 nguyên, thực phát 13,000 nguyên. Trong lúc này tiền, đi hướng là hay là? Hồ sơ nhân viên quản lý tiểu lý cuống quýt tìm kiếm đài sổ sách, ngón tay run kém chút đem cặp văn kiện rơi trên mặt đất, cái này khả năng này là theo giai đoạn phát ra ghi chép. Theo giai đoạn 10 năm. Thẩm Thanh Vân đem tiền lương biểu đập vào kim loại trên mặt bàn, phát ra loảng xoảng tiếng vang, vẫn là lại, theo giai đoạn tiến vào một ít người túi. Hắn đột nhiên chuyển hướng Vương Phượng Quốc, ánh mắt giống băng truy, các ngươi những này quốc tư ủy cán bộ, đối với mấy cái này sự tình giải a? Cái này, chúng ta thật không biết. Vương Phượng Quốc do dự một chút, vẫn là lao lao thật thật nói. Thật sao? Thẩm Thanh Vân cười lạnh nói, thế nhưng là hàng năm đều có nhà máy chế biến giấy quần chúng thiếu an. Thậm chí mấy năm trước còn có người báo cáo, lúc trước phụ trách cải chế công tác tổ phó tổ trưởng thu hối lộ, là một đài Audi xe con, các ngươi xử lý như thế nào? Vương Phượng Quốc kính mắt trượt đến chót mũi, hắn nâng kính mắt tay tại run, lúc ấy điều tra, nói là cá nhân hắn mượn tiền. Ngươi mượn tiền? Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy lý do này phù hợp a? Nói chuyện, hắn tức giận nói ra, ta xem các ngươi quốc tư ủy năm ngoái công việc tổng kết, lại lịch sử còn sót lại vấn đề cơ bản hóa giải. Đây chính là các ngươi hóa giải, đem máu của dân chúng mồ hôi tiền biến thành lãnh đạo xe sang trọng. Sát vách người của phòng làm việc đều đã bị kinh động, ghé vào trong khe cửa nhìn quanh. Vương Phượng Quốc mặt trướng thành màu gan heo, đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như là người khác phê bình hắn có lẽ còn dám phản bác một chút, nhưng Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, người ta là thị ủy thư ký, bước kế tiếp là tỉnh ủy thường ủy, dạng này người căn bản cũng không phải là mình có thể phản bác. Nói câu không dễ nghe, cho dù là tỉnh quốc tư ủy chủ nhiệm, đối mặt Thẩm Thanh Vân thời điểm, vậy cũng là không có bất kỳ cái gì phân khích. Thẩm Thanh Vân không để ý việc khó của hắn loạn, quay người đi hướng một cái khác tủ đựng hồ sơ. Tân Châu thứ 2 xưởng may, năm 2006 cải chế, thiếu tuổi 3 tháng. Khoản bồi thường cắt xén liên quan đến 437 danh nữ công nhân viên trước. Hắn rút ra một phần tín phóng ghi chép, trang giấy biên giới bị lặp đi lặp lại đọc qua mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, nơi này có 17 phong liên danh tin, phản ứng nguyên hán giải lý trí cường đem công nhân viên chức ký túc xá giá thấp bán cho thân thích. Những này tin, các ngươi là thế nào xử lý? Lão hồ sơ viên Chu Kiến Quốc run rẩy trả lời, lúc ấy Vương chủ nhiệm mới vừa lên vị, lại trước thả một chút. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên cất cao, chấn động đến sắt cửa hàng sắt lá hộp hoa hoa tác hưởng, Trương Quế Lan, xưởng may đứng máy công, trưởng phu tàn tật, nữ nhi lên cấp 3, nàng khoản bồi thường bị chủ 3,4 vạn nguyên. Vì cho nữ nhi góp học phí, nàng đi công trường khiêng cốt thép, té gãy chân. Những này các ngươi biết không? Hắn đột nhiên chuyển hướng cổng, tất cả vào đi, đừng ở bên ngoài nghe. Quốc tư ủy trung tầng các cán bộ nối đuôi nhau mà bảo, che tại nhỏ hẹp phòng hồ sơ bên trong, không dám thở mạnh. Thẩm Thanh Vân cầm lấy kia thôi ghi chép, từng câu từng chữ đọc. Vương Phượng Quốc đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất, bị bên cạnh phó chủ nhiệm đỡ lấy. Thẩm bí thư, ta lúc ấy vừa tiếp nhận, tình huống không quen. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, vội vàng giải thích nói. Thật sao? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, tình huống không quen liền có thể không tụ lý. Cái này, Vương Phượng Quốc thận trọng nói ra, chúng ta không phải tín phóng cục a, đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, thật không có cách nào. Thẩm Thanh Vân nhìn chằm chằm hắn con mắt, dân chúng bị trên mặt đất cầu các ngươi thời điểm, các ngươi nói tình huống không quen. Hiện tại xảy ra chuyện, các ngươi còn muốn cầm tình huống không quen đương lấy cớ. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm hòa hoãn chút, lại mang theo càng nặng phân lượng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tần Hữu Thiên sự tình, các ngươi đều biết. Một cái trung thực bản phận kỹ thuật viên, bị các ngươi bức thành tội phạm giết người. Nữ nhi của hắn tại bệnh viện cứu rút, đến bây giờ còn không có tỉnh. Bút chứng này, tính tại ai trên đầu? Phòng hồ sơ bên trong lặng ngắt như tờ, chỉ có ngoài cửa sổ phong thanh nhẹ nào. Thẩm Thanh Vân lấy xuống thủ sáo, ném ở trên bàn, từ giờ trở đi, đình chỉ hết thảy thông thường công việc, thành lập xí nghiệp nhà nước cải chế còn sót lại vấn đề chuyên hạng tổ điều tra. Vương Phượng Quốc đồng chí nhâm tổ trưởng, thị kỷ ủy Hùng Dương đồng chí phái chuyên gia vào ở chỉ đạo. Nói chuyện, hắn nhìn về phía trên tường lịch ngày, nhàn nhạt nói ra, 7 ngày, ta chỉ cấp các ngươi 7 ngày thời gian. Thứ nhất, tất cả bị cắt xén khoản bồi thường công nhân viên chức, danh sách, kim ngạch, người có trách nhiệm, nhất định phải toàn bộ điều tra rõ, hình thành đại sổ sách. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, ánh mắt đảo qua toàn trường, lạnh lùng nói ra, nhà máy chế biến giấy, xưởng may làm trọng điểm, xế chiều ngày mai 6 điểm trước, ta muốn nhìn thấy sơ bộ kết quả. Thứ hai, liên quan đến tham ô, xâm chiếm khoản bồi thường, bất kể là ai, mặc kệ hiện tại chức vụ gì, hết thảy ngưng chức trước tiếp nhận điều tra. Ngón tay thứ hai dựng thẳng lên lúc, Vương Phượng Quốc bả vai rõ ràng sụp đổ hạ, ta có thể minh xác lại, những người này coi như về hưu, cũng phải đuổi trở về. Thứ ba, tài chính thành phố khẩn cấp trích cấp 2000 vạn, thành lập chuyên hạng quỹ ngân sách, trước cho khó khăn nhất công nhân viên chức phát lại bổ sung một bộ phận. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, chuyện này nhất định phải giải quyết. Hắn đi đến Vương Phượng Quốc trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vương chủ nhiệm, ngươi là lao quốc tư người, biết những xí nghiệp này vô liếng. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem thiếu dân chúng, một bút còn rõ ràng. Vương Phượng Quốc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thẩm bí thư yên tâm, ta nếu là cha không rõ, liền tự nhận lỗi từ trước. Hắn quay người đối các cán bộ quát, đều thất thần làm gì? Lập tức phân tổ. Tài vụ khoa tra tài chính, phòng hồ sơ hoạch danh sách, tín phóng khoa liên hệ công nhân viên chức. Đêm nay ai cũng đừng về nhà. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân không để ý đến, mặc kệ hắn là giả vờ vẫn là thật lòng, chỉ cần làm việc là được. Luận việc làm không luận tâm, quan trường ở trong chính là như vậy. Rời đi phòng hồ sơ thời điểm, Thẩm Thanh Vân giày ra giẫm qua trên đất giấy vụn, phát ra sàn sạt vang. Đứng tại đầu bậc thang đợi một chút, nhìn xem các cán bộ ôm hồ sơ một hướng phòng họp chạy, bước chân bối rối lại mang theo chưa bao giờ có kỉnh. Trương Ngân Phong cùng lên đến, bí thư, muốn hay không thông chi cục kiểm tra phái người trợ giúp? Không cần. Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần tán đi sương mù, nhàn nhạt nói ra, để chính bọn hắn tra. Hắn đổi. Dân chúng con mắt lóe sáng đây, lừa gạt không đi qua. Hắn lấy ra điện thoại di động, cho thị kỷ ủy bí thư Hùng Dương phát cái tin tức, buổi chiều phái hai tên ban kỷ luật thanh tra cốt cán đi quốc tư ủy, không phải giám sát, là giúp bọn hắn đem tốt quan. Xuống lầu lúc, ánh nắng vừa vặn xuyên thấu tầng mây, chiếu vào ký túc xá trước tuyết lỏng bên trên, tuyết mặt dì rào rơi xuống, giống tại tẩy đi nhiều năm bụi bặm. Thẩm Thanh Vân quay đầu ngắm nhìn lầu ba cửa sổ, người nơi đâu ảnh lắc lư, chuông điện thoại liên tiếp. Hắn đột nhiên nhớ tới Tần Hữu Thiên nhà treo trên tường tiên tiến người làm việc giấy khen, nhớ tới Lao Thái Thái kín đáo cho hắn kia túi nổ viên thuốc, hầu kết giật giật. Hồi thị ủy đi. Hắn nói với Chu Đại Vĩ một câu. Mở cửa xe thời điểm, ánh nắng rơi vào hắn áo giả kịch bên trên, ấm giống mùa xuân. Xe chạy qua góc đường bảy điểm tâm, bánh quẩy hương khí bay vào tới. Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua cục gạch lâu, đột nhiên cảm thấy, cái này mùng 8 tháng riêng, có lẽ thật có thể trở thành Tân Châu một cái mới mở bắt đầu. Những cái kia bị thua thiệt, bị lãng quên, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị từng cái nhớ lại, từng cái hoàn lại. 2279 chương thị ủy lần thứ nhất thường ủy hội một tuần lễ về sau. Thị ủy phòng họp dài mảnh bàn gỗ bị nắng sớm dắt lên một lớp viền vàng, 11 con chén trà bằng sứ xanh bên trong lá trà trong nước nóng rán ra, giống một mảnh trầm mặc rừng rậm. Thẩm Thanh Vân đi tới lúc, trên cổ tay đồng hồ chính chỉ hướng 8 giờ 30 phút, kim dây tí tách âm thanh cùng hắn dậy ra đánh mặt đất tiết tấu kỳ diệu trùng hợp. Bắt đầu đi. Hắn đem màu đen phong bì laptop đẩy lên trước bàn, bút máy tại bìa nhẹ nhàng dừng lại, kim loại nắp bút phản xạ chỉ riêng rơi vào hắn minh bài bên trên, nhàn nhạt nói ra, mọi người hồi báo một chút gần đây công việc đi. Ta trước tiên nói một chút đi. Thị kỷ ủy bí thư Hùng Dương dẫn đầu lật ra laptop, trang giấy lật qua lật lại tiếng vang tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Ban kỷ luật thanh tra giám ủy đầu tuần trung tụ Lý Tín Phong báo cáo 47 kiện, trong đó liên quan đến xí nghiệp nhà nước cải chế vấn đề chiếm 31 kiện. Hắn đẩy kính mắt, thấu kính sau ánh mắt đảo qua toàn trường, nhàn nhạt nói ra: Chúng ta nội bộ đã đối quốc tư ủy nguyên chủ nhiệm đồng thanh trung lập án thẩm tra ra tại xưởng may cải chế trong lúc đó thu lấy tiền trả nước 50 vạn nguyên. Khác phát hiện năm 2006 đến nay, có 17 tên khoa cấp trở lên cán bộ tồn tại vì quy xử trí quốc hữu tài sản vấn đề, tương quan manh mối đã chuyển giao án quản thất. Xử lý danh sách sao chép cho các đơn vị. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, nghiêm túc nói ra, muốn để tất cả cán bộ biết, thôn tính dân chúng tiền, sớm muộn muốn phun ra. Nói chuyện, hắn chuyển hướng thường vụ phó thị trưởng Tiêu Như Thủy, mở miệng nói ra, như nước đồng chí, xí nghiệp nhà nước cải cách chuyên ban công việc tiến triển như thế nào? Đang tiến hành ở trong. Tiêu Như Thủy ngón tay tại cặp văn kiện biên giới vuốt ve, lòng bàn tay dính lấy nhàn nhạt một ấn. Đã hoàn thành toàn thành phố 150 nhà cải chế xí nghiệp tài sản thanh tra, phát hiện để đó không dùng nhà máy 37 chỗ, chưa xử trí thiết bị 1200 dư đài. Kế hoạch chúng ta đem nhà máy chế biến giấy địa điểm cũ cải tạo vì công nghiệp ký ức nhà bảo tàng, đã giữ lại lịch sử vết tích, lại có thể kéo theo xung quanh thương nghiệp. Hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp nửa phần, nhưng liên quan đến 130 hộ công nhân viên chức phá dỡ an trí, cần tài chính ủng hộ. Chuyện tiền sau đó nghỉ. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ánh mắt chuyển hướng thị trưởng Lưu Ngạn Dương. Thị trưởng, dân sinh bảo hộ phương diện có cái gì mới cử động? Lưu Ngạn Dương nâng chung trà lên nhấp miệng, chén đóng cùng chén thân và chạm phát ra thanh thúy bang, đã trích cấp đám đầu tiên khoản bồi thường 3.000 vạn, ban ơn cho gần ngàn danh nghĩa cương vị công nhân viên trước. Có quần chúng cầm tới tiền về sau, đặc địa để cộng đồng chủ nhiệm đưa tới cảm tạ tin. Nói chuyện, hắn từ trong túi công văn móc ra giấy viết thư, trang giấy biên giới có chút quan xoắn nàng ở trong thư lại, không nghĩ tới 10 năm đoan khuất còn có thể giải tội. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận giấy viết thư lúc, đầu ngón tay chạm đến mặt giấy nếp uốn, phản phất mò tới những cái kia bị tuế nguyệt mài ra vết chai. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi nói ra, đem phong thư này sao chép phát xuống, để tất cả cán bộ tất cả xem một chút. Hắn chuyển hướng tổ chức bộ trưởng Bành Đông Nam, đội ngũ cán bộ kiến thiết muốn đuổi theo, không thể để cho người thành thật ăn thiệt thòi. Đúng thế. Bành Đông Nam bút máy tại laptop bên trên đi nhanh, ngòi bút vạch phá mặt giấy tiếng vang phá lệ dùng sức. Chúng ta đã điều chỉnh 5 tên tại cải chế bên trong thất trách huyện khu thường ủy, mô phỏng để bạn 6 tên trưởng kỳ cắm dễ tín phóng một tuyến cán bộ. Cuối tuần bắt đầu đối toàn thành phố khoa cấp cán bộ khai triển lịch sử trách nhiệm chuyên đề huấn luyện, khóa thứ nhất liền mời kỳ vị đồng chí đến giảng bài. Muốn để bọn hắn biết, mỗi cái số lượng sau đều là người sống sờ sờ. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên tăng thêm, bút máy ở trên bàn bạch ra một đạo cảm ứng, Triệu Như đồng chí, chính trị và pháp luật hệ thống xã hội quản lý có cái gì tân tiến đến dương? Triệu Như laptop bên trên vẽ lấy lít nha lít nhít quá trình đồ, ngòi bút treo tại cộng đồng uốn nắn một cột, đã ở toàn thành phố 28 cái cộng đồng thiết lập mâu thuẫn điều giải thất, phân phối chuyên trách điều giải 76 tên. Tần Hữu Thiên sự kiện về sau, chủ động tới phản ứng vấn đề quần chúng tăng lên 4 thành, chúng ta ngay tại thành lập năm xưa án tồn động tiêu hào chế độ, tranh thủ trước cuối năm hóa giải 80% trở lên tín phóng án tồn động. Nàng dương mắt lúc, lông mi bên trên dính lấy nhỏ vụn ánh sáng, nói với Thẩm Thanh Vân, nhưng cơ sở cảnh lực không đủ, 17 cái hương trấn đồn công an bình quân chỉ có 10 tên cảnh sát nhân dân. Cho biên chế, thêm nhân thủ. Thẩm Thanh Vân đáp lại gọn gàng mà linh hoạt, thản nhiên nói ra, giữ gìn dân chúng an toàn, không thể đánh chết khấu. Nói xong câu đó về sau, hắn chuyển hướng tuyên truyền bộ trưởng Sở Tuấn Sinh, chăm chú nói ra, dư luận dẫn đạo muốn đuổi theo, không thể chỉ làm dập lửa đội biên. Bí thư yên tâm. Sở Tuấn Sinh gương mặt có chút phím hồng, hắn vô ý thức kéo cả bạn, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, đã chế tác Tân Châu chuyện cũ hệ liệt phim phóng sự, tập 3 cải chế bên trong thủ vực tối hôm qua truyền ra, tỷ lệ người xem sáng tạo năm bên trong mới cao. Hắn lật ra điện thoại bản ghi nhớ, giới thiệu nói, dân mạng nhắn lại gần 10 vạn bạn cái, trong đó hy vọng chính phủ có thể điều tra rõ tất cả nợ cũ điểm tán lượng vượt qua 5 vạn. Kế hoạch chúng ta cuối tuần mời lão công nhân viên trước đi vào trực tiếp thời gian, hiện trường đáp lại khoản bồi thường cấp cho vấn đề. Lần trước vấn đề xử lý không tốt, tại Thẩm Thanh Vân trước mặt mất phân không ít, hắn là thật sợ Thẩm Thanh Vân đem đầu mâu chỉ hướng hắn, dù sao vệ trọng hà đã chứng minh Thẩm Thanh Vân lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Muốn trực diện vấn đề, không thể trở về tránh. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, đem một phần văn kiện đẩy lên trong bàn, bình tĩnh nói ra, phía dưới ta bố trí hạ nhất giai đoạn trọng điểm công việc, phân 3 cái phương diện. Hắn dựng thẳng lên cái thứ nhất ngón tay, ánh mắt như đèn pha đảo qua toàn trường, thứ nhất, khai triển cải chế còn sót lại vấn đề về không hành động, từ Chu Hiểu Nguyên đồng chí dẫn đầu, Tiêu Như Thủy đồng chí phối hợp, ban kỷ luật thanh tra Hùng Dương đồng chí phụ trách giám sát, trong vòng 3 tháng hoàn thành tất cả khoản bồi thường hạch toán cấp cho. Ngành tài chính muốn liệt ra một bút chuyên hạng tài chính, không đủ liền áp xúc kinh phí công tác, lại không đủ liền tạm hoãn chính phủ cao ốc sửa chữa, dân chúng tiền không thể thiếu, mặt của cán bộ không thể ném. Thị trưởng Lưu Ngạn Dương lập tức lật ra tài chính bảng báo cáo, đầu ngón tay tại số lượng bên trên nhảy lên, có thể từ thổ địa nhượng lại kim bên trong điều hòa 4.000 vạn, lại xin cấp tỉnh chuyên hạng trợ cấp 3.000 vạn, lỗ hổng hẳn là có thể bổ sung. Ngòi bút của hắn tại công vụ dùng xe mua một cột vẽ đạo là ngang, nghĩ nghĩ nói ra, năm nay xe mới mua sắm kế hoạch tạm dừng, trước bảo hộ khoản bồi thường. Dù sao cũng là thị trưởng, phương diện này hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, chậm rãi nói ra, thứ hai, áp dụng dân sinh nhiệt độ tăng lên công trình, từ Triệu Như đồng chí phụ trách, Bành Đông Nam đồng chí hiệp trợ. Tại tất cả cộng đồng thiết lập dân tình nhanh xử lý cửa sổ, yêu cầu 48 giờ bên trong đáp lại quần chúng tố cầu. Đối toàn thành phố khó khăn công nhân viên chức thành lập một hộ một sách giúp đỡ hồ sơ, bảo đảm mỗi cái gia đình chí ít có một người vào nghề. Không có vấn đề. Triệu Như tại laptop bên trên trùng điệp vẽ lên cái dấu sao, chúng ta liên hợp người xã cục khai phát vào nghề giúp đỡ phần mềm nhỏ, đã ghi vào cương vị tin tức 2300 dư cái, cuối tuần tổ chức chuyên trường tuyển dụng hội. Nàng ngẩng đầu thời điểm, trong mắt lóe tự tin chỉ riêng, về dự định mời một ít quần chúng làm hình tượng đại sứ, mời bọn họ hỗ trợ tuyên truyền. Cái này không cần thiết. Thẩm Thanh Vân nghe vậy khoát khoát tay, trực tiếp nói ra, chúng ta vì nhân dân phục vụ, tại sao muốn để quần chúng thay các ngươi tuyên truyền? Nên làm cái gì, không muốn làm những cái kia công trình chính tích. Nghe được hắn, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu đáp ứng. Dù sao người ta mới là thị ủy thư ký, không đồng ý bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thẩm Thanh Vân không tiếp tục nói khác, mà là dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, thứ ba, thúc đẩy cán bộ tác phong chuyển biến năm hoạt động, từ Bành Đông Nam đồng chí dẫn đầu, Sở Tuấn Sinh đồng chí phối hợp, thành lập lịch sử vấn đề trung thân truy trách chế, mặc kệ cán bộ điều đi nơi nào, năm đó qua tay sự tình xảy ra vấn đề, hết thảy truy xét đến mọi nguồn, tại truyền thông mở cán bộ hứa hẹn tưởng, để quần chúng giám sát công việc của chúng ta tiến độ. T. Nghe được câu này, đám người hít vào một hơi hơi lạnh. Bành Đông Nam bút máy trên giấy vạch ra thật sâu vết tích, đã định ra cán bộ tác phong mặt trái danh sách bao hàm 18 loại vấn trách tình hình, trong đó đối quần chúng tố cầu từ chối cái cọ bị liệt là trọng điểm. cuối tuần bắt đầu tổ chức cán bộ đến Tần Hữu Thiên nhà chỗ cộng đồng khai triển nằm vùng điều tra nghiên cứu, mỗi người chỉ ít ở 3 ngày. Muốn dẫn lấy thực tình đi. Thẩm Thanh Vân khép lại laptop, kim loại yếm khóa phát ra thanh thủy bang, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tần Hữu Thiên dùng phương thức cực đoan nói cho chúng ta biết, dân chúng ẩn nhẫn là có hạn độ. Chúng ta ngồi tại hội nghị này trong phòng, mỗi câu nói đều muốn xứng đáng những cái kia tại cải chế bên trong thua thiệt công nhân viên chức, xứng đáng những cái kia tin tưởng đảng có thể làm chủ dân chúng. Bí thư nói không sai. Lưu Ngạn Xương đột nhiên đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra trầm đục. Ta đề nghị đem mỗi tháng số 15 định vì thị trường tiếp thăm ngày, ta dẫn đầu tiếp thăm, không làm bệnh hình thức, không để đi ngang qua sân khấu. Ta tán thành. Thị ủy phó thư ký Chu Hiểu Nguyên đẩy kính mắt, ta cảm thấy thị ủy cũng hẳn là thiết lập lịch sử vấn đề báo cáo đường dây riêng, 24 giờ có người phòng thủ. Trong phòng họp bầu không khí bỗng nhiên nhiệt liệt lên, đám thường ủy bọn họ nhao nhao tỏ thái độ, bút máy tại laptop bên trên vang xào xạc, giống mưa xuân rơi vào khô cạn thổ địa bên trên. Thẩm Thanh Vân nhìn trước mắt chẳng cảnh, đột nhiên nhớ tới trước đó tại hệ thống công an công việc lúc, phụ thân nói câu nói kia, dân chúng con mắt là cái cân, có thể xưng ra cán bộ lương tâm. Tan họp trước cường điệu một câu. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo thiên quân chi lực, chậm rãi nói ra, lần sau chúng ta lại mở thường ủy hội, không phải nghe báo cáo, là nhìn thành quả. Nếu ai lừa gạt xong việc, đừng trách tổ chức không nể tình. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Bây giờ đã qua tháng giêng 15, vị này Thẩm bí thư lập tức liền muốn tấn thăng phó bộ cấp lãnh đạo, đến lúc đó người ta tiến vào tỉnh ủy thường ủy hội, bọn hắn trước mặt Thẩm Thanh Vân liền càng thêm không có quyền phát biểu. Hoặc là nói, nếu ai vào lúc này lá mặt lá trái, không đem Thẩm Thanh Vân coi ra gì, ảnh hưởng tới hắn tấn thăng, đến lúc đó gặp phải sẽ là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Cả người tiền đồ như là giết người phụ mẫu, nhất là Thẩm Thanh Vân loại này tuổi nhỏ đắc chí, mắt thấy liền muốn cất cánh càng là như vậy. Cho nên, không có người sẽ ở lúc này lựa chọn đứng tại Thẩm Thanh Vân mặt đối lập, đi khiêu khích hắn uy nghiêm. Mọi người nghĩ đều rất đơn giản, đó chính là mau chóng đem chuyện này chứng thực xuống dưới, miễn cho rước lấy phiền phức. Chương 2280, Nguyên Tiêu ngày hội chương 2280, Nguyên Tiêu ngày hội trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh bị Thẩm Thanh Vân tiếng bước chân tỉnh lại lúc, lầu 3 cửa sổ đang sáng lấy vàng ấm ánh sáng. Hắn móc chìa khóa tay dừng một chút, trên ban công treo đèn lồng đỏ trong gió nhẹ nhàng lay động, cửa sổ pha lê bên trên dán nữ nhi cắt siêu siêu bẹo bẹo con thỏ giấy cắt hoa. Ba ba. Cửa vừa mở cái lỗ, Thẩm Tĩnh tựa như quả tiểu pháo đạn xô ra đến, màu đỏ bím tóc sừng dê đảo qua cái cằm của hắn. Tiểu cô nương trong tay giơ dễ que mình quang, tại hắn quần tây bên trên cọ ra màu xanh nhạt quang ngân, ngươi xem một chút ông ngoại cho ta đâm đèn lồng. Chu Tuyết từ phòng bếp thò đầu ra, tạp dề bên trên dính lấy bột mì, trở về à, vừa nấu xong nguyên tiêu, hắc hạt bừng nhân bánh. Nàng tiếp nhận Thẩm Thanh Vân cặp công văn, đầu ngón tay chạm đến hắn lạnh buốt tay, cười nói ra, bên ngoài rất lạnh đi, ta cho ngươi nóng lên thương trà. Vẫn được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Trên khay trà phòng khách bày biện cái hàng tre trúc đèn lồng, khung xương là Thẩm Tĩnh dùng kem cốt liệu, dán lên giấy màu cắt mặt trăng cùng tinh tinh. Cha ta lại muốn đi nhìn ra ra, không phải khẳng định phải cùng chúng ta cướp đèn treo tường lồng. Chu Tuyết đem khương trà đưa cho hắn, chén trên bách ngưng giọt nước, mẹ tại Yên Kinh cho ta phát video, lại ba ba hôm nay cố ý mặc vào mới đường trang. Thẩm Thanh Vân uống vào khương trà, nhìn nữ nhi dẫm lên ghế đầu hướng trên tường thiếp chữ phúc, giấy đỏ lệch ra đến sắp dính đến chốt mở bên trên. Méo một chút, hắn đi qua vị nữ nhi eo, lòng bàn tay có thể cảm giác được nàng thân thể nho nhỏ đang phát run. Rất hiển nhiên, đây không phải lạnh, mà là hưng phấn. Ba ba, Nguyên Tiêu tại sao muốn ăn biên nha? Thẩm Tĩnh ngửa mặt lên, lông mi bên trên còn dính lấy điểm bột mì. Thẩm Thanh Vân cười lau đi nàng chóp mũi bệnh ấn, bởi vì bao quanh viên biên nhà, tựa như chúng ta người một nhà. Cơ tối trẻ trôi nước lơ lửng ở chén sứ men xanh bên trong, Thẩm Tĩnh dùng thìa đem trẻ trôi nước đâm thủng, hắc hạt vừng nhân bánh chảy ra, giống đóa nho nhỏ mây đen. Ăn từ từ, bỏng. Thẩm Thanh Vân cho nữ nhi thổi lương thìa bên trong trẻ trôi nước. Ba ba, chúng ta lúc nào đi xem hoa đăng? Thẩm Tĩnh vai hàm phình lên, giống con nhồi vào đồ ăn sóc con. Chu Tuyết mắt nhìn biểu, chờ ngươi ăn xong chén canh này viên liền đi. Trung ương đường cái hội đèn lồng 7 giờ bắt đầu. Trung ương đường cái đèn lồng đỏ từ đầu phố một mực treo ở cuối cùng, giống đầu thiêu đốt sông. Thẩm Tĩnh tránh thoát Chu Tuyết tay, đuổi theo cái con thỏ đèn đi ra ngoài, áo choàng viền ren trong đám người lóe lên lóe lên. Chậm một chút. Thẩm Thanh Vân thấy thế vội vàng bước nhanh đuổi theo, kết quả trông thấy nữ nhi chính điểm lấy chân nhìn đường họa, con mắt chừng đến tròn trịa. Ba ba, ta muốn cái kia Tôn Ngộ Không. Thẩm Tĩnh dắt lấy góc áo của hắn lay động, tay chỉ bàn quay bên trên đường họa. Bán đường vẽ lao nhân cười thôi động bàn quay, tiểu cô nương vận khí tốt, vừa vận chuyển tới Tề Thiên Đại Thánh. Thẩm Thanh Vân bỏ tiền lúc, nghe thấy bên cạnh hai cái lao thái thái đang tán gẫu có vẻ như nói là nhà máy chế biến giấy sự tình. Ba ba ngươi nhìn. Thẩm Tĩnh giơ đường họa chạy về đến, đường nước nhỏ tại áo choàng bên trên, giống xuyên trong suốt chân châu. Chu Tuyết móc ra khăn tay cho nữ nhi xoa tay, đột nhiên chỉ vào phía trước, đây không phải là Triệu Như bí thư sao? Quả nhiên. Xa xa Thẩm Thanh Vân liền thấy chính pháp ủy thư ký Triệu Như chính mang theo nhi tử nhìn đoán đố đèn, nghe thấy chào hỏi quay đầu lại, nụ cười trên mặt so bình thường nhu hòa rất nhiều, Thẩm bí thư cũng tới đi rước đèn biết. Con của nàng so Thẩm Tĩnh lớn 5 tuổi, trong tay giơ ngọn đèn kéo quân. Mới vừa rồi còn trông thấy Chu phó bí thư mang theo mẹ già ở bên kia ăn quay nướng. Triệu Như cười nói với Thẩm Thanh Vân, cán bộ lãnh đạo cũng là người, cũng có cuộc sống riêng tư của mình. Nhất là tại loại này cả nhà đoàn tụ thời điểm, thường thường đều sẽ có riêng phần mình hưu nhàn sinh hoạt. Thẩm Tĩnh đột nhiên chỉ vào ngọn to lớn long đăng vô tay, rồng. Thật là lớn rồng. Thuận ngón tay của nàng nhìn lại, Thẩm Thanh Vân bọn người thấy được kia long đăng, khoảng chừng dài 10 mấy mét, long châu bên trong đèn lúc sáng lúc tối, long thân theo tiếng chiêng trống đông đưa. Thẩm Thanh Vân đem nữ nhi gác ở trên bờ vai, tiếng cười của nàng giống như chuông bạc rơi xuống dưới, ba ba, giống đang bay. Cùng Triệu Như cáo biệt, Thẩm Thanh Vân tiếp tục mang theo nữ nhi đi dạo. Đi dạo đến cuối phố lúc, Thẩm Tĩnh mí mắt bắt đầu đánh nhau, đường vẽ cây gậy về siết trong tay, Tôn Ngộ Không cái đuôi đã bị gặm đến nọn. Vây lại, Thẩm Thanh Vân đem nữ nhi ôm vào trong ngực, đầu nhỏ của nàng tại hắn cổ bên trong cọ sát, lẩm bẩm, còn phải xem pháo hoa. Chu Tuyết bó lấy nữ nhi áo choàng, vừa rồi quảng bá lại 9 điểm thả pháo hoa, chờ một chút. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Người một nhà lại đợi một hồi, rốt cục chờ đến pháo hoa biểu diễn lúc bắt đầu. Ba ba, ngươi nhìn lên bầu trời. Tính đột nhiên tinh thần, ngón tay nhỏ lấy bầu trời đêm. Thứ nhất đóa pháo hoa lên đỉnh đầu nổ tung, kim hồng sắc chỉ riêng rơi vào trên mặt mỗi người, Chu Tuyết lông mi bên trên dính lấy nhỏ vụ điểm sáng, giống rơi xuống tầng chấm nhỏ. Thẩm Thanh Vân cúi đầu lúc, đối diện bên trên nữ nhi sáng lấp lánh con mắt, gương mặt của nàng bị pháo hoa phản chiếu đỏ bừng. Ba ba, sang năm chúng ta về cùng đi nhìn pháo hoa có được hay không? Được. Thẩm Thanh Vân hầu kết lan lan, đột nhiên cảm thấy hốc mắt phát nhiệt. Chu Tuyết nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, thanh âm rất nhẹ, đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Hắn nhìn qua đầy trời nở rộ pháo hoa, đem nữ nhi ôm chặt hơn nữa chút, muốn để dạng này thời gian một mực hảo hảo qua xuống dưới. Trên đường về nhà, Thẩm Tĩnh đã trong ngực hắn ngủ say, trong bàn tay nhỏ về nắm chặt cây kia que mình quang, ở trong màn đêm lóe lên yếu ớt ánh sáng. Chu Tuyết kéo cánh tay của hắn, hai người cái bóng bị đèn đường kéo đến rất dài, tại trên mặt tuyết chậm rãi di động. Đi đến đầu hành lang lúc, Thẩm Tĩnh đột nhiên ở trong mơ lẩm bẩm câu gì, Thẩm Thanh Vân không nghe rõ, lại cảm thấy trong lòng một nơi nào đó bị nhẹ nhàng đụng vào. Hắn ôm nữ nhi, Chu Tuyết giơ đèn lồng đi ở phía trước, vàng ấm trong vầng sáng, một nhà ba người cái bóng chồng lên nhau, giống bức án ổn nhất họa. Vào cửa lúc, Thẩm Thanh Vân cẩn thận đem nữ nhi đặt lên giường, nàng tiểu lông mày về hơi nhíu, đại khái còn tại trong mộng truy kia ngọn long đăng. Chu Tuyết cho hắn bưng tới chén nước nóng, ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn còn tiếp tục, chỉ riêng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, ở trên tường bỏ ra lắc lư còn sáng. Hôm nay thật vui vẻ. Chu Tuyết tựa ở trên vai hắn, trong thanh âm mang theo mọi mệt, lại tràn đầy ý cười. Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chạm đến nàng lòng bàn tay mỏng kén, kia là lâu dài làm việc nhà mài ra, về sau sẽ càng vui vẻ hơn. Hắn nói chuyện, ánh mắt rơi vào nữ nhi điềm tĩnh ngủ trên mặt, nhất định sẽ. Xa xa pháo hoa lại một lần nở rộ, chiếu sáng ngoài cửa sổ bầu trời đêm, cũng chiếu sáng nhà của bọn hắn. Thẩm Thanh Vân biết, trong sinh hoạt luôn có chuyện không như ý, nhưng chỉ cần bên người có người nhà, trong lòng có lo lắng, những cái kia khó đi con đường, luôn có thể từng bước một bước qua đi. Tựa như cái này Tết Nguyên Tiêu đèn lồng, lại ngầm đêm, cũng có thể chiếu sáng tiến lên phương hướng. Đương nhiên, quan trường ở trong những chuyện kia cũng giống như vậy, mặc kệ có dạng gì khó khăn, kiểu gì cũng sẽ quá khứ. Chương 2281, châu Á thứ nhất cao lầu chương 2281, châu Á thứ nhất cao lầu sáng ngày thứ hai. Thị ủy thư ký văn phòng nắng sớm nghiêng nghiêng chạy qua gỗ lim bàn làm việc, tại mở ra Tân Châu thành thị phát triển quy hoạch đồ bên trên bỏ ra một đạo viền vàng. Thẩm Thanh Vân nắm bút đỏ làm bút chỉ ngón tay treo tại khu đang phát triển ba chữ phía trên, ngòi bút cái bóng theo ngoài cửa sổ xẹt qua bảy bổ câu nhẹ nhàng lắc lư. Trên bàn công tác sứ men xanh ống đựng bút bên trong cắm mấy cây bút lông, đầu bút lông dính lấy chưa khô mực, bên cạnh chất đống cao nửa thước văn kiện, phía trên nhất quyển kia xí nghiệp nhà nước cải chế án lệ tổng hợp gãy sách đã bị mài đến tỏa sáng. Thẩm bí thư, ngài trà. Trương Diệu Tổ rón rén đem giữ ấm chén đặt ở góc bàn, ý nốt chén thân chiếu ra hắn câu nệ bên mặt, thiếu phó thị trưởng đã chờ ở bên ngoài 10 phút, lại có chuyện trọng yếu báo cáo. Thẩm Thanh Vân buông xuống bút chỉ, lòng bàn tay tại mi tâm bướt bướt, tối hôm qua buổi Thẩm Tĩnh nhìn hoa đăng đến đêm khuya, hiện tại huyệt thái dương về ẩn ẩn làm đau. Để hắn bảo đi. Hắn bưng lên giữ ấm chén nhấp miệng, cậu kỳ cùng hoàng kỳ hương vị hòa với nhiệt khí khắp đi lên, xua tán đi một chút ủ rũ. Tiêu Như Thủy đẩy cửa lúc đi vào, xanh đen sắc cây trang ống tay áo dính lấy điểm cho bụi, hiển nhiên là từ trên công trường trực tiếp tới. Hắn bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, hai tay tại khe quần bên trên cọ sát, trên mặt chất đống không ức chế được ý cười. Bí thư, cho ngài mang một tin tức tốt. Ngồi trước. Thẩm Thanh Vân chỉ đối diện ghế salon bằng da thật, nhàn nhạt hỏi, nhìn ngươi khí sắc này, là có đại hỷ sự. Quan trường ở trong đều lại hỉ nộ không lộ, có thể để cho thường vụ phó thị trưởng cao hứng như vậy sự tình, khẳng định là có nguyên nhân. Tiêu Như Thủy vừa tọa hạ lại bắn lên đến, từ trong túi công văn móc ra cái thiếp vàng cặp văn kiện. Thẩm bí thư ngài nhìn, Quảng Đông Hằng Đạt bất động sản tập đoàn, chính là cái kia tại cả nước đóng hơn 30 tòa tiêu chí kiến trúc xí nghiệp, muốn tới chúng ta Tân Châu đầu tư. Hắn đem cặp văn kiện hướng trên bàn đẩy, kim loại yếm khóa đâm vào trên mặt bàn phát ra thanh thủy bang, sơ bộ mục đích là 50 ức, kiến tạo châu Á thứ nhất cao lầu, độ cao muốn vượt qua Dubai tháp. Hắn lại câu nói này thời điểm, tương đương hưng phấn. Thẩm Thanh Vân cầm văn kiện lên kẹp ngón tay dừng một chút, nắng sớm vừa vặn chiếu vào Hằng Đạt tập đoàn bốn chữ bên trên, thiếp vàng quang trạch đâm vào ánh mắt hắn thấy đau. Đời trước ký ức đột nhiên cuồn cuộn đi lên, cái này Hằng Đạt tập đoàn về sau bởi vì cao đòn bẩy quyết trường, mắt xích tài chính đứt gãy, thiếu ngân hàng hơn vạn ức, lao bản quân tiền đi đường bị bắt, lưu lại một đống lạn bí lâu. Giống như chính là mấy năm gần đây sự tình. 50 ức. Thẩm Thanh Vân thanh âm bình tĩnh, đầu ngón tay lại tại cặp văn kiện biên giới vạch ra nhàn nhạt ấn, châu Á thứ nhất cao lầu. Đúng vậy a. Tiêu Như Thủy hưng phấn hướng phía trước đụng đụng, Âu phục cổ áo hồng lĩnh mang nghiêng qua một bên, chiêu thương cục đồng chí tại Quảng Đông nhìn chằm chằm nửa tháng, hôm qua rốt cục cùng Hằng Đạt phó tổng ký hợp đồng. Đối phương nói, nhìn chúng ta Tân Châu khu vị ưu thế, muốn đem nơi này chế tạo thành Đông Bắc địa khu tài chính trung tâm. Thẩm Thanh Vân lật ra cặp văn kiện, bên trong hiệu quả đồ bên trên, pha lên màn tường nhà chọc trời xuyên thẳng vân tiêu, dưới đáy khu buôn bán vẽ lấy lít nha lít nhít xa xỉ phẩm cửa hàng tiêu chí. ánh mắt của hắn rơi vào tài chính nơi phát ra một cột, trên đó viết xí nghiệp từ chủ 40%, ngân hàng cho vay 60%, ngòi bút tại hàng chữ này bên trên lặp đi lặp lại điểm một cái. Xác định là Hàng Đạt tập đoàn. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, thấu kính sau ánh mắt mang theo xem kỹ, nhìn xem Tiêu Như Thủy nói ra, không phải hay là bao giờ công ty bốc lên dùng danh hảo. Tuyệt đối là thật. Tiêu Như Thủy vỗ bộ ngực, Âu phục trong túi cái bật lửa cấn đến hắn xương sườn đau nhức, chiêu thương cục Vương Hải Sinh đi bọn hắn tổng bộ khảo sát qua, 30 mấy tầng ký túc xá, khí phái cực kỳ. Ta hôm qua về cùng bọn hắn giám đốc nói chuyện điện thoại, người ta nói, chỉ cần chúng ta bên này thổ địa chứng thực, tháng sau liền có thể phái đoàn đội tới làm địa chất thăm dò. Thẩm Thanh Vân ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, tiết tấu càng lúc càng nhanh. 50 ức, đối với tài chính khẩn trương Tân Châu tới nói, đúng là bút thiên văn sổ tự. Nhưng hắn quá rõ ràng Hàng Đạt xáo lộ, lấy trước địa, lại dùng thổ địa thế chấp cho vay, cuối cùng ôm tay hiểm tái giá cho địa phương chính phủ. Đời trước nhiều ít thành thị bị loại này cái gọi là thứ nhất cao lầu kéo đổ, lạm vĩ lâu thành thành thị vết sẹo. Bọn hắn vì cái gì lựa chọn Tân Châu? Thẩm Thanh Vân đột nhiên hỏi, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ khu đang phát triển phương hướng, nơi đó nhà máy còn tại kiến thiết bên trong, cần chụp hình tháp cái bóng trên mặt đất chậm rãi di động, luận cơ sở kinh tế, chúng ta không bằng Liêu Đông. Luận khu vị ưu thế bên kia khá hơn một chút ta. Đây chính là chúng ta cơ hội. Tiêu Như Thủy thanh âm đề cao nửa phần, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Hàng Đạt giám đốc nói, chính là nhìn chúng ta Tân Châu đi sau ưu thế. Bọn hắn muốn ở chỗ này xây tổng bộ cao ốc, kéo theo thượng hạ du sản nghiệp, dự tính có thể sáng tạo 8000 cái vào nghề cương vị. Hắn theo văn kiện kẹp bên trong rút ra phần thổ địa quy hoạch đồ, ta sơ bộ tuyển 3 khối địa, đều tại trung tâm thành phố khu hoạch tâm, tới gần tàu điện ngầm quy hoạch tuyến. Thẩm Thanh Vân không thấy quy hoạch đồ, đầu ngón tay tại châu Á thứ nhất cao lầu mấy chữ bên trên trùng điệp đâm một cái, như nước đồng chí, ngươi có hay không nghĩ tới, Dĩ Hằng Đạt hiện tại tài chính tình trạng, bọn hắn cầm được ra 50 ức sao? Tiêu Như Thủy nụ cười trên mặt cứng đờ, Thẩm bí thư, ngài lời này là có ý gì? Ta tại Tương Nam công tác thời điểm, đi Quảng Đông khảo sát qua phòng xí nghiệp. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm dần, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Hàng Đạt tập đoàn mắc nợ suất vượt qua 90%, dưới cờ có đại lượng hạng mục bởi vì vấn đề tiền bạc đình công. Loại thời điểm này bọn hắn đột nhiên xuất ra 50 ức đến đóng lâu, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Tiêu Như Thủy hầu kết lan lan, Thái Dương mồ hôi thuận Thái Dương hướng xuống trôi, nhưng Vương Hải Sinh lại bọn hắn tổng bộ vận chuyển bình thường, ngân hàng bên kia cũng nói nguyện ý cho vay. Ngân hàng nguyện ý cho vay là vì bọn hắn biết cuối cùng có địa phương chính phủ lật tẩy. Thẩm Thanh Vân khép lại cặp văn kiện, kim loại hiếm khóa tiếng vang tại yên tĩnh trong văn phòng phá lệ chói tai, một khi hạng mục đôn nát, cái này 50 ức lỗ thủng liền phải chúng ta Tân Châu đến lớp. Đến lúc đó đừng nói xây cao lầu, chỉ sợ liên hạ cương vị công nhân viên chức khoản bồi thường cũng phải bị tham ô. Tiêu Như Thủy bả vai sụp đổ xuống dưới, hai tay chống tại trên đầu gối, đốt ngón tay trắng bệnh. Ngoài cửa sổ bồ câu đột nhiên sợ hãi bay lên đến, cánh đập không khí thanh âm quấy đến lòng người phiền ý loạn. Vậy ta để chiêu thương cục lại xác minh một chút. Thanh âm của hắn mang theo không xác định, giống như là đột nhiên như khí cầu bị đâm thủng. Không riêng muốn xác minh. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhìn qua xa xa nhà máy chế biến giấy địa điểm cũ, nơi đó cần chụp hình tháp ngay tại dỡ bỏ cũ nhà máy, nói cho Hàng Đạt tập đoàn, Tân Châu hoan nên đầu tư, nhưng không chào đón manh lưới. Muốn xây lâu có thể, trước tiên đem 2 tỷ tài chính đánh tới chính phủ giám thị tài khoản, tiền nào việc ấy. Mặt khác, châu Á thứ nhất cao lầu cũng đừng nghĩ, chúng ta Tân Châu không cần dựa vào lầu cao giữ thể diện, đem dân sinh công trình làm tốt, so cái gì đều mạnh. Tiêu Như Thủy dùng sức chút đầu, cầm văn kiện lên kẹp tay còn tại có chút phát run, ta cái này đi an bài. May mắn ngài nhắc nhở, không phải thật khả năng xảy ra vấn đề lớn. Chương 2282, tranh chấp chương 2282, tranh chấp nguyên bản Thẩm Thanh Vân coi là chuyện này dừng ở đây rồi, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, có một số việc phát triển, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. 3 ngày sau đó, thị ủy phòng họp. Trong phòng họp đèn treo vầng sáng rơi vào dài mảnh bàn gỗ tử đàn bên trên, 11 con sứ trắng trong chén trà lá trà giãn ra được không cùng tư thái. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa vào thời điểm, chính nghe thấy Lưu Ngạn Dương tiếng cười từ chủ vị phương hướng chuyển đến. Vị thị trưởng này trong tay đại nhân nắm bước một phần văn kiện, đầu ngón tay ở phía trên lặp đi lặp lại bước ve, giống tại ước lượng hay là hiếm thấy chân bảo. Bí thư, mọi người nhao nhao cùng Thẩm Thanh Vân chào hỏi. Đều ngồi đi. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Mặc dù không chạm đất Lưu Ngạn Dương vì cái gì vui vẻ như vậy, nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh hắn liền sẽ biết. Người đến đông đủ, chúng ta học đi. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nhìn mọi người nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Lưu Ngạn Dương, thị trưởng có chuyện gì muốn lại, vui vẻ như vậy. Vẫn là thư ký giải ta. Lưu Ngạn Dương đem văn kiện hướng trong bàn đẩy, kim loại cặp văn kiện đâm vào trên mặt bàn phát ra thanh thủy bang, cười nói ra, Quảng Đông Hàng Đạt tập đoàn chính thức đưa ra, muốn tại Tân Châu đầu tư 50 ức kiến thiết châu Á thứ nhất cao lầu, quy hoạch độ cao 638m, so đu với tháp về cao hơn 12m. Lại câu nói này thời điểm, hắn tương đương hưng phấn. Ta tính qua một khoản, cái này mắt một khi rơi xuống đất, chí ít có thể kéo theo 13 đầu dây chuyển sản nghiệp, pha lê màn tường, thang máy chế tạo, kết cấu bằng thép gia công. Chúng ta Tân Châu mấy nhà vật liệu xây dựng nhà máy đều có thể bản sống. Lưu Ngạn Dương lật ra laptop, phía trên lít nha lít nhít ghi lại số theo, riêng là kiến thiết kỳ liền có thể sinh ra gần 2 ức thu thuế, sau khi xây xong hàng năm chí ít cống hiến 8000 vạn, còn không tính xung quanh thương nghiệp kéo động. Nghe được hắn, trên mặt mọi người biểu lộ cũng thay đổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy. Tổ chức bộ trưởng Bành Đông Nam bút máy trên giấy vang xào xạc, lập tức hỏi, như vậy có thể giải quyết không ít vấn đề nghề nghiệp. Đúng thế. Lưu Ngạn Dương gật đầu nói, vào nghề phương diện khả quan hơn, kiến thiết kỳ cần 3000 tên kiến trúc công nhân, vận doanh sau cửa hàng, khách sạn, văn phòng chí ít 5000 tên nhân viên. ta cùng người xã cục chẳng qua, trước mắt toàn thành phố đăng ký thất nghiệp có 3.5 vạn người, cái này mắt có thể giải quyết gần 7 thành. Hắn ngẩng đầu thời điểm, khóe mắt nếp nhăn bên trong đựng lấy ý cười, càng quan trọng hơn là khả năng hấp dẫn nhân tài, hàng đạt nói phải phối bộ kiến thiết nhân tài nhà trọ, cho tiến sĩ trở lên trình độ phát nhà ở phụ cấp. Tuyên truyền bộ trưởng Sở Tuấn Sinh ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhanh chóng hoạt động, ta vừa tra xét, hàng đạt tại cả nước xây 27 tiêu chí hạng mục, đều thành lưới hồng đánh thẻ điện. Chúng ta cái này nếu là xây thành, chỉ là du lịch thu nhập hàng năm liền phải tăng 2 ức. Hắn giơ tay lên cơ biểu hiện ra hiệu quả đồ, thị trưởng cho lúc trước ta nhìn thiết kế phương án bên trong còn có rảnh rỗi bên trong vườn hoa cùng xoay tròn phòng ăn, ta đã liên hệ tỉnh đài, bọn hắn lại nguyện ý làm chuyên đề phim phóng sự, từ điện cơ đập tới làm xong. Những người khác cũng thật cao hứng, nhao nhao gia nhập thảo luận ở trong. Đám thường ủy bọn họ tiếng nghị luận giống như là thủy triều khắp đi lên, chỉ có thường vụ phó thị trưởng Tiêu Như Thủy từ đầu đến cuối không nói chuyện, đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo bên trên vạch ra từng vòng vết nước. Thẩm Thanh Vân chú ý tới hắn đấy mắt do dự, 3 ngày trước hai người nói qua hàng đạt vấn đề tiền bạc, xem ra trong lòng của hắn cũng đang đánh trống. Tiêu phó thị trưởng, chiêu thương cục là ngươi phân quản, cụ thể nói chuyện. Thị ủy phó thư ký Chu Hiểu Nguyên ánh mắt được trên người Tiêu Như Thủy, mang theo không thể nghi ngờ chờ mong. Tiêu Như Thủy hầu kết lan lan, thanh âm so bình thường thấp nửa phần, hàng đạt phó tổng đầu tuần sát thực đến khảo sát qua, về đi khu đang phát triển cùng lao thành khu. Sau khi nói đến đây, hắn dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nghiêm túc nói ra, nhưng liên quan tới tài chính chi tiết, bọn hắn chỉ nói là tập đoàn thống nhất điều hành, không có cung cấp cụ thể ngân hàng nước chảy. Mấy câu nói đó giống nhỏ nước lạnh lọt vào lăn dầu bên trong, trong phòng họp tiếng nghị luận trong nháy mắt nhỏ một chút nữa. Chu Hiểu Nguyên cau mày, đẩy kính mắt, ngòi bút tại laptop bên trên đâm ra cái lỗ nhỏ, nếu như cần nguyên bộ tài chính, chúng ta tài chính chỉ sợ. Nói chuyện, hắn lật ra trước mặt mình laptop, chậm rãi nói ra, năm nay dân sinh chi tiêu khẳng định sẽ vượt qua dự toán, chỉ là xí nghiệp nhà nước khoản bồi thường liền thêm vào 3 lần. Tài chính không là vấn đề. Thị trưởng Lưu Ngạn Xương lập tức tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định, hàng đặt nói, bọn hắn có thể cầm tới nước khởi hành chuyên hạng cho bay, chúng ta chỉ cần cung cấp thổ địa ủng hộ. Mà lại sau khi xây xong, xung quanh thổ địa tràn giá chí ít có thể bổ khuyết giai đoạn trước đầu nhập. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nghiêm túc nói ra, "Bí thư, ngài cảm thấy thế nào?" Thẩm Thanh Vân mới là thị ủy người đứng đầu, chuyện này nếu như không có hắn gật đầu, khẳng định là làm không được, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mà nghe được Lưu Ngạn Xương, Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, ánh mắt đảo qua mỗi người mặt. Ta cảm thấy việc này đến thận trọng. Hắn từ trong túi công văn rút ra phần văn kiện, đẩy lên trong bàn, không mặn không nhạt nói ra, đây là tỉnh ngân bảo đảm giám cục hôm qua gửi tới văn kiện, hàng đạt tập đoán trước mắt có 17 bút quá hạn cho vay, tổng ngạch gần 30 tỷ, trong đó 3 bút đã tiến vào không tốt tài sản xử trí chương trình. Trong phòng họp lập tức an tĩnh lại, chỉ có máy điều hòa không khí đưa phong thanh đang vang vọng. Lưu Ngạn Xương mặt trướng thành màu gan heo, theo bản năng nói ra, cái này, đây không có khả năng a. Chiêu thương cục lại bọn hắn điều tra chính tin, không có vấn đề a. Mặt ngoài công phu ai cũng sẽ làm. Thẩm Thanh Vân lật ra một phần khác vật liệu, phía trên dán hàng đạt các nơi hạng mục ảnh chụp, đây là bọn hắn tại Sơn Hà tỉnh cái gọi là trung nguyên thứ nhất cao lầu, đôi nát 3 năm, cần chụp hình tháp gỉ giống dễ sát vụn. Đây là Tây Xuyên trung tâm thương nghiệp, chủ sĩ nghiệp duy quyền náo loạn hơn 40 lần, chính phủ thành phố cuối cùng không thể không cung cấp tiền 300 triệu kết thúc công việc. Đầu ngón tay của hắn rơi ầm ầm Tân Châu trên bản đồ, chúng ta không thể đem máu của dân chúng mồ hôi tiền, cầm đi lấp người khác đào hố. Nghe được câu này, tất cả mọi người trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân vị này thị ủy thư ký, vậy mà đã sớm có chuẩn bị, hắn vậy mà lấy ra chứng cứ. Cái này, Lưu Ngạn Xương há hốc mồm, có chút không biết làm sao. Sở Tuấn Sinh điện thoại đột nhiên vang lên, hắn mắt nhìn màn hình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, là tỉnh đại tin tức, lại hàng đạt tại Tô Giang tỉnh hạng mục vừa bị pháp viện niêm phong, bởi vì khất nợ công trình quản. Đây chỉ là cá biệt án lệ. Lưu Ngạn Xương bỗng nhiên vỗ xuống bàn, nước trong ly trà tràn ra đến, tại trên văn kiện choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt, hắn lớn tiếng nói ra, cái nào xí nghiệp lớn không có điểm nợ nần tranh chấp. Chúng ta muốn nhìn thấy chủ lưu. Tân Châu phát triển nhiều năm như vậy, lúc nào từng có 50 ước hạng mục. Bỏ lỡ lần này, đợi thêm 10 năm đều chưa hẳn có cơ hội. Hắn đứng người lên lúc, Tây Trang lần sau quét đến chân đế, phát ra tiếng vang chói tai, ta biết mọi người lo lắng phong hiểm, nhưng làm việc sao có thể không có phong hiểm. Năm đó làm đặc khu, không phải cũng là mỏ đá qua sông. Ánh mắt của hắn giống đèn pha đảo qua toàn trường, nghiêm túc nói ra, hiện tại xung quanh thành thị đều tại đoạn hạng mục, chúng ta nếu là lo trước lo sau, sớm muộn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Chính pháp ủy thư ký Triệu Như đột nhiên đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm tiếng vang phá lệ rõ ràng, Lưu thị trưởng, phong hiểm cùng mạo hiểm là hai chuyện khác nhau. Nói chuyện, nàng nhìn về phía Lưu Ngạn Xương nói, Khánh Châu cái kia Lạn Vĩ lâu ngày cũng không phải không biết, gần 400 hộ chủ xí nghiệp đoạn cung cấp, ngân hàng khởi tố 200 nhà thương hộ, cuối cùng thị ủy thư ký bị vấn trách, thị trưởng ký đại qua. Ánh mắt của nàng băng lãnh, nhìn xem Lưu Ngạn Xương hỏi, những dân chúng kia giơ đưa ta tiền mồ hôi nước mắt bảng hiệu quỷ gối chính phủ thành phố cổng, ngài cảm thấy chúng ta Tân Châu có thể chịu được nổi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Ngạn Xương thanh âm mang theo đè nén hỏa khí, lạnh lùng nói ra, trơ mắt nhìn xem kỳ ngộ chạy đi. Nhìn xem Tân Châu dạng này phát triển tiếp. Nói chuyện, ngón tay của hắn tại châu Á thứ nhất cao lầu hiệu quả đổ bên trên đâm ra cái động, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta người thị trường này, mỗi lúc trời tối đều ngủ không đến cảm giác, nghĩ đến làm sao đem kinh tế nâng lên, làm sao để dân chúng được sống cuộc sống tốt. Hiện tại cơ hội tới, các ngươi lại từng cái lo trước lo sau. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Ngạn Xương đỏ lên hốc mắt, đột nhiên nhớ tới 3 tháng trước hai người cùng đi nhà máy chế biến giấy cư xá điều tra nghiên cứu chẳng cảnh. vị thị trưởng này ngồi xổm ở Trương Quế Lan nhà phá trên ghế salon, cầm tay của lão nhân lại nhất định khiến ngài ở lại chúc mừng hôn lễ tử. Trong lòng của hắn lựa chậm rãi hàng, ngữ khí cũng hòa hoãn lại, "Lưu thị trưởng, phát triển tâm tình ta hiểu, nhưng chúng ta phải đi được ổn." Sau khi nói xong, Thẩm Thanh Vân lật ra dân sinh công trình quy hoạch đồ, phía trên dùng hồng bút vòng lít nha lít nhít điểm nhỏ, khu đang phát triển công nhân viên chức an trí phòng còn kém 800 bộ, lao thành khu có 12 đầu ngõ nhỏ không có thông hơi ấm, toàn thành phố 37 trường học thao trường vẫn là đất xi măng. Đầu ngón tay của hắn tại những này đốt từng cái xe qua, bình tĩnh nói ra, những sự tình này nhìn xem nhỏ, lại là lao bách họ thiên trời trông mong. Đem 50 ước nện ở trên nhà cao tầng, không bằng trước tiên đem những chuyện nhỏ nhặt này làm tốt. Phó thư ký Chu Hiểu Nguyên đột nhiên gật đầu nói ra, bí thư nói đúng, đầu tuần ta đi cộng đồng điều tra nghiên cứu, có cái lao công nhân lại thà muốn ấm đầu giường đặt gần lò sưởi, không muốn cao chọc trời lâu. Chúng ta cán bộ khảo hạch hiện tại nặng dân sinh, nếu là cao lầu dựng lên, hơi ấm lại không thông, dân chúng như thường không thèm chịu nể mặt mũi. Sở Tuấn Sinh sắc mặt chậm rãi hòa hoãn lại, ngón tay tại laptop bên trên hoạch rơi mất ủng hộ hàng đạt hạng mục mấy chữ, thận trọng nói ra, kỳ thật ta cũng cảm thấy cái kia độ cao có chút không hợp thói thường, chúng ta Tân Châu địa chất điều kiện chưa hẳn thích hợp xây siêu cao tầng, vạn nhất nền tảng xảy ra vấn đề. Không phải độ cao vấn đề, là phương hướng vấn đề. Lúc này, Thẩm Thanh Vân khép lại văn kiện, ánh mắt kiên định nói ra, Tân Châu cần không phải châu Á thứ nhất cao, là dân chúng độ hài lòng thứ nhất cao. Hắn nhìn về phía Lưu Ngạn Dương, thành khẩn nói ra, nếu như hàng đạt thật có thành ý, có thể để bọn hắn đầu tư kiến thiết an trí phòng cùng thương nghiệp tổng hợp thể. Chúng ta theo thực tế nhu cầu quy hoạch, tài chính giám thị đúng chỗ, dạng này đã an toàn lại người dân. Lưu Ngạn Dương trầm mặc thật lâu, đột nhiên cầm lấy hàng đạt phía đầu tư án, chậm rãi bỏ vào dưới bàn giấy lộn cái soạn. Bí thư nói đúng. Thanh âm của hắn mang theo mọi mệt, lại lộ ra thoải mái, là ta quá gấp, luôn muốn làm cái động tĩnh lớn, quê dân chúng muốn kỳ thật rất đơn giản. Trong phòng họp bầu không khí dần dần lỏng xuống, Sở Tuấn Sinh cười nói, kỳ thật không xây cất cao lầu cũng tốt, tránh khỏi ta mỗi ngày lo lắng tuyên truyền đến một nửa đuối nát, đến lúc đó trong tỉnh không phải lột ra ta không thể. Lời này chọc cho tất cả mọi người cười, ngay cả Lưu Ngạn Dương cũng lộ ra đã lâu thiếu dung. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, phát hiện nước trà đã nguội, nhưng vẫn là uống một hớp lớn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa chớp, ở trên bàn bỏ ra minh minh ám ám còn sáng, cực kỳ giống Tân Châu phát triển con đường. Có ánh sáng có bóng, có gấp có chậm, nhưng chỉ cần phương hướng đúng, luôn có thể từng bước một đi lên phía trước. Tan họp lúc, Lưu Ngạn Dương đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, cầm tay của hắn, từ đáy lòng nói ra, "Tạ tạ thư ký, có đôi khi xác thực cần phải có người ngang tàng nước lạnh." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân cười lắc đầu, không phải nước lạnh, là lời thật tình. Hai người sóng vai đi ra phòng họp lúc, trong hành lang nên xuân hoa ngay tại lặng lẽ đông trồi, xanh nhạt sắc nha đỉnh nhọn lấy nhỏ bé do sương, giống tại dựng dục hy vọng mới. Trở lại văn phòng, Thẩm Thanh Vân lật ra laptop, tại trang tên sách bên trên viết xuống, người làm quan, đương như thợ thủ công, không vì hư danh trúc thác cao, chỉ vì bách tính lui âm tổ. Ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng vang rất nhẹ, lại giống ở trong lòng đánh xuống một khối chịu nặng nền tảng. Hắn biết, Tân Châu thị sự phát triển của tương lai, sớm muộn là hắn cần đối mặt một nan đề. Chương 2283 điều tra nghiên cứu ngoại ý muốn phát hiện chương 2283, điều tra nghiên cứu ngoại ý muốn phát hiện Xuân Vân vừa qua khỏi, ba thanh huyện đường đất về hãm tại tuyết tan vũng bùn bên trong. Thẩm Thanh Vân dẫm lên màu nâu đậm bùn nhau đi lên phía trước, màu xám đậm áo giả kịch và áo dính chút bụi cỏ. Xe tại ngoài ba cây số liền không lái vào, huyện ủy thư ký Triệu Trưởng Hà muốn cho người con hắn, bị hắn khoát tay ngăn lại, đuổi theo bùn đất mới biết được dân chúng thời gian có bao nhiêu thực. Hai bên đường bờ ruộng vừa vượt qua, màu nâu đen thổ nhưỡng bên trong toát ra điểm xanh mới. Mấy cái mang vải xanh khăn trùm đầu nông phụ chính xoay người vung phân hóa học, thùng nhựa tại bờ ruộng bên trên đập ra buồn buồn vang. Thẩm bí thư, phía trước chính là ổ đá thôn, huyện chúng ta nhất lệch nghèo khó thôn. Triệu Trường Hà dép mũ hãm tại trong bùn, rút ra lúc mang theo thật dài bùn đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, năm ngoài mới thông bên trên điện, năm nay kế hoạch tu đường xi măng. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào xa xa gạch một trên phòng, nóc nhà cỏ tranh bị gió thổi đến con mèo, tường viện là dùng bùn đất dán, khe chỗ dùng bắp ngô cảnh cầy thân chặt lấy. Bây giờ cái niên đại này, rất khó tưởng tượng lại còn có nghèo như vậy buồn ngủ địa phương. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Cây bừa vụ xuân hạt giống cùng phân hóa học đều đúng chỗ rồi. Hắn xoay người nhặt lên khối cục đất, bóp nát tại lòng bàn tay, thế thổ từ khe hở xót xuống đi, mở miệng hỏi, năm ngoái nạn hạn hán ảnh hưởng lớn không lớn? Hạt giống là trong huyện thống nhất phát chống hạn chủng loại, phân hóa học phụ cấp cũng đúng chỗ. Triệu Trường Hà lật ra laptop, phía trên nhớ kỹ lít nha lít nhít số lượng, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, chính là mương tới còn không có tu thông, dựa vào trời ăn cơm thời gian còn không có triệt để sửa đổi tới. Hắn chỉ vào thôn đầu đồng phương hướng nói ra, nơi đó có miệng giếng cổ, hiện tại vẫn là chủ yếu nguồn nước, kế hoạch chúng ta 6 tháng cuối năm đánh tam nhãn giếng sâu. Cửa thôn lão hoẹ tụ dưới, mấy cái lao hán ngồi xổm ở trên tảng đá rút thuốc lá sợi, nó điếu tại đế giày bên trên đập ra hỏa tinh. Trông thấy một đoàn người tới, đều cuống quýt đứng lên, ống quần bên trên bùn ý tưởng gì rào rơi xuống. Đây là Thẩm bí thư trong thành phố lãnh đạo, đến xem chúng ta. Triệu Trường Hà nói với Thẩm Thanh Vân. Thôn trưởng Hồ lao thực xoa xoa tay bên trên bùn, đen nhánh trên mặt chất đống cười, nếp nhăn bên trong về khảm năm ngoái ngày mùa thu hoạch mạch khang. Thẩm Thanh Vân cùng lão hán nhóm lúc bắt tay, lòng bàn tay chạm đến bọn hắn thô ráp vết chai, giống sở lấy giấy ráp. Đại gia, trong nhà có bao nhiêu điện? Hắn sát bên vị mặc vải xanh cân vạt quái tử lão hán ngồi xuống, băng ghế đá ý lạnh xuyên thấu qua thật mỏng khố thấm đi lên. Năm nay dự định loại cái gì? Năm mẫu nhiều điện, loại bắp ngô cùng hạt thóc. Lão hán tẩu hút thuốc cán trên mặt đất vẽ vài vòng, thành thành thật thật nói ra, năm ngoái trời hạ, mẫu sinh mới 300 cân, đủ ăn không đủ xuyên. Hắn hướng Thẩm Thanh Vân bên người đụng đụng, thanh âm ép tới thấp, lãnh đạo, nghe nói trong huyện muốn làm chuyển nhượng đất này. Chúng ta lão lưỡng cẩu loại bất động, nghĩ bao ra ngoài, lại sợ bị người hố. Chính sách đều ở trên tường dán đâu. Thẩm Thanh Vân chỉ vào thôn ủy hội trên tường công kỳ cột, trên giấy đỏ chữ màu đen viết rõ ràng, lưu chuyển giá cả không thể thấp hơn hàng năm mỗi mô 300 khối, ký hợp đồng phải đi qua thôn ủy hội chứng kiến, đến kỳ còn có thể thu hồi lại. Hắn tiếp nhận hồ lao thực đưa tới thô giáp bát sứ, nhấp một hớp nước sôi để nguội, vài ngai nước lấy điểm thổ mùi tanh, cao mày, lập tức nói ra, cuối tuần để cục tư pháp đồng chí đến cho mọi người nói một chút hợp đồng pháp, cam đoan không cho dân chúng ăn thiệt thòi. Đang nói, một trận hài tử tiếng cười từ ngõ hẻm bên trong truyền tới. Hai cái rơi đại hài tử đuổi theo chạy qua, nam hài mặc vá víu vải xám áo tròn ngắn, nữ hài hoa áo đông ống tay áo mải ra sợi đông. Thẩm Thanh Vân chính nhìn xem bóng lưng của bọn hắn cười, đột nhiên cứng đờ. Trong gió bay tới vài câu mơ hồ đối thoại, âm tiết nhẹ nhàng, mang theo đặc lưu âm cuối dương lên. Cái đó là tiếng pháp. Thẩm Thanh Vân lông mày đột nhiên nhăn lại đến, vô ý thức nhìn về phía Triệu Trường Hà. Chu Tuyết ở nhà thích xem nhất nước pháp phim, hắn đi theo nhìn không ít, đối loại ngôn ngữ này ngữ điệu rất quen thuộc. Triệu Trường Hà ngẩn người, cái gì ngữ? Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, bước nhanh hướng đầu ngõ đi. Đường đất trượt cực kỳ, hắn kém chút té một cái, bị Trương Diệu Tổ một thanh đỡ lấy. Bí thư cẩn thận. Trương Diệu Tổ dép mủ tại trong bùn trượt, cặp công văn dính khối bùn đất bà. Trong ngõ nhỏ chất đống mấy chói bắp nô cành cây thân, hai đứa bé đang núp ở đằng sau chơi cục đá. Nam Hải dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy hay là, nữ Hải lạc lạc cười, miệng bên trong lại toát ra vài câu Thẩm Thanh Vân nghe không hiểu nhưng có thể xác định là tiếng pháp. Ánh nắng xuyên thấu qua cành cây thân khe hở chiếu vào, tại bọn hắn dính lấy bùn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ ra chớp tắt cuốn sáng. Diệu Tổ, đem hai đứa bé kia kêu đến. Thẩm Thanh Vân thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Tim của hắn đập có chút nhanh. Tại cái này ngay cả đường xi măng đều không có thông cùng sân thôn, tại sao có thể có hải tử thuyết pháp ngữ? Trương Diệu Tổ vừa đi qua khứ, hai đứa bé liền dọa đến hướng cành cây thân đống rúc về phía sau. Nam Hải đem nữ Hải bảo hộ ở sau lưng, bẩn thỉu tay nhỏ nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đừng sợ, thúc thúc hỏi các ngươi mấy câu. Trương Diệu Tổ ngồi xổm xuống, tận lực để ngữ khí nhu hòa, cái kia là dặm tới ba bá, tới thăm đám các người. Thẩm Thanh Vân chậm rãi đi qua, trông thấy nữ Hải hoa áo đông khuỵu tay phá cái động, lộ ra bên trong phát hoàng sợi đồng, Nam Hải khố ngắn một đoạn, mắt cá chân trong gió rét quăng đến đỏ bừng. Các ngươi tên gọi là gì? Hắn tận lực để tiếu dung ôn hòa chút, nhớ tới nhà mình Thẩm Tĩnh cái tuổi này, chính mặc sạch sẽ váy công chúa. Ta gọi Hồ Tiểu Quân. Nam Hải thanh âm nhỏ như mũi vằn, con mắt nhìn mình chằm chằm mũi dày, nàng là muội muội ta, Hồ Tiểu Mai. Vừa rồi các ngươi nói là lời gì? Thẩm Thanh Vân ngồi xổm ở trước mặt bọn hắn, bảo trì nhìn thẳng góc độ, nói đến thật là dễ nghe. Hồ Tiểu Quân đem muội muội hướng sau lưng kéo, bờ môi run rẩy, là mụ mụ dạy. Các ngươi mụ mụ sẽ nói cái này. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, ánh mắt rơi vào hai đứa bé đóng băng nứt vỡ tay nhỏ bên trên. Thôn trưởng Hồ Lao Thực lúc này cũng theo tới, nghe thấy cha hỏi, trên mặt cười cứng đờ. Đây là Hồ Đại Lực nhà hải tử. Hồ Lao Thực xoa xoa tay, ngữ khí có chút mất tự nhiên, thận trọng nói ra, cha nàng mấy năm trước tại ngoại địa trên công trường té gãy chân, liền về thôn trồng trọt. Hắn hướng hải tử sau lưng gạch một phòng chép miệng, nhà hắn liền ở chỗ ấy. Thẩm Thanh Vân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gạch một phòng cửa dùng dây kém buộc lấy, giấy cửa sổ phá cái động, lộ ra bên trong đen xì. Bọn hắn mụ mụ đâu? Hắn thuận miệng hỏi. Ai? Hồ Lao Thực thở dài, nó điếu trong tay đi lòng vòng, vẻ mặt đau khổ giải thích nói, hai tử mẹ là đại lực tại ngoại địa mang về, nói là trước kia ở trong xưởng đi làm, tới không có hai năm liền bị bệnh, thân thể yếu đuối cực kỳ, không thường ra cửa. Thẩm Thanh Vân chân mày nhíu chặt hơn. Ở trong xưởng đi làm, sẽ nói tiếng pháp nữ nhân, làm sao lại đến loại này cùng sân thôn? Hắn nhớ tới Chu Tuyết những cái kia nước pháp nguyên bản sách, nhớ tới phiên dịch phần mềm đều chưa hẳn có thể chuẩn xác phiên dịch từ địa phương, trái tim không hiểu nhảy nhanh mấy nhịp. Mụ mụ dạy các ngươi cái này là cái gì nha? Thẩm Thanh Vân sờ lên Hồ Tiểu Mai đầu, tóc của nàng khô héo thắt nút, giống một chùm luận thảo. Tiểu nữ hài nhút nhát ngẩng đầu, trong mắt về ngậm lấy nước mắt, mụ mụ lại học tốt được, về sau có thể đi chỗ rất xa. Chỗ rất xa. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua rách nát tường viện, góc tường chất đống nửa túi khoai lang, kia là nhà này người qua mùa đông khẩu phần lương thực. Hắn đột nhiên đứng người lên, đối Hồ Lao nói thật, mang bọn ta đi xem bọn họ một chút nhà. Bất kể như thế nào, đều phải nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Hồ Lao thật mặt trong nháy mắt chợt nhìn, Thẩm Bí Thư, lại lực hắn hôm nay đi trên trấn thay thuốc, trong nhà không ai. Mà lại trong phòng quá loạn, sợ dơ bẩn ngoài mắt. Loạn sợ cái gì? Thẩm Thanh Vân thanh âm rất bình tĩnh, lại làm cho Hồ Lao thực không còn dám cản. Trương Diệu Tổ muốn lên trước mở đường, bị Thẩm Thanh Vân ngăn lại, chính ta đi. Sau lưng một đám người cũng chỉ đành đi theo phía sau hắn, chính quyền thị ủy tùy hành nhân viên, huyện ủy huyện chính phủ những người lãnh đạo, không ai dám nói chuyện, dù sao Thẩm Thanh Vân thế nhưng là thị ủy người đứng đầu. Gạch một phòng cửa không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Một cỗ mùi nấm mốc hòa với thảo dược vị đập vào mặt, Thẩm Thanh Vân vô ý thức bịt lại miệng mũi. Trong phòng tia sáng rất tối, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xuyên qua điểm ánh sáng. Trên giường nằm nữ nhân, che kín ba chẳng vá đụt cũ chăn đông, nghe thấy động tĩnh, khó khăn ngẩng đầu. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt giống giấy, bờ môi khô nước đực ra, trông thấy một đám người tiến đến, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Đây là thị lý lãnh đạo. Hồ Lao Thực lắp bắp giới thiệu, thanh âm run không thành điều. Nữ nhân muốn ngồi dậy, lại bị Thẩm Thanh Vân đè xuống, nằm đi, chớ lộn xộn. Ánh mắt của hắn rơi vào giường bên cạnh bàn nhỏ bên trên, nơi đó đặt vào cái khe thô ráp bát sứ, đáy chén còn lại điểm màu nâu đen tàn thuốc. Góc tường trên thùng gỗ, bày biện mấy quyển lật được nổi lồng sách, bìa khuôn chữ dán không rõ, nhưng Thẩm Thanh Vân một chút liền nhận ra trong đó một quyển là tiếng Pháp bản Tiểu Vương Tử. Tim của hắn đập đống nhiên hụt một nhịp. Thân thể khá hơn chút nào không? Thẩm Thanh Vân ngữ khí tận lực ôn hòa, ánh mắt lại không rời đi quyển sách kia. Nữ nhân dưới ngón tay ý thức siết chặt chăn đông, thanh âm nhỏ yếu đến giống mưa kêu, tốt hơn nhiều, làm phiền lãnh đạo quan tâm. Bọn nhỏ rất thông minh, tiếng Pháp nói hay lắm. Thẩm Thanh Vân đột nhiên lại, con mắt chăm chú nhìn nữ nhân mặt. Nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt cởi lấy hết huyết sắc, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Hồ Tiểu Quân đột nhiên bổ nhào vào giường một bên, ôm nữ nhân cánh tay, mụ mụ, ta không phải cố ý nói. Không có việc gì, hải tử. Nữ nhân sờ lên đầu của con trai, đầu ngón tay tại tay hắn trên lưng nhẹ nhàng tìm kiếm, giống như là đang làm cái gì ám hiệu. Nàng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, trước kia ở trong xưởng học qua vài câu, dành đến không có việc gì dạy hải tử chơi bừa, để lãnh đạo chê cười. Thẩm Thanh Vân không có lại truy vấn, quay người đi ra ngoài. Lúc ra cửa, hắn trông thấy trên bệ cửa sổ đặt vào cái sắt lá bánh bích quy hộp, trên nắp hộp in mơ hồ ngoại văn nhãn hiệu, giống như là hàng nhập khẩu. Loại vật này tuyệt không phải cái này cùng sơn thôn cái có. Trong nhà có cái gì khó khăn, cùng trong thôn lại, cùng trong huyện nói. Thẩm Thanh Vân đối cùng gia hồ lao nói thật, ngựa khí nghe không ra dị dạng, hài tử đi học sự tình phải nắm chặt, không thể làm trễ lại. Ai, ai? Hồ lao thực liên tục gật đầu, thái dương mồ hôi thuận nếp nhăn hướng xuống trôi. Hướng ngoài thôn đi trên đường, Thẩm Thanh Vân một mực không nói chuyện. Triệu Trường Hà nghĩ báo cáo cậy bừa vụ xuân sự tình, nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, lại đem nói nuốt trở vào. Đi đến lao hệ thủ dưới, Thẩm Thanh Vân đột nhiên dừng lại, "Triệu thư ký, Hồ đại lực nhà tình huống, ngươi hiểu bao nhiêu?" Triệu Trường Hà ngẩn người, chính là phổ thông nghèo khó hộ, năm ngoái cho bọn hắn nhà làm đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, an bài công lích tính cương vị. Hắn gãi đầu một cái, vợ hắn quả thật có chút quái, không thích nói chuyện, cũng không cùng trong thôn phụ nữ lui tới, nói là có bệnh sợ qua người. Thẩm Thanh Vân ánh mắt lại nhìn về phía đầu kia tĩnh mịch ngõ nhỏ, hai đứa bé còn đứng ở cành cây thân đống bên cạnh, xa xa nhìn qua bên này. Đầu ngón tay của hắn trong túi nhẹ nhàng gõ, trong lòng giống đè ép tảng đá. Một cái sẽ nói tiếng Pháp, cất giấu ngoại văn thư tịch nữ nhân, tại sao lại xuất hiện ở cái này cùng sơn trong thôn? Bệnh của nàng là thật bệnh, vẫn là có ẩn tình khác. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, trực tiếp lên xe. Lao Trương. Thẩm Thanh Vân thanh âm rất nhẹ, nhàn nhạt nói ra, ngươi quay đầu lặng lẽ tra một chút, Hồ đại lực nàng dâu tên gọi là gì, quê quán ở nơi nào, trước kia tại hay là nhà máy đi làm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, để cục công an bên kia tại hộ tịch khoa tra, đừng rêu rao, cha rõ ràng trực tiếp báo cho ta. Trương Diệu Tổ trong lòng giật mình, lập tức gật đầu, minh bạch. Rời đi ổ đá thôn thời điểm, Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn một cái. Gạch một phòng ống khói bên trong toát ra nhàn nhạt khói xanh, tại đầu mùa xuân trong gió chậm rãi tản ra. Bờ ruộng bên trên nông phụ còn tại vùng phân hóa học, động tác chậm ung dung, giống đang lặp lại trăm ngàn năm qua thời gian. Nhưng hắn biết, mảnh này nhìn như bình tĩnh thổ địa dưới, cất giấu bí mật không muốn người biết. Lái xe tại vũng bùn trên đường, lung la lung lay giống cái nồi. Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua gạch một phòng, đột nhiên nhớ tới Hồ Tiểu Mai cặp kia rụt rè con mắt, nhớ tới mẹ của nàng mặt tái nhợt cùng quyển kia tiểu tương tử. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Chu Tuyết phát cái tin tức, ngươi quyển kia tiếng Pháp từ điển vẫn còn chứ, quay đầu cho ta mượn nhìn xem. Làm sao đột nhiên muốn học tiếng Pháp rồi? Chu Tuyết hồi phục rất nhanh phát tới, có phải hay không nghĩ theo giúp ta xem phim không nhìn phụ để rồi. Đằng sau đi theo cái khuôn mặt tươi cười. Vợ chồng trêu chọc một câu rất bình thường. Thẩm Thanh Vân nhìn màn ảnh cười cười, trong lòng nỗi băn khoăn lại càng lúc càng lớn. Hắn biết, chuyện này tuyệt không giống Hồ lão nói thật đơn giản như vậy. Tại cái này cùng sơn trong thôn, cái kia sẽ nói tiếng Pháp nữ nhân, tựa như một hạt không nên xuất hiện tại ruộng lúa mạch bên trong cây lúa loại, sau nhất định cất giấu cố sự, mà hắn nhất định phải tìm ra cố sự này chân tướng. Ngoài cửa sổ xe, trời chiều đem bờ ruộng nhuộm thành kim hồng sắc, mấy đứa bé đeo bọc sách hướng nhà đi, tiếng cười tại trống trải điện giã bên trong quanh quẩn. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đuổi theo bóng lưng của bọn hắn, đột nhiên cảm thấy trên vai gánh lại nặng chút. Dân chúng thời gian bên trong, không chỉ có cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, còn có rất nhiều nhìn không thấy nếp lốn, cần hắn một chút xíu đi bước lên, đi xem thanh. Trở lại trong huyện nơi ở lúc, trời đã tối đen. Thẩm Thanh Vân ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem ba thanh huyện địa đồ, ngón tay tại ổ đá thôn vị trí trùng điệp vẽ một vòng tròn. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, tại trên địa đồ bỏ ra một khối ánh sáng sáng tỏ ban, giống đang ám chỉ hay là. Hắn biết, ngày mai thị sát còn phải tiếp tục, nhưng ổ đá thôn hai đứa bé kia, cái kia sẽ nói tiếng Pháp nữ nhân, đã trong lòng hắn cắm rễ xuống. Chương 2284, bị lừa bán nữ nhân. Chương 2284, bị lừa bán nữ nhân. Sáng sớm sương mù còn không có tan hết, ba thanh huyện ủy nhà khách trong viện tung bay lò than mùi khói. Thẩm Thanh Vân chính xoay người đem túi văn kiện bỏ vào dương phía sau, áo giả kịch và áo đảo qua xe chỗ ngồi địa đồ. Thạch Hoa thôn vị trí bị hở mút vòng ba cái vòng biên giới đã choáng mở mực ấn. Thẩm bí thư. Trương Diệu Tổ thanh âm từ phía sau truyền đến, ép tới cất thấp, giống sợ kinh bay dưới mái hiên chim sẻ. Hắn bước nhanh đi tới, trong tay nắm chặt trương đồng dầu giấy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tra được. Thẩm Thanh Vân ngồi dậy, nắng sớm vừa vặn chiếu vào trên mặt hắn, khỏe mắt tế văn bên trong vẻ ngưng xương. Nói, hắn tiếp nhận đóng dấu giấy lúc, đầu ngón tay chạm đến trang giấy biên giới gò giáp, giống đã sở cái gì đâm người đổ vật. Nữ nhân kia gọi Dương Quần, hộ tịch tin tức biểu hiện là thị chúng ta Lâm huyện, 10 năm trước rời đi Thạch Hoa thôn. Trương Diệu Tổ thanh em run dữ dội hơn, thận trọng nói ra, nhưng thị cục công an đồng chí tra xét, Lâm huyện căn bản không có gọi Dương Quần người, rời hộ trong tài liệu con dấu là ngụy tạo. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào hôn nhân tình trạng một cột, đã kết hôn hai chữ bị đánh ấn đến siêu siêu mèo mèo. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua tại gạch mục trong phòng nhìn thấy quyển kia tiểu vương tử gãy sách bên trên mơ hồ có cái thiếp vàng chữ cái, lúc ấy không thấy rõ, bây giờ nghĩ lại có lẽ là danh tự viết tắt. Bị lừa bán. Thẩm Thanh Vân thanh âm lạnh đến giống góc sân băng lăng, mấy chục năm cảnh sát hình sự trực giác tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh. Hắn lấy ra điện thoại di động lật ra Chu Tuyết dãy số, nhưng lại theo diệt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đi đem Triệu Trường Hà gọi tới, lập tức. Hắn đối Trương Diệu Tổ phân phó nói. Trương Diệu Tổ vừa chạy ra hai bước, liền gặp được đội vàng chạy tới Triệu Trường Hà. Huyện ủy thư ký trong tay về nắm chặt cái bánh bao, bên miệng dính lấy gọi món ăn cặn bã, trông thấy Thẩm Thanh Vân sắc mặt, trong tay màn thầu đông rơi trên mặt đất. "Bí thư, ra chuyện gì?" Triệu Trường Hà có chút kỳ quái nói. "Ngày hôm qua nữ nhân là bị gạt đến." Thẩm Thanh Vân đem đóng dấu giấy đập vào trên nóc xe, sắt lá phát ra trầm một vang, lạnh lùng nói ra, "Hộ tịch là giả, thân phận là giả, 10 năm trước liền bị Hồ Đại Lực đến Thạch Phá thôn." Triệu Trường Hà mặt bá cởi tận huyết sắc, về sau lảo đảo hai bước, sau lưng đâm vào phơi áo dây thường bên trên, mấy món vải xanh áo choàng ngắn rỉ rào rơi xuống. "Cái này, đây không có khả năng." Hắn cuống quýt đi nhặt trên đất đóng dấu giấy, ngón tay run giống trong gió thu lá rụng, Hồ Đại Lực là có tiếng người thành thật, trong thôn ai không nói hắn đau nàng dâu. Đau nàng dâu sẽ giả tạo hộ tịch. Thẩm Thanh Vân ánh mắt giống tôi băng, đảo qua Triệu Trường Hà trắng bệch mặt, đau nàng dâu sẽ đem một cái hiểu tiếng pháp nữ nhân khóa tại gạch mục trong phòng 10 năm. Hắn đột nhiên cất cao giọng điệu, cả kinh tường viện bên trên chim sẻ bịch bịch bay lên, hôm qua tại nhà nàng nhìn thấy ngoại văn thư tịch, ngươi làm là trong thôn quẩy bán quả bán mua. Triệu Trường Hà hầu kết kịch liệt nhấp nô, từ trong túi lấy khăn tay ra lau mồ hôi, lại càng lau càng nhiều. Là ta thất trách, là ta không có tra rõ ràng. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, đầu gối có chút phát run, "Thẩm bí thư, ta cái này sắp xếp người đi cứu." "Chờ một chút." Thẩm Thanh Vân đè lại bờ vai của hắn, lòng bàn tay lực lượng xuyên thấu qua áo sơ mi chuyển đi, Thạch Hoa thôn tông tộc thế lực nặng, Hồ gia là thế gia vọng tộc, tùy tiện dẫn người đi, sợ là sẽ phải kích thích dân biến. Hắn nhớ tới hôm qua cửa thôn những lao hán kia nhìn hắn ánh mắt, mặt ngoài thuần phác, dưới đáy cất giấu cảnh giác, liền mở miệng hỏi, "Ngươi chuẩn bị mang nhiều ít người?" "Trong thôn đồn công an có hơn 20 cái cảnh lực, ta đều dẫn đi." Triệu Trường Hà nắm đấm nắm đến lạc lạc vang, ống tay áo cúc áo băng rơi mất một viên, không được nữa liền mời huyện cục trợ giúp. "Gọi trợ giúp đi." Thẩm Thanh Vân từ sau chuẩn bị dương xuất ra địa đồ bày tại động cơ đắp lên, hồng bút tại Thạch Ba thôn trùng quanh vẽ một vòng tròn, để cục công an huyện phối hợp, mang nhiều một số người, chia ba tổ. Một tổ khống chế cửa thôn, một tổ vây quanh Hồ Đại Lực nhà, một tổ giữ vững thôn ủy hội. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, chăm chú nói ra, "Nhà trưởng thôn là mấu chốt, nếu là hắn dám kích động thôn dân, trước câu." Đối với phương diện này sự tình, hắn là phi thường có kinh nghiệm. Cảnh sát tại nông thôn giải cứu bị lừa bán phụ nữ lúc thường xuyên đứng trước trùng điệp khó khăn, đây là sự thật. Từ địa lý cùng hoàn cảnh xã hội đến xem, nông thôn địa khu thường thường chỗ xa xôi, giao thông không tiện, thôn xóm phân bố rải rác. Cái này khiến cảnh sát hành động tính bí mật giảm xuống, giải cứu đội ngũ dễ dàng tại đến trước liền bị thôn dân phát giác. Đồng thời, nông thôn xã hội đa số người quen mạng lưới, tông tộc thế lực rắc rối khó gỡ. Bị ngoại phụ nữ người mua bình thường là trong thôn người trong nhà thôn dân ra ngoài bao che khuyết điểm tâm lý, có thể sẽ liên hợp lại trở ngại giải cứu, thậm chí xuất hiện vòng vây xe cảnh sát, giấu kín phụ nữ tình huống. Bộ phận thôn dân cho rằng dùng tiền mua nàng dâu là việc nhà đối pháp luật quyết thiếu kính sợ, tiến một bước liên hồi đối kháng cảm xúc. Bị ngoại phụ nữ tự thân tình cảnh cũng tăng lên giải cứu độ khó. Rất nhiều phụ nữ bị lừa bán sau trường kỳ tao thụ bạo lực không chế, tâm lý thương tích nghiêm trọng, đối với ngoại giới tràn ngập sợ hãi. Các nàng khả năng đã sinh dục con cái, tại vì hài tử suy nghĩ truyền thống quan niệm trói buộc dưới, đối giải cứu sinh ra do dự thậm chí mâu thuẫn. Ngoài ra bộ phận phụ nữ bị ngoại thời gian quá dài, cùng nguyên sinh gia đình mất đi liên hệ, khuyết thiếu độc lập sinh hoạt kỹ năng cùng dũng khí, lo lắng rời đi sau vấn đề sinh tồn, từ đó cự tuyệt phối hợp giải cứu. Pháp luật chấp hành cùng địa phương bảo hộ chủ nghĩa xung đột đồng dạng không thể coi thường. Một chút xa xôi địa khu tồn tại dân bất lực quan không truy xét tư duy theo quản tính, cơ sở quản lý lực lượng yếu kém, đối lừa bán hành vi đả kích cường độ không đủ. Nơi cá biệt thậm chí đem người mua coi là giải quyết lưu manh vấn đề người được lợi, âm thầm dùng túng loại này hành vi. Đương cảnh sát khai triển giải cứu lúc, khả năng tao ngộ nơi đó thế lực mềm chống cự, như kéo dài thời gian, báo cáo láo tin tức các loại, dẫn đến giải cứu thời cơ bị bỏ lỡ. Tin tức không đối xứng cũng là một đại chướng ngại. Bị ngoại phụ nữ tín hiệu cầu cứu khó mà truyền ra. Ngoại giới đối tình huống cụ thể hiểu rõ thường thường là hậu. Cho dù tiếp vào báo cáo, cảnh sát cũng cần hao phí đại lượng thời gian xác minh tin tức, mà thôn xóm nội bộ công thủ đồng minh sẽ để cho điều tra lấy chứng trở nên dị thường gian nan. Những này khó khăn bài trừ, cần pháp luật tuyên truyền gia tăng, cơ sở quản lý cường hóa, cùng đối bị ngoại phụ nữ đến tiếp sau an trí thể hệ hoàn thiện, chỉ có quản nhiều chạy xuống dòng dòng, mới có thể từng bước tiêu trừ lừa bán hành vi sinh tồn thổ nhưỡng. Đương nhiên, theo Thẩm Thanh Vân, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất còn tại ở đối với những cái kia lừa bán phụ nữ người mua cùng đồng loại nhóm, trừng phạt cường độ không đủ, để bọn hắn có lấy thân thử nghiệm dũng khí. Triệu Trường Hà bên này nghe được Thẩm Thanh Vân bố trí về sau, gật đầu như dã tỏi, đang muốn lấy điện thoại ra cho cục công an huyện đánh tới, lại bị Thẩm Thanh Vân cho gọi lại. Nhớ kỹ ba điểm. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua hắn hốt hoảng mặt, gàn từng chưa nói ra. Thứ nhất, nhất định phải bảo đảm con tin an toàn, Dương Quần cùng Hải Tử không thể thụ một điểm tổn thương. Thứ hai, Hồ Đại Lực trọng yếu, ta muốn biết 10 năm này còn có bao nhiêu bị gạt đến nữ nhân. Thứ ba, gặp được bạo lực kháng pháp có thể nổ súng cảnh báo, ai dám động đến liền nổ súng, trách nhiệm ta gánh. Mấy chữ cuối cùng giống như đã đập xuống đất, Triệu Trường Hà bỗng nhiên đứng thẳng, cái eo thẳng tắp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn quay người hướng văn phòng chạy lúc, giày ra tại đất xi măng bên trên vạch ra chói tai âm thanh, giống đang truy đuổi hay là. Thẩm Thanh Vân nhìn qua bóng lưng của hắn, xoay người nhặt lên trên đất màn tàu ném vào thùng rác. Sương sớm dần dần tản, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân xe, phản xạ ra chướng mắt ánh sáng. Hắn lấy ra hộp thuốc lá rút ra một chi, vừa muốn nhóm lửa lại nghĩ tới hay là, hôm qua tại Dương quần nhà nhìn thấy trên bệ cửa sổ có cái bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, không phải thuốc lá sợi, là mang đầu lọc, nói không chừng là hồ đại lực rút. Bí thư, muốn hay không đi theo nhìn xem? Trương Diệu Tổ đưa tới bình nước khoáng, thân bình ngưng giọt nước. Ở chỗ này chờ. Thẩm Thanh Vân tựa ở bên cạnh xe, ánh mắt nhìn về phía Thạch Ba thôn phương hướng, đi sớm ngược lại thêm phiền. Hắn đột nhiên nhớ tới Dương quần hôm qua nhìn hắn ánh mắt, sợ hãi dưới đáy cất giấu một tia khẩn cầu, giống người chết chìm nắm lấy gỗ nổi. Nói cho nhà An Lưu ba người điểm tâm, nhiều chuẩn bị điểm nóng hổi. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói, mặc dù không biết chân tướng như thế nào, nhưng Thẩm Thanh Vân có thể 100% chắc chắn, Dương quần cùng Hồ Đại Lực quan hệ trong đó, nhất định không có khả năng giống thôn trưởng Hồ Lao nói thật như thế. Thậm chí, cái này Hồ Đại Lực trên thân, khả năng ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Đương nhiên, đây chẳng qua là suy đoán của hắn, cũng không có chứng cứ. Loại này đoán nguyên nhân là vì Thẩm Thanh Vân kiếp trước kiếp này xử lý nhiều năm hình sự trinh sát công việc, để hắn đối với phương diện này đồ vật có khác tại thường nhân trực giác. Còn có chính là Dương quần dưới tình huống như vậy dạy hải tử học tiếng pháp chuyện này, cũng làm cho Thẩm Thanh Vân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất kể như thế nào, chờ người mang về sau, hết thảy chân tướng liền sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Thẩm Thanh Vân tin tưởng nhất định có cái gì hắn không biết đồ vật tồn tại. Chương 2285, năm đó chân tướng. Chương 2285, năm đó chân tướng. Huyện thành đường đi dần dần náo nhiệt lên, bán đậu hủ não xe xích lô đinh đinh đương đương chạy qua, bánh quẩy mùi thơm bay vào biệt tử. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đồng hồ trên tường, kim dây đi lại âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Hắn nhớ tới mình vừa làm hình cảnh năm đó, giải cứu qua một cái bị lừa gạt đến vùng núi nữ sinh viên, nữ hài bị nhốt ngũ niên, cứu ra lúc đã nói không nên lời đầy đủ, chỉ mong còn kịp. Hắn đôi không khí tự nói, đầu ngón tay tại hộp thuốc lá bên trên vạch ra thật sâu ấn. Giữa trưa 10 điểm vừa qua khỏi, trong viện đột nhiên chuyển đến ô tô tiếng thắng xe. Thẩm Thanh Vân đông nhiên đứng lên, trông thấy Triệu Trường Hà từ trên xe việt dã nhảy xuống, ống quần dính lấy bùn, thái dương dán băng dán cá nhân. Bí thư. Thanh âm của hắn mang theo mọi bệnh, lại lộ ra hư phấn, nói với Thẩm Thanh Vân, người cứu ra. Vừa dứt lời, hai cái đặc công che chở nữ nhân đi đến. Dương quần đổi thân sạch sẽ vải xanh áo choàng ngắn, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong ngực ôm thật chặt Hồ Tiểu Quân, Hồ Tiểu Mai nuốt nhát dắt lấy góc áo của nàng. Ba thân ảnh dưới ánh mặt trời bỏ ra nhỏ gầy cái bóng, giống ba khỏa kể cùng một chỗ cỏ lau. Dương quần đồng chí, đừng sợ, an toàn. Thẩm Thanh Vân nên đó lúc, bước chân thả rất chậm. Hắn chú ý tới Dương quần trên cổ tay có quyển địa màu tím nhạt dấu, giống như là lâu dài bị dây thừng siết, đi trước nhà khách nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Dương quần ngẩng đầu, trong mắt xúc xem nước mắt, bờ môi động nửa ngày, mới gạt ra câu khàn khàn thoại, tạ ơn, tạ tạ thư ký. Trong ngực nàng Hồ Tiểu Quân đột nhiên tránh ra, hướng phía sau xe cảnh sát chạy, Hồ Đại Lực bị còn ở trên cửa xe, chính hung tận trừng mắt bên này, máu trên mặt hòa với bùn, nhìn xem như đầu trâu điên. Cha. Hồ Tiểu Quân kêu khóc muốn bổ nhào qua, bị đặc công ngăn cản. Dương quần đột nhiên chết chết ôm lấy nhi tử, móng tay bóp tiến hải tử cánh tay, đường đi. Hắn không phải cha ngươi. Thanh âm thê lương giống bị dẫm ở mèo. Thẩm Thanh Vân lông mày đống nhiên nhăn lại đến, đối Triệu Trường Hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem phạm nhân dẫn đi thẩm vấn. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, tìm hai cái nữ đồng chí chiếu cố Dương quần cùng hải tử, cho các nàng làm điểm canh nóng mặt. Triệu Trường Hà vừa muốn đi, bị Thẩm Thanh Vân kéo lại. Nói một chút trải qua. Hắn chỉ Triệu Trường Hà thái dương tổn thương, không hiểu hỏi, làm sao làm? Hồ Lao thực triệu tập hơn 30 thôn dân ngăn ở cửa thôn, cầm quốc thủ sát. Triệu Trường Hà sờ lên thái dương, đau đến nghe răng trợn mắt, nói chúng ta có người muốn nện xe cảnh sát. Ta nhớ tới lời của ngài, để đặc công chỉ lên trời nổ hai phát súng, lập tức liền trung thực. Hắn hướng xe cảnh sát bên kia nô nô truy, cười khổ nói ra, Hồ Đại Lực giấu ở tủi lửa đống bên trong, bị kéo ra lúc còn cắn cảnh sát nhân dân một ngụm. Thẩm Thanh Vân nhìn qua nhà khách phương hướng, Dương quần thân ảnh vừa biến mất tại cửa ra vào. Cha rõ ràng sao? Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng hỏi, nàng đến cùng là ai? Còn chưa kịp hỏi, bất quá trạng thái tinh thần của nàng rõ ràng không đúng, một hồi thanh tỉnh một hồi mơ hồ, hơi một tí miệng bên trong một đống lớn ngoại quốc thoại. Triệu Trường Hà đưa qua cái bao vải, nói với Thẩm Thanh Vân, đây là từ nhà nàng tìm ra tới, ngoại trừ quyển kia tiếng pháp sách, còn có cái quyển nhật ký, đều là ngoại văn. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp, Dương quần nói nàng không nhớ rõ quê quán là nơi nào, chỉ nhớ rõ tại Quảng Đông làm công, không biết làm sao bị Hồ Đại Lực lừa gạt xe, tỉnh lại ngay tại ổ đá thôn. Thẩm Thanh Vân lật ra quyển nhật ký, trang giấy đã ố vàng, phía trên chữ viết xinh đẹp, dùng tiếng pháp viết đầy lít nha lít nhít chữ. Hắn nhận ra trong đó vài trang vẽ lấy thành thị địa đồ, bên cạnh tiêu xem này, giống như là tại ghi chép cái gì trọng yếu thời gian. An bài cái hiểu tiếng pháp phiên dịch. Thẩm Thanh Vân đem quyển nhật ký cất kỹ, nói với Triệu Trường Hà, mặt khác liên hệ sở công an tỉnh, cả nước người mất tích trong kho tra một chút, trọng điểm tra 10 năm trước mất tích nữ sinh viên, nhất là học ngoại ngữ. Hắn vô vô Triệu Trường Hà bà bay, ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi làm được rất tốt, không có để dân chúng chế giễu. Triệu Trường Hà mặt lập tức đỏ lên, gãi đầu cười hắc hắc, vẫn là thẩm bí thư ngài có thấy xa, nếu là hôm qua tùy tiện hành động, không chừng ra bao lớn nhiễu loạn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Thẩm Thanh Vân, trong thôn còn có mấy hộ nhân gia nàng dâu lai lịch không rõ, ta đã để đồng chí của đồn công an đi loại bỏ. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía nhà khách cửa sổ. Màn cửa lôi kéo, nhìn không thấy động tĩnh bên trong, nhưng hắn có thể tưởng tượng Dương quần thời khắc này bộ dáng. Có lẽ chính ôm hải tử phát run, có lẽ đang len lén gật lệ, có lẽ rốt cục dám miệng lớn hô hấp một ngụm tự do không khí. Trong viện lò than còn tại bốc khói lên, bánh bảy mùi thơm dần dần phai nhạt. Thẩm Thanh Vân lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Tuyết phát cái tin tức, tìm tới một cái hiểu tiếng Pháp bằng hữu, ngươi từ điện khả năng thật cần dùng đến. Nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu, mùa xuân đến, nên làm tan kiểu gì cũng sẽ làm tan. Gửi đi thành công nhắc nhở bắn ra lúc, hắn trông thấy nhà khách màn cửa đống lúc đích, lộ ra ánh mắt, chính nút nhát nhìn qua bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau trong ngáy mắt, trong cặp mắt kia hiện lên một tia sáng, giống tầng băng hạ rốt cục lộ ra xuân ý. Thẩm Thanh Vân đối cửa sổ khẽ gật đầu một cái, quay người đi hướng văn phòng. Giải cứu chỉ là bắt đầu, sau đó phải làm sự tình còn có rất nhiều, giúp Dương Quần tìm người nhà, cho bọn nhỏ xử lý hộ khẩu, thanh lý trong thôn oai phong tà khí, để ổ đá thôn thực sự trở thành có thể khiến người ta an tâm sinh hoạt địa phương. Ánh nắng càng lên càng cao, chiếu vào nhà khách tường đỏ bên trên, ấm giống muốn chảy ra nước tới. Thẩm Thanh Vân biết, cái này mùa xuân đối Dương Quần tới nói, vừa mới bắt đầu. Mà đối Tân Châu tới nói, còn có càng nhiều bị lãng quên nơi hẻo lánh, chờ xem bị ánh nắng chiếu sáng. Tân thanh niên huyện nhà khách phòng làm việc tạm thời bên trong, nắng sớm xuyên thấu qua kiểu cũ cửa gỗ lình, tại tích xám trên tủ hồ sơ bỏ ra pha tạm quang ảnh. Thẩm Thanh Vân vừa đem Dương Quần tư liệu chỉnh lý tốt, điện thoại ngay tại trên mặt bàn chấn động, trên màn hình nhảy lên Chu Tuyết hai chữ. Phiên dịch tìm được. Hắn nhận điện thoại lúc, đầu ngón tay còn dính xem trên văn kiện mực in bị. Ngoài cửa sổ cây ngoại lá bị phong nhấc lên, lộ ra mặt sau xám trắng lá ngọn nguồn, giống vô số chỉ bàn tay run rẩy. Mẹ nắm đại học sư phạm bằng hữu tìm, tiếng Pháp hệ lý giáo sư, nghe nói tại Ba Lê đã du học. Chu Tuyết thanh âm mang theo dòng điện tiếng xào xạc, ta để nàng trực tiếp cùng người xe đi Tân Thanh huyện, đoán chừng lúc này nhanh đến. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vừa qua khỏi 9 điểm. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân liền đem Trương Diệu Tổ kêu tới, để hắn đường đi miệng tiếp người. Sau đó, Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào trên bàn Dương Tuệ Chân trên tấm ảnh, kia là mở lớn học một ít sinh chứng bên trên tấm chiếu, nữ hài tết tóc đuôi ngựa, thanh xuân tịch lệ. Huyện thành đường lớn tại trong sương mù chậm rãi thức tỉnh, xe xích lô đinh đinh đương đương chạy qua, thùng xe bên trong bạch hơi mở mịt thành một đoàn. Sau một lát, bí thư, lý giáo sư đến. Trương Diệu Tổ thanh âm tại cửa ra vào băng lên, mang theo một chút câu nệ. Phía sau hắn đi theo vị mặc vàng nhà táo khoác nữ sĩ, kim đi nhãn kính sau con mắt lộ ra ôn hòa, trong tay túi vải buồn bên trên in Tân Châu đại học sư phạm huy hiệu trưởng. Lý giáo sư, làm phiền ngài. Thẩm Thanh Vân đưa tay đem nắm, đối phương đầu ngón tay hơi lạnh, tình huống mẹ ta hẳn là nói với ngài đi. Liêu giáo sư cùng ta giảng đại khái. Lý giáo sư lấy mắt kiếm xuống xoa xoa, thấu kính phản xạ ngoài cửa sổ sát trời, ta đi trước nhìn một chút vị cô nương kia đi, tiếng Pháp bên trong có chút thương tích tính ký ức biểu đạt rất vi diệu, đến chậm rãi dẫn đạo. Thẩm Thanh Vân dẫn nàng hướng căn phòng cách bất đi, một sàn nhà tại dưới chân phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Dương Quần đang ngồi ở bên giường nhìn ngoài cửa sổ, nắng sớm rơi vào nàng gầy gò trên bờ vai, giống tầng sa mỏng. Nghe thấy động tĩnh, nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt lóe lên kinh hoàng, thẳng đến trông thấy Thẩm Thanh Vân mới chậm rãi buông lỏng. Vị này là Lý giáo sư, có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Thẩm Thanh Vân tận lực để ngữ khí nhu hòa, kéo qua cái ghế đặt ở bên giường, có cái gì muốn nói cho trong nhà, cùng giáo sư nói. Lý giáo sư tọa hạ lúc, áo khoác và táo đảo qua mặt đất giấy mảnh. Nàng trước dùng lưu loát tiếng Pháp nói câu ân cần thăm hỏi. Dương Quần con mắt trong nháy mắt sáng lên, bờ môi run rẩy, đột nhiên che mặt khóc lên. Tiếng khóc tại trong căn phòng nhỏ hẹp quen quần, như bị vỏ nát pha lê. Sau 2 giờ, Lý giáo sư ra khỏi phòng, vành mắt phím hồng, nàng cứ gọi Dương Tuệ Chân, Kim Lăng người, phụ mẫu là giáo sư đại học. 10 năm trước nghỉ hè lữ hành lúc bị Hồ Đại Lực bắt cóc. Nàng đưa cho Thẩm Thanh Vân một tờ giấy, đây là trong nhà nàng điện thoại, nàng nói ba gọi Dương Quốc Đống, tại Kim Lăng đại dạy vật lý. Thẩm Thanh Vân nắm nuốt tờ giấy tay có chút phát run, mặt giấy bị mồ hôi thấm ướt một góc. Trương Diệu Tổ ra ngoài gọi điện thoại, cùng đội vàng xông tới Triệu Trường Hà thắt thân mà qua. Thẩm bí thư, có tình huống mới. Triệu Trường Hà quần áo nút thắt sụp ra một viên, gân xanh trên trán thỉnh thịch trực nhảy. Chúng ta vừa rồi lại đi Thạch Ba thôn điều tra, từ Tam gia nông hộ bên trong cứu ra 4 người phụ nữ, đều là nơi khác khẩu âm. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong tay tờ giấy kém chút bay xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Thẩm Hồ đại lực đường đệ. Triệu Trường Hà hướng trên bàn ném đi phần ghi chép, trang giấy biên giới bị nắm đến phát nhăn. Hắn nói trong thôn mua nàng dâu, 89 phần 10 là thông qua Hồ đại lực giật dây. Hắn không riêng mình mua, còn giúp xem bọn buôn người tìm kiếm người mua, từ đó rút thành. Ngoài cửa sổ phong đột nhiên lớn, thổi đến trên tủ hồ sơ sắt lá hộp loảng xoảng rung động. Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, kia 4 người phụ nữ các nàng đều là người ở nơi nào? 2 cái Tây Xuyên, 1 cái Điền Nam, còn có cái nói không rõ quê quán, bị gạt đến gần 10 năm. Triệu Trường Hà thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, nếu không phải lần này lục soát đến triệt để, còn không biết Thạch Hoa thôn cất giấu nhiều chuyện như vậy. Thẩm Thanh Vân đột nhiên nhớ tới Hồ Đại Lực bị bắt lúc ánh mắt. Đây không phải là một cái tội phạm tuyệt vọng, mà là không có sợ hãi ngôn lệ. Hắn đi đến địa đồ trước, ngón tay tại Thạch Hoa thôn trùng quanh vẽ một vòng tròn, Hồ Đại Lực một cái người thọn, làm sao có thể liên hệ thượng bọn buôn người? Phía sau khẳng định có người. Chúng ta tại nhà hắn giường trong động tìm ra cái sổ sách. Triệu Trường Hà từ cặp công văn móc ra cái giấy dầu bao, mở ra bên trong là bản ố vàng luyện tập bản, phía trên nhớ kỹ 10 mấy khoản giao dịch, thu khoản phương viết lão quỷ, còn có mấy cái nơi khác số điện thoại di động. Thẩm Thanh Vân lật đến một trang cuối cùng, trông thấy dùng hồng bút viết tháng 6 hàng 3 chữ, đằng sau vẽ lấy cái dấu hỏi. Hắn cảnh sát trực giác đột nhiên nổ tung. Đây không phải lẻ tẻ lừa bán, là có tổ chức phạm tội mạng lưới, Thạch Hoa thôn chỉ là trong đó một cái cứ điểm. Để cục công an huyện lập tức đông kết Hồ Đại Lực ngân hàng tài khoản. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, đầu ngón tay ở trên bàn gõ ra dồn dập tiết tấu, tra mấy cái kia số điện thoại di động thuộc về địa, còn có, đem kia 4 người phụ nữ tách ra thẩm vấn, hỏi các nàng bị mật lộ tuyến, có hay không thấy qua cùng là một người con buôn? Triệu Trường Hà vừa muốn ứng thanh, Trương Diệu Tổ cầm điện thoại chạy vào, bí thư, Kim Lăng bên kia đáp lời, Dương Quốc Đống vợ chồng ngay tại trên đường chạy tới, bảo ngày mai liền có thể đến Tân Thanh huyện. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại bị càng lớn vẻ lo lắng bao phủ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, huyện thành khói bếp đã tan đi, xa xa dãy núi tại trong sương mù như ẩn như hiện, giống cất giấu vô số bí mật. Nói cho Dương giáo sư vợ chồng, trên đường chú ý an toàn. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Triệu Trường Hà, ngươi mang đội cảnh sát hình sự lại đi lội Thạch Hoa thôn, trọng điểm tra thôn cán bộ, Hồ Đại Lực làm như thế đại mua bán, không có trong thôn chỗ rửa không có khả năng. Triệu Trường Hà lập tức đáp ứng, quay người lúc đâm vào trên cung cửa, lại không để ý tới vò đau chỗ, nhanh chân liền xông ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng Lý giáo sư, Phong từ cửa sổ chui vào, cuốn lên trên đất giấy mảnh. Thẩm bí thư, Dương Tuệ Chân nói muốn tạ ơn ngài. Lý giáo sư thanh âm rất nhẹ, nàng nói 10 năm này, ngài là cái thứ nhất nguyện ý nghe nàng nói thật ra người. Thẩm Thanh Vân nhìn qua căn phòng cách vách cửa, nơi đó truyền đến nhẹ nhàng tiếng ca, là tiếng Pháp bản Hoa Hồng Nhân Sinh. Hắn nhớ tới Dương Tuệ Chân thẻ học sinh bên trên tiểu dung, đột nhiên cảm thấy trên vai gánh lại nặng chút, giải cứu một cái Dương Tuệ Chân không đủ, muốn đem tất cả bị mặc phụ nữ đều cứu ra, muốn đem chương này giấu ở rừng thiêng nước độc bên trong phạm tội mạng lưới nổ tận gốc. Ánh nắng dần dần leo đến bàn làm việc trung ương, chiếu sáng sổ sách bên trên lão quỷ hai chữ. Thẩm Thanh Vân cầm bút lên, ở bên cạnh vẽ lên cái thật to dấu chấm hỏi, ngòi bút cơ hồ muốn chọc thủng trang giấy. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu, Thạch Hoa thôn hắc ám phía sau, nhất định còn có càng sâu vòng xoáy đang chờ hắn. Chương 2286, tự thân lên trận chương 2286, tự thân lên trận một tuần lễ về sau. Thị cục công an đại lâu văn phòng hành lang bên trong, mùi thuốc sắt trùng hòa với nắng sớm khắp tiến đến. Thẩm Thanh Vân giẫm lên chân bóng gạch đi lên phía trước, giày da cùng đánh mặt đất tiếng vang bị chống trải phóng đại, cả kinh cuối hành lang lục la chấn động rất xuống cái lá cây. Hắn mới từ thị ủy đại biệt tới, trong tay còn nắm chặt kia phần bị hồng bút quyển địa đến lít nha lít nhít khẩu cung, trang giấy biên giới bị lòng bàn tay mài ra một vạch nhỏ như sợi lông. Thẩm bí thư, ngài đã tới. Tôn Kiện đứng tại cửa phòng làm việc, đồng phục cảnh sát ống tay áo dính lấy điểm cà phê nước đọng, hiển nhiên là vừa thức đêm chỉnh lý xong vật liệu. Hắn nghiêng người nhường ra vị trí, văn kiện trong tay kẹp ở bên cạnh thân nhẹ nhàng quơ, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, Hồ Đại Lực bản án vật liệu đều ở chỗ này, còn có giải cứu phụ nữ danh sách, ngài xem qua. Thẩm Thanh Vân đi vào văn phòng, trở tay kéo cửa lên. Cửa chấp không có kéo nghiêm, ánh nắng từ trong khe hở chui vào, tại chồng chất như núi quyển tông bên trên cắt ra mấy đạo sáng ấn. Hắn đem trong tay khẩu cung hướng trên bàn vừa để xuống, kim loại lót cốc bị đâm đến đinh đương rung động, ngươi cảm thấy Hồ Đại Lực khẩu cung tin được không? Tôn Kiện tay dừng một chút, đem vừa pha tốt trà đẩy qua khứ, theo hắn nói, chúng ta tại Thạch Hoa thôn xung quanh lại giải cứu 11 tên phụ nữ, thời gian tuyến có thể đối đầu. Lao quỷ người này tên, cũng tại cái khác người mua khẩu cung bên trong xuất hiện qua. Nhưng hắn chỉ nói mình là hỗ trợ giới thiệu. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, đầu ngón tay tại lao quỷ hai chữ bên trên trùng điệp đâm một cái, trang giấy bị đâm ra cái cạn động, một cái người họ, trong thôn trồng trọt nông dân, dựa vào cái gì có thể liên hệ thượng bọn buôn người, còn có thể giúp đỡ giới thiệu hộ khách. Tôn Kiện hầu kết lan lăn, bưng lên mình tráng men vạc nhấp một hớp, trà nước động tại vạc ngọn nguồn động lại thành màu đậm quyền địa, khả năng có thể là lão quỷ cảm thấy hắn đáng tin. Thạch Ba thu lệnh, không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi muốn bọn buôn người là kẻ ngu. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên cất cao, quyền tông bị hắn đẩy đến soạt rung động, lão quỷ loại người này, kiêng kỵ nhất ở giữa khâu nhiều. Hồ Đại Lực nếu là chỉ lấy chút tiền trà nước, căn bản không cần thiết cùng hắn hợp tác ngũ niên. Hắn đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu trong sân huấn luyện chỉnh tề đội ngũ, nhàn nhạt nói ra, ta tại tỉnh tính đương phó tính trưởng thời điểm, thẩm qua một cái tương tự bản án. Trong thôn người tiến cử, kỳ thật đều là bọn buôn người hạ tuyến, phụ trách tìm kiếm người mua, tạm giam hàng hóa, rút thành so với ai khác đều cao. Tôn Kiện lông mày vận thành đũ cục, văn kiện trong tay kẹp biên giới bị bóp trắng bệnh, ý của ngài là, Hồ Đại Lực không chỉ là người tiến cử. Hắn cũng là rất có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên, đối với phương diện này sự tỉnh hay là vô cùng mẫn cảm, lập tức liền ý thức được chỗ không đúng. Hắn chính là đội bên trong người. Thẩm Thanh Vân xoay người, ánh mắt sắc bén như lao, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi nhìn hắn khẩu cung bên trong viết, mỗi lần lão quỷ dẫn người đến, đều trước ở nhà ta. Ở nhà hắn, một cái người thọt phá úc, so với người con buôn ổ điểm còn an toàn. Hắn nắm lên một phần khác ghi chép, cái này gọi Vương lão ngũ người mua nói, Hồ Đại Lực có thể bảo chứng cô nương nghe lời, không nghe lời hắn có biện pháp trị. Biện pháp gì? Hắn một cái nông dân, ở đâu ra biện pháp? Trong văn phòng tĩnh đến có thể nghe thấy ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng vang. Tôn Kiện nhìn xem Thẩm Thanh Vân quyển địa ra điểm đáng ngờ, thái dương mồ hôi thuận thái dương hướng xuống trôi, kia. Yeah. Vậy ta nhắc lại thẩm hắn một lần, để dự thẩm khoa đồng chí bên trên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên, mọi người đều bị Hồ Đại Lực tên kia bờ bỡn, hắn tránh nặng tìm nhẹ, ẩn giấu đi người một nhà con buôn thân phận. Không cần. Thẩm Thanh Vân ngồi trở lại trên ghế, đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, tiết tấu trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, chậm rãi mở miệng nói ra, đem hắn bắt giữ lấy giảm đến, ta tự mình thẩm. Cái gì? Tôn Kiện đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bí thư, cái này không hợp quy án a, ngài là thị ủy thư ký, sao có thể tự mình đi phòng thẩm vấn? Quy án là chết, bản án là sống. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, từ trong ngăn kéo lật ra cái cũ vở, trang địa in Giang Bắc Sở Công an tỉnh thiếp bằng chữ, đây là năm đó ta thẩm vấn bút ký. Hồ Đại Lực loại người này, nhìn xem trung thực, kỳ thật tinh cực kỳ, đối phó hắn phải dùng biện pháp cũ. Hắn đem vợ hướng trên bàn vừa để xuống, bên trong kẹp lấy ảnh chụp tuần ra, tuổi trẻ Thẩm Thanh Vân mặc đồng phục cảnh sát, dơ thương đứng tại hiện trường phát hiện án, ánh mắt lăng lệ. Tôn Kiện nhìn xem ảnh chụp, đột nhiên nhớ tới năm đó chuyện cũ. Thẩm Thanh Vân năm đó ở làm dân giàu huyện thời điểm, là có tiếng Diêm Vương Thẩm cứng hơn nữa xương cốt đều có thể cho gặm xuống tới. Hắn hầu kết giật giật, nhẹ gật đầu, ta cái này an bài, muốn hay không để dự Thẩm khoa đồng chí buổi tiếp? Không cần buổi. Thẩm Thanh Vân đem ảnh chụp nhét hồi vốn từ bên trong, nhàn nhạt nói ra, liền ta cùng hắn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đem giám sát nuốt, trong phòng thẩm vấn ngoại trừ hai chúng ta, không thể có người thứ ba. Tôn Kiện mặc dù vẫn là không hiểu, nhưng nhìn xem Thẩm Thanh Vân ánh mắt kiên định, cuối cùng không có phản bác nữa. Hắn nắm lên cặp văn kiện đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, nghe thấy Thẩm Thanh Vân tại sau lưng nói, nói cho trại tạm giam, đừng cho Hồ Đại Lực mang quá nặng xiềng xích, tùng xem điểm. Tùng xem. Tôn Kiện ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc. Hắn chân không tốt, lòng xem điểm, hắn mới có thể cảm thấy chúng ta không có nắm giữ chứng cứ xác thực. Thẩm Thanh Vân trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, đối phó loại người này, trước tiên cần phải để hắn buông lòng cảnh giác. Tôn Kiện ngây người một lúc, sau đó liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đảng Tôn Kiện sau khi đi, trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người. Hắn lật ra Hồ Đại Lực khẩu cung, đầu ngón tay tại 10 năm trước tại nhà ga nhận biết lão quỷ câu nói này bên trên lặp đi lặp lại bút ve. Ánh nắng chậm rãi bò lên trên trang giấy, đem chữ viết phơi nóng lên, giống đang ám chỉ cái gì. Hắn nhớ tới Thạch Ba thôn gian kia mở tối gạch một phòng, nhớ tới Dương Tuệ chân chống rông ánh mắt, nhớ tới quyển kia dấu ở trên thùng gỗ tiếng pháp bản tiểu vương tử. 10 năm. Hắn thấp giọng tự nói, lòng bàn tay mơn trớn trang giấy bên trên nếp gấp, ngươi cho rằng dấu ở trong thôn trồng trọt là có thể đem hắc tẩy thành bạch. Ngoài cửa sổ phong đột nhiên nhấc lên cửa chớp, ánh nắng đông nhiên tràn vào đến, chiếu sáng quyển tông bên trên lít nha lít nhít danh tự. Kia là 10 cái bị ngoại phụ nữ danh tự, mỗi cái danh tự phía sau đều là một đoạn bị trộm đi nhân sinh. Thẩm Thanh Vân khép lại vở, đầu ngón tay tại bìa nhẹ nhàng một đập, giống như là tại tự đủ, cũng giống là tại đối những cái kia nhìn không thấy người bị hại nói, chờ, rất nhanh liền đến phiên các ngươi về nhà. Trong hành lang truyền đến Tôn Kiện an bài công tác thanh âm, rõ ràng mà hữu lực. Thẩm Thanh Vân bưng lên đã lạnh tấu trà, uống một hơi cạn sạch. Trà cay đắng tràn qua đầu lưỡi lúc, hắn phảng phất lại về tới năm đó phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng bệnh, người hiểm nghi tiếng hít thở ở bên tai chập trùng, mà trong tay hắn bút đang chờ viết xuống trận tướng. 2 giờ về sau, thị cục công an thẩm vấn lâu hành lang dài mà tĩnh mịch, tường trắng bị tuyết nguyệt thấm ra nhàn nhạt hoàng nước động, đỉnh đầu đèn chân không ông ông tác hưởng, tia sáng trắng bệnh giống dao giải phẫu. Thẩm Thanh Vân dẫm lên thủy ma thạch mặt đất đi lên phía trước, giày da cùng đánh mặt đất tiếng vang tại trống trải bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn, cả kinh góc tường nện đột nhiên co lại thành một đoạn. Bí thư, đều chuẩn bị xong. Tôn Kiện đứng tại phòng thẩm vấn cổng, đồng phục cảnh sát cổ áo chụp đến cực kỳ chặt chẽ, thái dương lại thấm xem tầng mồ hôi mỏng. Hắn nghiêng người đẩy ra nặng nề cửa sắt, một cô nước khử trùng hòa với mùi mồ hôi khí tức đập vào mặt, Hồ Đại Lực vừa đề cập qua đến, cảm xúc không quá ổn định. Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên cửa quan sát trên cửa. Pha lê sau thẩm vấn ghế dựa là đặc chế, màu đen thuộc da hiện ra lênh quang, kim loại xiềng xích tại dưới ánh đèn lóe hàn mang. Hắn nhớ tới 10 năm trước tại hình sự trinh sát chi đội thời điểm, chính mình là tại dạng này trong phòng, thẩm ra cái kia liên hoàn án giết người chân hung. Ta đi vào đơn độc thẩm. Thẩm Thanh Vân giật giật áo sơ mi cổ áo, thanh âm xuyên tấu qua nặng nề cánh cửa truyền đi, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, đem giám sát nuốt, bất kỳ người nào không cho phép tới gần. Tôn Kiện lông mày bỗng nhiên nhảy lên, bí thư, an toàn của ngài. Hắn cũng không để ý có quy củ hay không, mấu chốt là Thẩm Thanh Vân thực thị ủy thư ký, vạn nhất có chuyện gì, mình đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Xảy ra vấn đề ta phụ trách. Thẩm Thanh Vân ngón tay đã đặt tại tay cầm cái cửa bên trên, lòng bàn tay chạm đến băng lãnh kim loại, ngươi chờ ở bên ngoài, ta muốn hắn nói thật ra. Chương 2287, cung khai chương 2287. Cung khai thị cục công an phòng thẩm vẫn không khí so hành lang càng ngưng trệ. Hồ Đại Lực mặc màu vỏ quýt áo tủ, đùi phải mất tự nhiên đưa, ống quần trống rỗng. Kia là mấy năm trước tại công trường quản đoạn, cũng là hắn từ bọn buôn người biến thành người mua bước mặt. Trông thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn đục ngầu trong mắt lóe ra một tia hoang mang, lập tức bị hoảng sợ thay thế. Ngươi là cái kia thị lý đại quan. Hồ Đại Lực hầu kết lăn lăn, xích sắt tại mặt đất lôi ra tiếng vang chói tai, đến thẩm ta. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Thẩm Thanh Vân kéo qua cái ghế đối diện ngồi xuống. Thành ghế cùng mặt đất va chạm phát ra trầm đủ. Hắn không thấy trên bàn quyền tông, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồ Đại Lực con mắt, giống chim ưng khóa chặt con mồi, ta gọi Thẩm Thanh Vân, Tân Châu thị ủy bí thư. Ngoa tạo. Nghe được câu này một nháy mắt, Hồ Đại Lực mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, bờ môi run rẩy, xích sắt xoạt rung động, thị ủy thư ký, ngươi làm sao lại thân tự lai thẩm với ta? Hắn là thật vạn bạn không nghĩ tới, mình chẳng qua là cái nho nhỏ bọn buôn người, vậy mà kinh động đến thị ủy thư ký. Tại làm cái này bí thư trước đó, ta làm 10 năm cảnh sát hình sự. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Tiết tấu chậm chạp lại mang theo cảm giác áp bách, nhàn nhạt nói ra, ta tự tay nắm qua tội phạm có thể từ cái này xếp tới Thạch Hoa thôn, dạng gì nói láo chưa từng nghe qua. Hắn đột nhiên túi người, song khuỷu tay chống tại trên đầu gối, ánh mắt nhìn Hồ Đại Lực, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Hồ Đại Lực, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cảm thấy ngươi bộ kia lý do thoái thác có thể giấu giếm được ta. Nghe được câu này, Hồ Đại Lực vùi đầu đến thấp hơn, trên trán loạn phát che mắt, ta đều nói à, ta chính là mua cái nàng dâu, lão quỷ giới thiệu. Đến trình độ này, hắn chỉ có thể cắn răng không thừa nhận. Mua cái nàng dâu? Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đốt ngón tay ở trên bàn trùng điệp một đập, tức giận nói ra, kia sổ sách bên trên tháng 6 hàng là có ý gì? Rút thành 3 thành lại là chuyện gì xảy ra? Hắn từ trong túi móc ra tấm hình, vô lên bàn. Kia là từ Hồ Đại Lực giường trong động tìm ra sổ sách, hồng bút viết số lượng nhìn thấy mà giật mình, người giúp lão quỷ bán nhiều ít nữ nhân, rút nhiều ít thành. Hồ Đại Lực bả vai run lên bần bật, như bị quất một roi tử. Phòng thẩm vấn đèn chân không đột nhiên lấp lóe hai lần, tại trên mặt hắn bỏ ra chớp tắt bóng ma, giống trương vặn bẹo mặt quỷ. Ta chính là giúp đỡ hỏi một chút, thật không có rút thành. Hồ Đại Lực cắn răng nói, không có rút thành. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, bước đi thong thả đến Hồ Đại Lực trước mặt. Hắn cao hơn Hồ Đại Lực ra hơn nửa cái đầu, bóng ma đem đối phương hoàn toàn bao phủ, cười lạnh nói ra, vậy ngươi đuổi phải thép tấm là chuyện gì xảy ra? Lão quỷ dẫn ngươi đi thị bệnh viện làm giải phẫu, hoa A37, số tiền kia ở đâu ra? Hồ Đại Lực hô hấp đông nhiên gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, xích sắt trên mặt đất gầy ra rối loạn tiếng vang, là hắn thiếu ta, trước kia giúp hắn làm việc, hắn nên cho. Làm việc? Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên cất cao, chấn động đến vách tường đều tựa hồ đang run, là giúp hắn đem người nhét vào bao tải, vẫn là giúp hắn cho phản kháng cô nương rót thuốc. Hắn đột nhiên bắt lấy Hồ Đại Lực cổ tay, lòng bàn tay đặt tại đối phương hổ khẩu vết chai bên trên, cái này kén không phải trồng trọt mài ra, là lâu dài xách dây thừng, phiên bao tải mài. Nói, người đi theo lão quỷ làm bao nhiêu năm? Hồ Đại Lực như bị bỏng đến đồng dạng đống nhiên lấy ra tay, lại bị Thẩm Thanh Vân gắt gao nắm lấy. Mặt của hắn trướng thành màu gan heo, ánh mắt vằn vện tiêm máu, như muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến, thả ta ra. Ta chính là cái mua nàng dâu. Các ngươi không khuất phục đánh thành chiêu. Ta không có đánh ngươi. Thẩm Thanh Vân chậm rãi buông tay ra, Hồ Đại Lực trên cổ tay lưu lại mấy đạo vết đỏ, nhưng ta biết loại người như ngươi trong lòng uy hiếp. Hắn trở lại trên chỗ ngồi, một lần nữa cầm lấy Dương Tuệ chân ảnh chụp, 10 năm trước tại Quảng Đông nhà ga, ngươi có phải hay không đã nhìn chằm chằm nàng? Mặc váy trắng tử, có bản vẽ, xem xét chính là trong thành tới sinh viên. Hồ Đại Lực con ngươi bỗng nhiên co vào, bờ môi hít hít, lại nói không ra một chữ. Phong thẩm vấn không khí phảng phất đọc lại, chỉ có đồng hồ treo trên tường tại tí tách rung động, giống đang vì hắn trầm mặc đến ngược. Ngươi cùng lão quỷ nói, liền muốn cái này hàng. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm dần, lại giống băng truy đồng dạng vào Hồ Đại Lực trong lòng. Lão quỷ nói cô nương này quý giá, phải thêm tiền. Ngươi nói không có việc gì, ngươi có biện pháp để nàng nghe lời. Thế là các ngươi tại ô tô đường dài đứng đem nàng trói lại, rót thuốc, trong đêm trở về Thạch Hoa thôn. Hắn dừng một chút, ánh mắt như lao, lạnh lùng nói ra, ngươi sợ nàng chạy, liền đánh gãy nàng chân. Vẫn là lão quỷ giúp ngươi hạ thủ. Không phải, ta không có. Hồ Đại Lực đột nhiên gào thét, xích sắt kéo căng thẳng tắp, là chính nàng không nghe lời, luôn khóc, luôn hô, ta mới của nàng, trói lại 10 năm. Thẩm Thanh Vân thanh âm lạnh đến giống băng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, 10 năm này bên trong, ngươi giúp lao quỷ đem mặt khác 7 cái cô nương bán cho trong thôn lưu manh, mỗi cái lấy ra 3 thành lợi. Hồ lao thật nàng dâu, Vương lão ngũ nàng dâu, đều là ngươi qua tay, đúng hay không? Hắn cầm lấy một phần khác ghi chép, Hồ lao thực đều chiều, nói mỗi lần cho ngươi 2 túi tiểu mễ đương tiền trả nước. Hồ Đại Lực đầu rủ xuống tới ngực, bả vai kịch liệt lay động, như gió bên trong nến tàn. Đèn chân không lại bắt đầu lấp lóe, quang ảnh tại hắn còn xuống trên lưng chớp tắt, giống vô số ngón tay đang chỉ trích. Ngươi vốn là lão quỷ đồng bọn, đi theo hắn tại nhà ga, bến xe tìm kiếm mục tiêu. Thẩm Thanh Vân thanh âm bình tĩnh trở lại, lại mang theo thiên quân chi lực, về sau chân gãy, không làm được sống lại, liền trở về Thạch Hoa thôn, biến thành hắn ở trong thôn nhà tuyến, phụ trách thủ tiêu tăng vận. Lão quỷ cho ngươi cung cấp nguồn cung cấp, ngươi giúp hắn tìm người mua, rút thành so trước kia còn cao, đúng hay không? Đúng thì thế nào? Hồ Đại Lực đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt che kín nước mắt, hỗn hợp có nước mũi chảy đến trên cằm. Ai bảo các nàng là trong thành cô nương? Ai bảo các nàng có tiền? Thanh âm của hắn khàn giọng, như bị giấy ráp mài qua sắt lá, đời này liền nên tại Thạch Hoa thôn mục nát sao? Các nàng dựa vào cái gì có thể lên đại? Dựa vào cái gì có thể mặc váy trắng tử? Thẩm Thanh Vân tâm đống nhiên trầm xuống. Hắn gặp quá nhiều dạng này tội phạm, đem cái bất hạnh của mình quy tội hạnh phúc của người khác, dùng cừu hận che giấu mình tham lam. Cho nên ngươi liền đem Dương Tuệ chân giấu ở gạch một trong phòng, nhìn xem nàng từ sinh viên biến thành ngay cả lời cũng không dám nói tên điên. Ánh mắt của hắn đảo qua Hồ Đại Lực chống rông ống quần, chân của ngươi đoạn mất, vừa muốn đem cuộc sống của người khác cũng đánh gãy. Hồ Đại Lực đột nhiên ngồi phịch ở trên đế, như bị rút đi tất cả xương cốt. Xích sắt xoạt một tiếng lỏng ra đến, trên mặt đất xếp thành một đoàn. Ta sai rồi. Thanh âm của hắn yếu ớt mũi vằn, nước mắt nước mũi khép mặt mũi tràn đầy. Lão quỷ nói những cô nương này đều là không ai muốn, nói bán các nàng còn có thể có phần cơm ăn. Chương 2288, Triệu Như đề nghị chương 2288, Triệu Như đề nghị có phần cơm ăn. Thẩm Thanh Vân cầm lấy Dương Tuệ chân hiện tại ảnh chụp, nữ hài ánh mắt trống rỗng, gây đến chỉ còn một thanh xương cốt, đây chính là ngươi nói có phần cơm ăn. Hắn đem ảnh chụp đập vào Hồ Đại Lực trước mặt, phụ thân nàng là giáo sư đại học, mẫu thân là bác sĩ, người trong nhà tìm nàng ngũ điên, tóc bạc, ngươi dám nói nàng không ai muốn. Hồ Đại Lực nặng đầu trọng địa túi tại thẩm vấn ghế dựa trên lan can, phát ra tiếng vang nặng nề, ta sai rồi, ta thật sai, yêu cầu ngài tha cho ta đi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem cái này sủi lơ như bùn nam nhân, đột nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt. Hắn quay người đi hướng cổng, tay đè tại tay cầm cái cửa bên trên lúc dừng lại, lão quỷ ổ điểm ở đâu? Còn có bao nhiêu đồng bọn? Đem ngươi biết đến toàn nói ra, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Hồ Đại Lực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, tại Đông Xuyên huyện bứt bỏ lò gạch, có cái ngoại hiệu gọi con chuột, phụ trách tiếp hàng. Còn có. Thẩm Thanh Vân không có lại nghe xuống dưới, kéo cửa ra đi ra ngoài. Trong hành lang đèn chân không sáng đến trước mắt, Tôn Kiện cùng mấy cái cảnh sát hình sự lập tức vây quanh, bí thư, thế nào? Hán Chiêu. Thẩm Thanh Vân nuốt mi tâm, mệt mỏi tựa ở trên tường, lập tức liên hệ Đông Xuyên cục công an huyện, tập kích một cái vứt bỏ lò gạch, bắt lão quỷ cùng cái kia gọi con chuột. Mặt khác, đem tất cả thiệp án nhân viên khẩu cung chỉnh lý tốt, quay đầu đưa đến phòng làm việc của ta. Tôn Kiện dùng sức chút đầu, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Thanh Vân nhìn qua cuối hành lang cửa sổ, phía ngoài ánh nắng chính liệt, xuyên thấu qua hàng rào sắt trên mặt đất bỏ ra chỉnh tề bóng ma. Hắn nhớ tới Dương Tuệ chân phụ mẫu tối hôm qua gọi điện thoại tới, mẫu thân tiếng khóc cơ hồ muốn đâm xuyên ống nghe. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Triệu Trường Hà gọi điện thoại, Thạch Hoa thôn loại bỏ còn muốn tiếp tục, mặc kệ giấu bao sâu, đều muốn đem tất cả bị ngoại phụ nữ cứu ra. Mặt khác, trong thôn cán bộ nếu là có bao che, hết thể ngưng trước, lại điều tra. Cúp điện thoại, hắn chậm rãi đi về phía thang lầu miệng. Trong phòng thẩm vấn truyền đến Hồ Đại Lực Đức quán bàn giao âm thanh, giống dễ cùng châm, lặp đi lặp lại đâm vào màng nhĩ của hắn. Hắn biết, giải cứu Dương Tuệ chân chỉ là bắt đầu, muốn xẻng rơi chương này giấu ở rừng thiêng nước độc bên trong mạng lưới, đường phải đi còn rất dài. Nhưng hắn nhất định phải đi xuống, vì những cái kia bị trộm đi nhân sinh, vì những cái kia trong bóng đêm chờ đợi quang minh con mắt. Ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài quang mang. Thẩm Thanh Vân cái bóng rơi vào quang mang bên trong, bị kéo đến rất dài, giống một cái tiên định hứa hẹn. Thị ủy thư ký văn phòng buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp tại gỗ lim trên bàn công tác cắt chém ra sáng tối giao nhau đường vân. Thẩm Thanh Vân đem Hồ Đại Lực Huyền Tông đẩy lên mép bàn, đầu ngón tay tại đội gây án bốn chữ bên trên lặp đi lặp lại vuốt ve, trang giấy biên giới bị vê ra rõ ràng nếp vốn. Trên bàn công tác sứ men xanh ống đựng bút bên trong, mấy cây bút lông đầu bút lông dính lấy chưa khô mực, bên cạnh chất đống cao nửa thước văn kiện, phía trên nhất quyển kia trị an xã hội tổng hợp quản lý điều lệ gãy sách đã mài đến tỏa sáng. Bí thư. Nương theo lấy tiếng gõ cửa, tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại bí thư chính pháp ủy thành phố Triệu Như đi đến. Áo khoác của nàng khoác lên trong cổ tay, áo sơ mi cổ áo cúc áo hệ đến cẩn thận tỉ mỉ, trong tay màu đen cặp công văn theo bước chân nhẹ nhàng lắc. Ngồi đi. Thẩm Thanh Vân chỉ trước mặt mình cái ghế. Triệu Như ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, đem tình huống đơn giản cùng với nàng hội sở một chút. Cái này ta biết, viện kiểm sát bên kia cũng định khởi tố hắn. Nghe xong Thẩm Thanh Vân, Triệu Như nói. Không đủ. Thẩm Thanh Vân thanh em bình tĩnh, đốt ngón tay ở trên bàn gõ ra trầm một vang, loại án này, nhất định phải sẽ nghiêm trị từ nặng. Hắn lật ra quyển tông bên trong ảnh chụp, bị giải cứu nhóm đàn bà con gái từng cái ánh mắt ngốc trệ, có cái tây xuyên cô nương trên cổ tay còn giữ xích sắt mài ra vết sẹo, ngươi nhìn những cô nương này, ngắn nhất bị gạt 2 năm, dài nhất 15 năm, nhân sinh hủy sạch. Triệu Như hầu kết lăn lăn, từ cảnh hơn 20 năm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dày đặc lửa bản án. Bí thư, ta đề nghị, lấy vụ án này làm cơ hội, tại toàn thành phố khai triển nhằm vào phụ nữ nhi đồng phạm tội chuyên hạng đả kích hoạt động. Nàng từ trong bọc móc ra phần văn kiện, nói với Thẩm Thanh Vân, trọng điểm loại bỏ xa xôi thôn xóm, vứt bỏ nhà máy, sở tra bọn buôn người ổ điểm cùng tiêu thụ dây xích. Thẩm Thanh Vân cầm lấy kia phần văn kiện nhìn lại. Hồi lâu sau, đầu ngón tay của hắn tại phương án bên trên vạch đến phụ nữ nhi đồng chỗ, đột nhiên dừng lại, phạm vi hẹp. Nói chuyện, hắn buông xuống kia phần phương án, đứng dậy theo văn kiện trong tủ rút ra phần toàn thành phố hình sự vụ án bảng thống kê, nói với Triệu Như, năm nay một mùa độ, cố ý tổn thương, tụ chúng lậu đả vụ án đồng so sánh với thăng 15%, khu đang phát triển còn ra hiện hai lên liên quan hắt cho vay tiền. Ánh nắng từ cửa chớp trong khe hở rời, trên bàn công tác bóng ma dần dần mở rộng. Thẩm Thanh Vân ngón tay chỉ tại liên quan hắt cho vay tiền mấy chữ bên trên, dân chúng sợ nhất không phải tiểu đả tiểu nháo, là những cái kia dám động chân cách ác tính phạm tội. Muốn đánh liền đánh chết để, không cực hạn tại phụ nữ nhi đồng, tất cả tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng ác liệt phạm tội hình sự, đều muốn đặt vào đả kích phạm vi. Triệu Như mắt sáng rực lên, nàng hướng phía trước đụng đụng, áo sơ mi ống tay áo kéo căng, ý của ngài là khai triển toàn thành phố phạm vi nghiêm trị, là chuyên hạng sửa trị hành động. Thẩm Thanh Vân cải chính, đầu ngón tay ở trên bàn vạch ra rõ ràng quy tích, phân ba cái giai đoạn thứ nhất dò xét loại bỏ, để đồn công an, mạng xã hội cách viên toàn bộ động, đem khu quản hạt bên trong tiền khoa nhân viên, trọng điểm nơi trốn thăm dò rõ ràng. Giai đoạn thứ hai tập trung đả kích, công an, kiểm sát, pháp viện liên động, nhanh bộ khoái tố nhanh phán. Giai đoạn thứ ba xây trương lập chế, đem đả kích thành quả chuyển hóa làm giải hiệu cơ chế. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên tường Tân Châu địa đồ, đặc biệt là nông thôn địa khu, không thể lại trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Thạch Hoa thôn sự tình cho chúng ta để tỉnh được, có nhiều chỗ hắc ác thế lực cùng tông tộc thế lực quấn quýt lấy nhau, không hung hăng đả kích, dân chúng không ngóc đầu lên được. Triệu Như tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, ngòi bút vạch phá mặt giấy tiếng vang phá lệ rõ ràng, ta lập tức liên hệ pháp viện cùng viện kiểm sát, để bọn hắn điều cốt cán lực lượng thành lập chuyên hạt tổ. Phụ liên bên kia cũng phải đồng bộ đuổi theo, bị giải cứu phụ nữ cần tâm lý khai thông cùng an trí, đến giúp các nàng một lần nữa dung nhập xã hội. Còn có bộ giáo dục. Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua xa xa thành trung thôn, bị ngoại phụ nữ bên trong có 3 cái mang theo hài tử, những hài tử này phần lớn không có hộ khẩu, không có đi học, đến tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, để bọn hắn mau chóng nhập học. Hắn quay người lúc thời điểm, ánh nắng vừa lúc rơi vào hắn thái dương tóc bên trên, chúng ta làm cán bộ, không riêng muốn phá án, muốn để dân chúng nhìn thấy, tại Tân Châu, bất kỳ cái gì phạm tội đều chạy không khỏi pháp võng. Chương 2289, toàn thành phố nghiêm trị công tác hội nghị. Chương 2289, toàn thành phố nghiêm trị công tác hội nghị. Nghe xong Thẩm Thanh Vân, Triệu Như khép lại laptop động tác phá lệ dùng sức, kim loại yếm khóa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ta cái này đi chứng thực. Buổi chiều tổ chức chính trị và pháp luật hệ thống hội nghị khẩn cấp, đem chỉ thị của ngài truyền đạt xuống dưới. Nàng đứng dậy lúc, áo khoác từ khuỷu tay trượt xuống đến trên ghế dựa, cần cho các huyện khu chính pháp ủy thư ký gọi điện thoại sao, để bọn hắn sớm chuẩn bị. Không cần. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, đem Hồ Đại Lực hồ sơ bỏ vào giữ bí mật tủ, chậm rãi nói ra, ngày mai buổi sáng mở toàn thành phố video hội nghị, ta tự mình bố trí. Hắn khóa lại cửa tủ động tác trầm ổn hữu lực, chăm chú nói ra, nói cho các đồng chí, hành động lần này không phải một trận gió, là đánh lâu dài. Chỉ cần còn có một cái ác tính vụ án không có phá, còn có một cái tội phạm chưa bắt được, chúng ta liền không thể nghỉ xả hơi. Triệu Như liền vội vàng gật đầu, quay người liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Nàng rời đi về sau, trong văn phòng khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân một lần nữa lật ra kia phần hình sự vụ án bảng thống kê, tại liên quan hắc một cột vẽ lên cái bắt mắt hồng vòng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, rơi vào mở ra trị an xã hội tổng hợp quản lý điều lệ bên trên, giống cho những cái kia băng lãnh điều, dắt lên tầng ấm áp màu lót. Hắn biết, tiếp xuống trận đánh ác liệt không tốt đánh, nhưng chỉ cần có thể trả Tân Châu một mảnh trong sáng, lại khó cũng phải tiếp tục gánh vác. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân chủ trì tổ chức toàn thành phố chính trị và pháp luật hệ thống công tác hội nghị, bố trí quét hắc trừ ác gã chuyên hạng đấu tranh. Thị chính pháp ủy hội nghị trung tâm mái vòm đèn treo tung xuống vàng ở ánh sáng, tại tinh hồng trên mặt thảm dệt ra tinh mịn của sáng. Thẩm Thanh Vân đạp vào đài chủ tịch lúc, đế giày cùng thảm ma sát nhẹ vang lên bị hơn 200 người tiếng hít thở nuốt hết. Hàng phía trước công an cảnh sát đồng phục cảnh sát quân hàm phản xạ lấy quang, giống hai hàng trầm mặc lưỡi kiếm, mà xếp sau huyện khu cán bộ bút máy tại laptop bên trên treo lấy, ngòi bút ngưng mực châu chậm chạp chưa được. Bọn hắn có thể ngửi được trong không khí không giống bình thường ngưng trọng, so trung ương điều hòa không khí đưa ra gió lạnh càng thấu xương. Các đồng chí, Thẩm Thanh Vân bàn tay đặt tại lạnh buốt trên giảng đài, lòng bàn tay ép qua vân gỗ bên trong tích bụi, nửa tháng trước tại Ba Thanh huyện, ta gặp qua Dương Tuệ Chân. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mịp rộ phồn quyết tán, tại hội trường nơi hẻo lánh xô ra rất nhỏ tiếng vọng, cái kia bị xích sắt khóa tại gạch một phòng 5 năm cô đường, nhìn thấy chúng ta lúc, trong mắt chỉ riêng so ổ đá thôn dầu hỏa đèn bầy ngầm. Màn hình lớn đột nhiên sáng lên, Dương Tuệ Chân trải qua xử lý thẻ học sinh ảnh chụp cùng hiện trạng ảnh chụp song song xuất hiện. Bên trái giữ nguyên đuôi ngựa sinh viên, áo sơ mi trắng cổ áo buộc lên làm ti tơ xanh mang. Bên phải là sắc mặt vàng như nến phụ nữ, trên cổ tay vết sẹo giống đầu xấu xí con rết. Dưới đài vang lên hít khí lạnh thanh âm, thị phụ liên chủ tịch Lý Mẫn đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, móng tay trong khe chảy ra huyết châu cũng không hề hay biết. Phụ thân nàng là Kim Lang dạy đại học, mẫu thân là bác sĩ. Thẩm Thanh Vân đốt ngón tay trên bục giảng đập ra trầm đục, gia đình như vậy, hài tử như vậy, vì sao lại tại chúng ta Tân Châu Thâm Sơn cùng cốc bị tra tấn 5 năm? Hắn bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt đảo qua toàn trường, Ba Thanh huyện chính pháp ủy thư ký liền ở dưới đài ngồi a. Hàng thứ ba ở giữa trung niên nam nhân run lên bần bật, mồ hôi nện ở laptop bên trên nhân mở một đoạn. Người mỗi tháng dẫn tài chính tiền lương, lại nhìn xem bọn buôn người trong thôn cắm dễ, nhìn xem bị mặt phụ nữ tại ngươi ngay dưới mắt bị ẩu đả. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên cất cao, chấn động đến đèn treo tua cờ nhẹ nhàng lắc lư, ngươi nói cho ta, ngươi cái này chính pháp ủy thư ký là dùng đến bài trí, vẫn là dùng đến cho tội phạm thông phong báo tin? Khuôn mặt nam nhân trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, chân ghế ở trên thảm mái ra tiếng vang chói tai, muốn đứng dậy lại bị người bên cạnh đè lại. Thẩm Thanh Vân không có lại nhìn hắn, quay người hoán đổi đến trên màn hình lớn địa đồ. Toàn thành phố giống ổ đá thôn dạng này xa xôi thôn xóm có không ít, trong đó thật nhiều địa phương đều tồn tại mua bán phụ nữ nghe đồn. Từ hôm nay trở đi, những này thôn đều muốn phụ lên trọng điểm sửa trị hợp bài, hái không xong hợp bài, thôn bí thư chi bộ, thôn chủ nhiệm hết thể ngay tại chỗ miễn trước. Tôn Kiện Hầu kết kịch liệt nhấp nô, dưới tay phải ý thức đặt tại bên hông súng lục bên trên. Giờ phút này Thẩm Thanh Vân ánh mắt chính được ở trên người hắn, mang theo quen thuộc sắc bén, Tôn Kiện đồng chí, hệ thống công an muốn xuất ra năm đó trừ gian diệt ác sức mạnh. Ta muốn không phải bảng báo cáo, là lão quỷ, con chuột những bọn người này từ còn tay, là bị ngoại phụ nữ về nhà vé xe. Vâng. Tôn Kiện bỗng nhiên đứng dậy, đồng phục cảnh sát viên thứ hai cúc áo sụp ra, lộ ra bên trong tắm đến trắng bệnh sau lưng. Ta hướng ngài cam đoan, trong nửa tháng đánh dụng lão quỷ đội, trong một tháng toàn thành phố sở sắp xếp hoàn tất. Thanh âm của hắn mang theo lồng ngực cậu mình, tại trong hội trường xô ra tiếng vang. Nếu là làm không được, ta cái này cục trưởng công an cái thứ nhất từ trước. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Nắng sớm xuyên thấu qua phía đông cao cửa sổ nghiêng nghiêng cắt vào, tại hắn thái dương tóc trắng bên trên dắt lên viền vàng. Ta không muốn từ trước, muốn phá án. Hắn bưng lên tráng men bạc nhấp một ngụm trà, lá trà biên trong nước đánh lấy xoáy, nhưng phá án không phải mục đích, là thủ đoạn. Chúng ta muốn để Tân Châu cô nương dám đi đường ban đêm, để ngoại lai du khách dám lái xe cửa sổ đi dạo chợ đêm, để mỗi cái mâu thân đều có thể yên tâm để hài tử dưới lầu chơi bừa. Nhìn xem dưới đài đông đảo cán bộ, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, toàn thành phố trên dưới phải sâu nhập học tập quán triệt bí thư tỉnh ủy Cố Thanh Sơn đồng chí liên quan tới Bình An Giang Bắc kiến thiết trọng yếu luật thuật, chăm chú quán triệt chứng thực đảng trung ương quyết sách bố trí cùng tỉnh ủy, thị ủy công việc yêu cầu, kiên trì vấn đề dẫn hướng, cường hóa có giải tư duy, gắng sức để phòng hóa giải các loại phong hiểm thai hoàng ẩm, chúc ký cao chất lượng phát triển an toàn phòng. Tiến. Dừng một chút. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, năm nay là toàn tỉnh kinh tế quy hoạch thu quan chi niên, làm tốt Bình An kiến thiết công việc ý nghĩa trọng đại, sứ mệnh quang vinh. Phải kiên quyết giữ gìn chính trị an toàn. Từ đầu tới cuối duy trì độ cao chính trị nhạy cảm tính, tăng cường công việc đoán được tính, trước xem tính, tăng cường an ninh mạng trận địa quản lý, trạng thái bình thường tan ra dương an toàn quốc gia tuyên truyền giáo dục. Muốn thôi động tín phóng vấn đề hóa giải, xâm nhập khai triển hóa giải mâu thuẫn phong hiểm, giữ gìn xã hội ổn định chuyên hạng quản lý hành động, phát huy đầy đủ tín phóng công việc hội nghị liên tịch tác dụng, nghiêm ngặt chứng thực tiếp tham hạ tham chế độ, chủ động chìm xuống một tuyến lắng nghe dân ý, phát hiện vấn đề, hóa giải mâu thuẫn. Phải đề phòng hóa giải liên quan ổn phong hiểm. Kiện toàn chứng thực trọng điểm nhân viên cùng quần thể phục vụ cơ chế quản lý, sẽ nghiêm trị từ thực từ tế năm chắc an toàn ổn định phong hiểm loại bỏ, vững chắc khai triển cơ sở quản lý đột xuất vấn đề trọng điểm khu loại bỏ sửa trị chuyên hạng hành động, thôi động trạng thái bình thường hóa quét hắc trừ ác đấu tranh đi sâu đi thực. Phải tăng cường trị an xã hội phòng khống. Thôi động bệnh viện, trường học, xí nghiệp những vật này phòng, người phòng, kỹ phòng, hiệp phòng biện pháp không ngừng chứng thực ưu hóa, thúc đẩy bình an người tình nguyện, pháp luật người biết chuyện, dân, phụ, cảnh chờ bảy phòng bảy trị lực lượng kiến thiết, tại hội trường học bảo vệ đường, trị an tuần tra, mâu thuẫn tranh chấp hóa giải, an toàn thai hỏa ngầm loại bỏ, pháp trị tuyên truyền các phương diện phát huy tích cực tác dụng. đương theo lấy Thẩm Thanh Vân nói chuyện, có mặt hội nghị chính trị và pháp luật hệ thống các cán bộ, biểu lộ nhau nhau trở nên nghiêm túc lên. Thị kiểm soát viện kiểm sát trưởng đẩy kính mắt, thấu kính sau con mắt có chút đỏ lên. Hắn nhớ tới năm ngoái kia được trẻ vị thành niên bị xâm hại án, bởi vì chứng cứ không đủ không thể phê bắt, người bị hại mẫu thân tại viện kiểm sát cổng quý 3 ngày. Bí thư, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, chúng ta viện kiểm sát có thể sớm tham gia, dẫn đạo điều tra lấy chứng, tuyệt không để tội phạm bởi vì chứng cứ vấn đề đào thoát chế tài. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân gật đầu, ánh mắt chuyển hướng viện trưởng tòa án, cân nhắc mức hình phạt muốn thể hiện luật pháp nhiệt độ cùng cường độ, đối người con buôn, hắc ác thế lực, khái xử nặng kiên quyết xử nặng, muốn để bọn hắn trong tù hào hào tỉnh lại, vì cái gì dân chúng cuộc sống an ổn, dù không được bọn hắn đến giày xéo. Đối phương bút máy tại laptop bên trên vạch ra thật sâu ấn, sẽ nghiêm trị từ nặng 4 chữ bị vòng lại vòng. Hắn nhớ tới ổ đá thôn cái kia người mua lời khai, trong thôn đều như vậy, mua cái nàng dâu không tính là cái gì. Loại này đối tội ác chết lặng, so phạm tội bản thân càng khiến người ta sợ hãi. Trong hội trường không khí phảng phất bị áp xúc qua, chỉ có trên tường đồng hồ thạch anh tại tí tách rung động. Thẩm Thanh Vân đi đến trước màn ảnh lớn, chỉ vào lôi đình hành động ba cái đỏ tươi chữ lớn, hành động phân tam giai đoạn, giai đoạn thứ nhất loại bỏ dò xét, công an cảnh sát muốn từng nhà đi, đặc biệt là phòng cho thuê, vứt bỏ nhà máy, xa xôi trại chăn nuôi, phải giống như lược bí trải đầu đồng dạng bể một lần. Hắn dừng một chút, thanh âm chậm dần lại càng có lực lượng, gặp được không phối hợp, trước đưa ra điều tra chứng, gặp được bạo lực kháng pháp tấn triệu như đồng chí nói xử lý, nổ súng cảnh báo, còn dám phản kháng, theo nếp sử dụng vũ khí. Chương 2290, không chút lưu tình chương 2290, không chút lưu tình đương Thẩm Thanh Vân nói kia lời nói thời điểm, toàn bộ hội nghị trung tâm người, sắc mặt tất cả đều nghiêm túc lên. Chẳng ai ngờ rằng, vị này thị ủy người đứng đầu, vậy mà tại trong hội nghị công nhiên biểu thị cho phép cảnh sát nổ súng. Phải biết, hắn nhưng là thị ủy thư ký, tại loại trường hợp này nói lời như vậy chẳng khác gì là trực tiếp cho những cái kia phần tử phạm tội lên cường độ. Không nói những cái khác, nếu thật là gặp phạm pháp hành vi phạm tội, đám cảnh sát này chắc chắn sẽ không nương tay. Triệu Như tại laptop bên trên viết xuống quả quyết xử trí 4 chữ, ngòi bút đâm xuyên trang giấy. Nàng nhớ tới ba thanh huyện phần báo cáo kia dựa theo phía trên thuyết pháp, đang giải cứu Dương Tuệ Chân thời điểm, thôn trưởng Hồ Lao thực dơ quốc hô đây là bọn ta thôn việc nhà những cái kia bị ngu muội lôi cuốn thôn dần, trong mắt hung quang so với người còn buồn càng trướng mắt. Thẩm bí thư nói đúng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người, thanh âm trong trẻo như tẩy, đối cản trở chấp pháp, mặc kệ là thôn cán bộ vẫn là phổ thông thôn dân, hết thảy theo ảnh hưởng công vụ xử lý. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào hàng sau cục tư pháp cục trưởng trên thân, Vương trưởng cục, pháp trị tuyên truyền không thể đọc tiếp văn kiện. Biên chút nhanh tấm, ba câu nữa, để trong thôn đại loa mỗi ngày truyền bá. Họa chút mạng gạ dán tại thôn ủy hội trên tường, để dân chúng biết mua bán phụ nữ là phạm tội, bao che tội phạm phải ngồi tù. Hắn cầm lấy trên bàn hình pháp bản ý lẻ, lê cử quá đỉnh đầu, lớn tiếng nói ra, muốn để trong quyển sách này điều, biến thành dân chúng trong lòng cái cân. Vương trưởng cục cuống quýt gật đầu, bút máy tại laptop bên trên viết nhanh chóng, mực nước văng đến trên ngón tay. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn bao liên trong thôn, còn có lao nhân cảm thấy mua nàng dâu nối roi tông đường tiền kinh địa nghĩa, gương mặt trong nháy mắt thiêu đến nóng hổi. Cuối cùng lại kỷ luật. Thẩm Thanh Vân thanh âm nặng giống đập xuống đất tảng đá, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu ai dám cho tội phạm mật báo, nếu ai dám ép án không trà, nếu ai dám cầm dần chúng an nguy làm giao dịch. Hắn dừng một chút, ánh mắt như đao thổi qua toàn trường, ban kỷ luật thanh tra giám ủy người liền ở dưới đài ngồi, ta xem ai có lá gan này. Hội trường hàng sau kiểm tra kỷ luật giám sát cán bộ nhao nhao ngẩng đầu, trước ngực công tác chứng minh tại dưới ánh đèn loé ánh sáng. Tôn Tiện lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, cho hình sự trinh sát chi đội trưởng phát cái tin tức, lập tức thành lập tổ chuyên án, hiện tại liền đi ba thanh huyện, đào ba thước đất cũng phải tìm đến lão quỷ ổ điểm. Phía dưới, mời chính pháp ủy thư ký Triệu Như đồng chí, cho mọi người bố trí công việc nhiệm vụ. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Triệu Như lật ra laptop, tờ thứ nhất lấy nhân dân làm trung tâm 6 cái chữ nét chữ cứng cáp, là hôm qua Thẩm Thanh Vân thân bút viết. Các đồng chí, thẩm bí thư nói chuyện là công kích hảo, phía dưới bố trí cụ thể nhiệm vụ. Thanh âm của nàng mang theo như kim loại cảm nhận, tại trong hội trường quân quần, giai đoạn thứ nhất loại bỏ, muốn làm đến ba gặp, gặp người, gặp phòng, gặp manh mối. Công an cảnh sát muốn dẫn lấy bị mặc phụ nữ ảnh chụp, từng nhà hỏi, đặc biệt là những cái kia cưới nơi khác nàng dâu rất ít đi ra ngoài gia đình. Nàng dơ lên một phần danh sách, phía trên là 10 cái bị giải cứu phụ nữ cơ bản tin tức, mỗi cái bị giải cứu nhân viên đều muốn thành lập hồ sơ, phụ liên phụ trách tâm lý khai thông, người xã cục phụ trách kỹ năng huấn luyện, cục dân chính phụ trách lâm thời cứu trợ. Lý chủ tịch, các ngươi phụ liên muốn điều cốt cán, ngày mai liền tiến vào chiếm giữ ba thanh huyện, để bọn tỷ muội biết, đảng cùng chính phủ là các nàng chỗ dựa. Phụ liên chủ tịch đống nhiên đứng dậy, âu phục váy đảo qua chân ghế, mời Triệu thư ký yên tâm, chúng ta đã liên hệ tâm lý chứng cầu ý kiến cơ cấu, ngày mai liền phái chuyên gia qua khứ. Mặt khác, chúng ta chuẩn bị tại toàn thành phố khai triển tìm kiếm bị ngoại phụ nữ chuyên hạng hành động, lợi dụng hệ chặt công chúng hảo, thiện cận nhiều lần bình đại tuyên bố tin tức, phát động quần chúng cung cấp manh mối. Triệu Như gật đầu, lật qua một trang bút ký, giai đoạn thứ 2 tập trung đặc kích, muốn đột xuất nhanh, chuẩn, hung ác. Nhanh, chính là tiếp vào manh mối mau ra cảnh, không làm hỏng chiến cơ. Chuẩn, chính là chứng cứ muốn chuẩn, định tính muốn chuẩn, không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể buông tha một cái người xấu. Hung ác, chính là đối đầu đảng tội ác phần tử, cốt cán thành viên, muốn nghiêm trị theo luật pháp, triệt để phá hủy phạm tội mạng lưới. Tôn Tiện ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, trong lòng đã bắt đầu tính toán cảnh lực bố trí. Hình sự trinh sát chi đội rút nhiều ít người, đặc công chi đội phối hợp nhiều ít, các huyện khu cục công an như thế nào liên động, giống tổng thể tại trong đầu chậm rãi triển khai. Giai đoạn thứ 3 xây trương lập chế, phải bắt được thường, dài hai chữ. Triệu Như ánh mắt đảo qua toàn trường, nghiêm túc nói ra, muốn đem lôi đỉnh hành động thành quả cố hóa xuống tới, thành lập trạng thái bình thường hóa loại bỏ cơ chế, nhanh chóng phản ứng cơ chế, cứu trợ giúp đỡ cơ chế. Cục Tư Pháp muốn dẫn đầu chế định nông thôn địa khu pháp trị kiến thiết 3 năm quy hoạch, đem pháp luật đưa đến xa xôi nhất sơn thôn. Nàng khép lại laptop, kim loại yếm khóa phát ra thanh thủy vang, ta cuối cùng cường điệu một điểm, hành động lần này không phải một trận gió, là đánh lâu dài. Sau 3 tháng, chúng ta muốn nhìn 3 số lượng theo, hình sự vụ án hạ xuống suất, còn chúng cảm giác an toàn chỉ số, bị giải cứu phụ nữ an trí tỷ lệ được làm. Huyện nào khu kéo chân sau, cái nào bộ môn rơi mất dây xích, chúng ta liền ở hội nghị thường ủy thị ủy nói một chút. Tan họp tiếng vỗ tay giống như là thủy triều vào tới, Thẩm Thanh Vân đứng tại cổng, nhìn xem các cán bộ top 5 top 3 thảo luận lấy rời đi. Tôn Kiện cầm địa đồ bước nhanh đi tới, ngón tay tại 3 thanh huyện vị trí điểm mạnh một cái, "Thẩm bí thư, ta hiện tại liền dẫn đội đi ổ đá thôn, tìm hiểu nguồn gốc tìm lão quỷ manh mối. Chú ý an toàn." Thẩm Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua đồng phục cảnh sát truyền đi, "Mặt khác, nói cho các đồng chí, phá án lúc mang nhiều chút nhân tình vị. Những cái kia bị ngoại phụ nữ, không riêng muốn giải cứu ra, còn muốn giúp các nàng tìm về sinh hoạt dũng khí." Tôn Kiện dùng sức chút đầu, quay người lúc đâm vào trên khung cửa, lại không để ý tới vò đau chỗ, nhanh chân phóng tới bãi đỗ xe. Triệu Như đi tới lúc, phát hiện Thẩm Thanh Vân đang nhìn trên màn hình lớn Dương Tuệ Chân ảnh chủ xuất thần. "Thẩm bí thư." Nàng nhẹ nói, "Dương Tuệ Chân phụ mẫu đã rời đi Tân Châu, Dương Tuệ Chân cùng hài tử đều bị bọn hắn mang đi." Thẩm Thanh Vân khẽ miệng giật giật, giống như là muốn cười lại cười không ra, "Tốt, tốt." Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Chu Tuyết trở về cái tin tức, nói cho Lý giáo sư, "Phiền phức nàng, quay đầu ta mời nàng ăn bữa cơm." Dù sao cũng là thông qua mẫu thân quan hệ mời tới người, hắn khẳng định phải biểu thị cảm tạ. Chu Tuyết rất mau trở lại tin tức, biểu thị mẫu thân Liễu Vân Trúc đã mời qua. Ánh nắng xuyên qua cao cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra ánh sáng sáng tỏ ban. Triệu Như nhìn xem Thẩm Thanh Vân thái dương tóc trắng, đột nhiên nhớ tới hắn hôm qua ở văn phòng nói lời, chính trị và pháp luật công việc tựa như trồng trọt, ngươi lừa gạt thổ địa liền lừa gạt ngươi. Ngươi đối với dân chúng dụng tâm, dân chúng liền đối ngươi yên tâm. Giờ phút này trong hội trường người dần dần tán đi, trống trải trong đại sảnh, lôi đình hành động hành phi trong gió có chút rung động, giống mặt vận sức chờ phát động cờ xí. Trong hành lang truyền đến vội vã tiếng bước chân, Tôn Kiện tiếng giống mơ hồ truyền đến, chuẩn bị xe. Đi ba thanh huyện. Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ, Tân Châu xanh ra trời giống khối trong suốt pha lê, xa xa cần chụp hình tháp ngay tại chuyển động, giống tại viết chuyện xưa mới. Hắn biết, trận này trận đánh ác liệt không tốt đánh, nhưng chỉ cần có thể để cho ánh nắng chiếu vào mỗi một góc, lại khó cũng đáng được. Chương 2291, phụ thân về hưu. Chương 2291, phụ thân về hưu. Trung tuần tháng 4 Tân Châu, thơ liêu đã bắt đầu mạn thiên phi vũ, giống vô số tuyết trắng sợi bông nhào vào thị ủy đại viện cây ngô đồng bên trên. Thẩm Thanh Vân đẩy ra văn phòng cửa sổ, Vãn Xuân Phong mang theo ấm áp tràn vào đến, thổi đến văn kiện trên bàn trang nhẹ nhàng lật qua lật lại. Hắn vừa ký xong cuối cùng một phần lôi đình hành động giai đoạn tính báo cáo, bút máy mũ cách cạch một tiếng cài lên lúc, trên cổ tay đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 10 điểm. Góc bàn sứ men xanh ống được bút bên trong, mới đổi cành liêu rút ra xanh nhạt sắc mầm non. Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ xoay quanh chim bồ câu trắng, đầu ngón tay tại phó sự cấp dự bị nhân tuyển tổ chức bộ nội bộ trên văn kiện nhẹ nhàng đánh, phần này tối hôm qua vừa lấy được văn kiện, giờ phút này đang phát ra mực in mùi thơm ngát, giống một khối chiếu nặng tảng đá đặt ở trong lòng hắn. Cán bộ phân công vấn đề phi thường mấu chốt, Thẩm Thanh Vân là thật một điểm không dám thất lễ. "Bí thư, tỉnh ủy cố thư ký điện thoại." Lúc này, thư ký Trương Diệu Tổ thanh âm tại cửa ra vào băng lên, trong tay trên khay đặt vào vừa pha tốt bích loa xuân, lá trà tại trong nước nóng giãn ra thành xanh nhạt sắc mây. Thẩm Thanh Vân nhận lấy điện thoại lúc, lòng bàn tay về mang theo văn kiện trang giấy thô ráp cảm giác, "Cố thư ký, Thanh Vân a, đến lội tỉnh ủy." Giang Bắc bí thư tỉnh ủy Cố Thanh Sơn thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo quen thuộc khói tiếng nói, "Vừa vặn buổi sáng có rảnh, nghe một chút người tình huống bên kia." "Được rồi, ta lập tức quá khứ." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, nắm lên khoác lên trên ghế dựa Âu phục cao khoác, đầu ngón tay chạm đến ấm áp vải bóc. Trương Diệu Tổ luôn luôn sớm nửa giờ đem quần áo ủi hâm tốt, treo ở thông gió chỗ tán đi long não vị. Hắn bước nhanh đi ra văn phòng thời điểm, trong hành lang màn hình điện tử ngay tại phát ra lôi đình hành động thành quả, đã phá được hình sự vụ án 131 lên, giải cứu bị ngoại phụ nữ 12 tên, còn chúng độ hài lòng cùng so sánh với thăng 28. Thẩm Thanh Vân bước chân không có dừng lại, mà là trực tiếp lên xe, hướng phía tỉnh ủy đại viện chạy tới. "Bí thư, Cố thư ký gần nhất trong buổi họp đề 3 lần Tân Châu quản lý kinh nghiệm." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Trương Diệu Tổ đột nhiên mở miệng nói với Thẩm Thanh Vân, kính chiếu hậu bên trong chiếu ra hắn thật thả khuôn mặt tươi cười, đầu tuần toàn tỉnh chính trị và pháp luật công tác hội nghị, về chuyên môn để Triệu thư ký làm điển hình phát biểu. Thẩm Thanh Vân cười cười, không có nhận nói. Hắn biết Cố Thanh Sơn dụng ý tại cái này trong lúc mấu chốt triệu kiến, tuyệt sẽ không chỉ là nghe một chút tình huống đơn giản như vậy. Phụ thân Thẩm Chấn Sơn từ Yên Kinh tin tức truyền đến đã rất rõ ràng, người đại bổ nhiệm văn kiện cuối tuần liền sẽ công bố, mà hắn phó bộ cấp khảo sát cũng đem đồng bộ khởi động. Chỉ bất quá, có nhiều thứ không thể nói như vậy trực tiếp mà thôi. Tình ủy đại viện tuyết lỏng dưới ánh mặt trời hiện ra màu xanh đen ánh sáng, Cố Thanh Sơn văn phòng tại lầu 6 phía đông, trên bệ cửa sổ bảy biện buồn mực lan, trên mặt cánh hoa còn dính lấy sương sớm. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa đi vào lúc, Cố Thanh Sơn chính đối địa đồ địa bộ, giữa ngón tay hồng bút chỉ tại Tân Châu vị trí vẽ một vòng tròn. "Bí thư." Thẩm Thanh Vân rất cung kính đối Cố Thanh Sơn thăm hỏi một tiếng. Dù sao cũng là tình ủy người đứng đầu, cái có tôn kính khẳng định là phải có. Dù là cha mình chức vị còn cao hơn Cố Thanh Sơn, nhưng này không có nghĩa là hắn tại Cố Thanh Sơn trước mặt liền có thể làm bộ làm tịch làm gì. "Ngồi đi." Cố Thanh Sơn giơ lên cái cằm, đem một chén vừa pha tốt long tỉnh đẩy đi tới, chén đóng cùng chén thân va chạm phát ra thanh thủy vang, vừa cười vừa nói nếm thử, năm nay trà mới, Hàng Châu bằng hữu tặng. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên nhấp một miếng, mùi thơm ngát tại đầu lưỡi tan ra, bí thư, đây là Tân Châu thị một mùa độ công việc báo cáo. Hắn từ trong túi công văn móc ra cặp văn kiện, đối Cố Thanh Sơn chậm rãi nói ra, kinh tế chỉ tiêu cùng so tăng trưởng 6.7, trong đó dân sinh lĩnh vực đầu nhập chiếm so 34 so với trước năm cùng thời kỳ đề cao 5%. Cố Thanh Sơn đảo báo cáo vật liệu, ngón tay tại Lôi Đình hành động tờ kia dừng lại, Tôn Kiện nói các ngươi bắt cái gọi lão quỷ bọn buôn người đầu bụng. Về liên lụy ra khóa tỉnh phạm tội mạng lưới. Vâng, đã chuyển giao bộ công an cân đối bắt. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, chậm rãi nói ra, trước mắt xác minh bị ngoại phụ nữ có 47 người, liên quan đến 7 cái tỉnh, chúng ta phái 3 cái công tác tổ theo vào giải cứu. Cố Thanh Sơn ánh mắt từ trong tài liệu nâng lên, thấu kính sau con mắt mang theo xem kỹ, Thạch Hoa thôn đến tiếp sau quản lý thế nào, những cái kia người mua đều xử lý. 17 tên người mua toàn bộ phế bắt, trong đó 5 tên đã hình phạt. Thẩm Thanh Vân trả lời lúc, trước mắt hiện lên những cái kia tại tòa án bên trên khóc ròng ròng thôn dân, trong thôn hai ủy ban toàn bộ cải tổ, mới chọn thôn bí thư chi bộ là xuất ngũ quân nhân, chỉ bảo đảm chủ nhiệm từ đồn công an cảnh sát nhân dân kiêm nhiệm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cục tư pháp trong thôn xây pháp trị phòng sách, mỗi tuần có luật sư chú điểm, hiện tại thôn dân gặp mặc cảnh phục không còn đi trốn. Cố Thanh Sơn đột nhiên nở nụ cười, đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, ngươi tại Tân Châu một năm này, làm rất tốt. Hắn kéo ra ngăn kéo, xuất ra phần văn kiện của đảng, nói với Thẩm Thanh Vân, chúng tổ bộ cuối tuần sẽ phái người xuống tới, làm thông thường khảo sát. Thẩm Thanh Vân nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cầm chén trà ngón tay có chút nắm chặt, nước nóng xuyên thấu qua chén bích bỏng đến đầu ngón tay run lên, tạ tạ thư ký vung chồng. Không phải ta vun chồng ngươi, là chính ngươi làm ra thành tích. Cố Thanh Sơn nghiện thuốc phà bảo, từ trong hộp thuốc lá rút ra điếu thuốc lại không nhóm lửa, tại giữa ngón tay đi lòng vòng, khảo sát tổ sẽ tìm cán bộ quần chúng nói chuyện, ngươi không cần tận lực chuẩn bị, nên như thế nào thì thế nào. Hắn đột nhiên hạ giọng, chậm rãi nói ra, nhưng có một đầu, trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng xảy ra sự cố, nhất là Lôi Đình hành động, muốn làm gì chắc đó, không thể làm chủ nghĩa hình thức. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân hầu kết lan lan, đã để Triệu Như đồng chí dẫn đầu làm quay đầu nhìn, bảo đảm mỗi cái bản án đều trải qua được kiểm nghiệm. Cố Thanh Sơn thỏa mãn gật gật đầu, đem văn kiện đẩy đi tới, ở tỉnh ủy trong buổi họp thường ủy, ta đã biểu thái. Tình huống của ngươi, trong tỉnh là công nhận. Hắn đứng người lên đi đến bên cửa sổ, nhìn qua lầu dưới suối phun, chậm rãi nói ra, phụ thân ngươi bên kia, ta hôm qua nói chuyện điện thoại, hắn để ngươi đừng phân tâm, đem Tân Châu sự tình làm tốt. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận văn kiện ngón tay có chút run rẩy, mặt giấy thiếp vàng tiểu chữ cấn đến lòng bàn tay ngứa, mời cố thư ký yên tâm, ta sẽ không cô phụ tổ chức bên trên kỳ vọng. Hắn hiểu được Cố Thanh Sơn ý tứ, sự tình đến trình độ này, trên cơ bản chính là chỉ kém sau cùng quá trình. Rời đi tỉnh ủy đại viện lúc, ánh nắng đã trở nên hừng hực. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, mở ra kia phần văn kiện lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, thẳng đến xác nhận mô phỏng tấn thăng phó bộ cấp mấy chữ không phải ảo giác. Xe qua trải qua 10 đường lúc, điện thoại đột nhiên chấn động, trên màn hình nhảy lên phụ thân hai chữ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân vẫn là tiếp lên điện thoại. Đang làm gì? Thẩm Chấn Sơn thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, bối cảnh bên trong có lật qua lật lại báo chí tiếng xào xạc, các ngươi cố thư ký cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện, trung tổ bộ cuối tuần đến khảo sát. Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua tỉnh ủy trường đảng cao ốc, đột nhiên nói ra, ngài tại người đại công việc đã quen thuộc chưa? Mù bận điệu thôi, so trước đó thanh nhàn nhiều. Thẩm Chấn Sơn khép cười một tiếng, tùy ý nói ra, cuối tuần mở xong sẽ, ta cùng ngươi mẹ về Tân Châu ở vài ngày, nhìn xem lặng lặng. Được. Thẩm Thanh Vân khỏe miệng nhịn không được dương lên, vừa vặn để ngài kiểm tra một chút công việc. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng, cha, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Phụ thân dùng về hưu làm đại giá, để cho mình có thể tiến thêm một bước, Thẩm Thanh Vân đương nhiên muốn trân quý cơ hội này. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, quan trường ở trong cơ hội như vậy có bao nhiêu khó được. Biết liền tốt. Thẩm Chấn Sơn thanh âm trầm chìm, chậm rãi nói ra, lúc này kiêng kỵ nhất lên mặt. Tân Châu bản án khái tra còn phải tra, nhưng nên nắm chắc tốt phân tức, đừng chọc ra quá lớn cái sọn. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói ra, ta nghe ngươi mẹ lại lẳng lặng tại nhà trẻ được tiểu hương hoa. Quay đầu cho ta phát tấm hình. Ngài đây là nói sang chuyện khác. Thẩm Thanh Vân cười lên, khoe mắt nếp nhăn dưới ánh mặt trời phá lệ rõ ràng, yên tâm đi, trong nhà đều tốt. Ngài cùng mẹ khi trở về sớm lại, ta đi đón đứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, nhìn trên trời mây trôi. Ngoài cửa sổ xe pháp đồng đã cành lá rậm rạp, giống từng thanh trống ra lục dù. Hắn nhớ tới mười mấy năm trước mới từ cảnh đội chuyển nghề tới chỗ lúc, phụ thân nói câu nói kia, làm quan tựa như trồng hoa màu, vụ xuân ngày mùa thu hoạch đều phải cước đạp thực địa, nửa điểm hư đều không thể có. Chương 2292, xã hội đen. Chương 2292, xã hội đen. Thẩm Thanh Vân trở lại văn phòng thị ủy thời điểm, tơ liễu đã rơi xuống đầy đất, giống trải tầng tuyết trắng thảm. Hắn lên lầu mới phát hiện, chính pháp ủy thư ký Triệu Như đang ngồi ở cửa phòng làm việc trên ghế salon chờ lấy, văn kiện trong tay kẹp bên trên in Lôi Đình hành động đến tiếp sau phương án. Bí thư, vừa tiếp vào tỉnh tính thông chi, lão quỷ thượng tuyến tại Quảng Đông lập lưới. Triệu Như trong mắt lóe ánh sáng, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, về liên lụy ra hai tên chính trị và pháp luật hệ thống nội ứng, trong đó một cái là lần cận thị cảnh sát hình sự chi đội phó chi đội trưởng. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận phương án, đầu ngón tay tại đảo sâu tra rõ bốn chữ bên trên điểm mạnh một cái, theo chương trình xử lý, khái rời tạm rời đường, khái thông báo thông báo. Hắn ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhìn xem Triệu Như nói ra, nhưng là nhớ kỹ, muốn theo nếp theo quy, không thể bởi vì thời gian đang gấp liền làm tra tấn bức cung, cũng không thể bởi vì sợ xảy ra chuyện liền bỏ qua manh mối. Triệu Như dùng sức chút đầu, minh bạch. Nàng rời đi thời điểm, chú ý tới Thẩm Thanh Vân góc bàn kia phần tình ủy văn kiện, khoe miệng nhịn không được lộ ra ý cười. Vậy ta đi trước căn bài, buổi chiều đem mới tình tiết vụ án hồi báo cho ngài. Làm cùng Thẩm Thanh Vân đi tương đối gần cán bộ, Triệu Như tự nhiên rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Vị này Thẩm bí thư nếu như có thể tiến thêm một bước, 40 tuổi liền trở thành phó bộ cấp lãnh đạo, đối với bọn hắn những này cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ không tệ cán bộ tới nói, không thể nghi ngờ là một tể cường tâm trâm. Trên quan trường ai chỗ dựa chức vị càng cao, ai thành tựu cũng liền càng cao. Điểm này không thể nghi ngờ. Trong văn phòng một lần nữa an tĩnh lại, Thẩm Thanh Vân đi tới trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu bận rộn thân ảnh. Trương Diệu Tổ đang chỉ huy nhân viên quét dọn quét sạch tư liệu, động tác nhanh nhẹn giống tại thu thập chiến trường. Xa xa cần chụp hình tháp còn tại chuyển động, khu đang phát triển nhà máy đã đóng đến tầng thứ 5, ánh nắng vẩy vào pha lê màn tường bên trên, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hắn cầm lấy trên bàn lôi đình hành động ảnh chụp, phía trên nhất tấm kia là giải cứu hiện trường, bị ngoặc nhóm đàn bà con gái che miệng thút thít, công an cảnh sát huy hiệu cảnh sát dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay mơn trớn trên tấm ảnh mỗi một khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy trên vai gánh nặng hơn. Vô luận chức vị làm sao biến, để dân chúng vượt qua cuộc sống an ổn lần đầu tâm, vĩnh viễn không thể biến. Đây là hắn tử vừa mới bắt đầu liền ôm ý nghĩ. Sống lại một lần, tóm lại muốn vì thế giới này lưu lại chút gì. Điện thoại trên bàn lại vang lên, là Tôn Kiện đánh tới, lại lao quỷ đã toàn bộ công khai, về bàn giao 10 năm trước một cọc cán chưa giải quyết. Thẩm Thanh Vân cầm lấy ống nghe, thanh âm trầm ổn hữu lực, rất tốt, tiếp tục thẩm, chú ý an toàn. Cúp điện thoại, hắn lật ra laptop, tại trang tên sách viết xuống, thận cuối cùng như bắt đầu, thì không bại sự. Ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng vang rất nhẹ, lại giống ở trong lòng khắc xuống một đạo thật sâu ân ký. Ngoài cửa sổ tơ liễu còn tại bay múa, ánh nắng xuyên qua tầng mây, tại trong câu chữ bỏ ra ấm áp của sáng, giống tại biểu thị một cái mới tinh bắt đầu. Buổi tối tan việc ăn cơm xong, Thẩm Thanh Vân người một nhà liền ra cửa. Cuối xuân gió sông mang theo ẩm ướt ấm áp, phất qua Tân Châu sông bãi bụi cỏ lau. Thẩm Thanh Vân nắm Thẩm Tĩnh tay nhỏ đi ở phía trước, tiểu cô nương màu hồng dày sảng đạn giẫm tại tấm bán gỗ sạn đạo bên trên, phát ra cộc cộc nhẹ vang lên, trong tay máy xay gió xoay chuyển hô hô rung động. Chu Tuyết cùng Liễu Vân Trúc theo ở phía sau, mẹ chồng nàng dâu hai nói được nhà, tiếng cười bị phong nhu thoái, trà trộn vào nước sông đập con đê tiếng gầm bên trong. Ba người nhìn. Thẩm Tĩnh đột nhiên dừng bước, ngón tay nhỏ lấy mặt sông. Trời chiều vàng rực vẩy vào lăn tăn ba quang bên trên, tàu hàng cắt hình chậm rãi di động, giống bức lưu động bức tranh. Liêu Vân Trúc lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, trong màn ảnh vừa lúc không tiến tổ tôn ba đời thân ảnh, Thẩm Thanh Vân mặc màu sáng của đường, Chu Tuyết nát hoa váy dài bị gió thổi lên một góc, Thẩm Tĩnh giơ máy xay gió tại sạn đạo bên trên nhảy nhót. "Mẹ, ngài nhìn cái này giang cảnh, so yến kinh sông hộ thành náo nhiệt nhiều." Chu Tuyết giúp bà sửa sang bị gió thổi loạn tóc bạc, cười nói ra, "Chờ tại Tân Châu ở đã quen, sợ là không muốn trở về." Liêu Vân Trúc cười lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người con trai, "Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tự tại." Nói chuyện, nàng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nghe nói trong tỉnh phải có động tĩnh rồi. Thẩm Thanh Vân vừa muốn mở miệng, liền bị một trận ồn ào đánh gãy. Xã đạo cuối trên quảng trường, mấy người mặc áo sơ mi hoa hán tử chính lật tung một cái nướng mặt lạnh bày, sát bàn rơi xuống đất giòn vàng kinh bay dưới mái hiên chim sẻ. Chủ quán là cái quẻ chân lao hán, ôm một cái hán tử chân kêu khóc, "Lại cho ta nửa giờ, bán xong cái này mấy phần liền đi." "Cha, bọn hắn đang làm gì?" Thẩm Tĩnh dọa đến hướng Thẩm Thanh Vân sau lưng tránh, máy xay gió rơi trên mặt đất. Thẩm Thanh Vân xoay người nhặt lên máy xay gió, cau mày. Hắn đem nữ nhi hướng Chu Tuyết trong ngực đẩy. "Các ngươi đi trước bên kia chờ ta." "Là giữ trật tự đô thị sao?" Chu Tuyết thanh âm căng lên, ngón tay nắm chặt Thẩm Tĩnh cánh tay. Liêu Vân Trúc cũng nhíu mày lại, hiện tại chấp pháp làm sao còn như thế thô bạo. Thẩm Thanh Vân không có ứng thanh, nhanh chân đi hướng quảng trường. Mặc áo sơ mi hoa hoàng mao chú ý tới hắn, nghiêng mắt mắng, "Nhìn cái gì vậy? Cút xa một chút." Một cái khác tên xăm mình một cước đá vào nướng mặt lạnh trên máy, linh kiện rơi lả tả trên đất, "Lão giả, nói không cho ở chỗ này bày, lỗ thai điếc. Các ngươi là đơn vị nào?" Thẩm Thanh Vân thanh âm không cao, lại mang theo đè người khí chàng. Hoàng Mao trên dưới dò xét hắn một phen, cười nhạo nói, "Ngươi là cái thá gì? Bất lo chuyện người." Hắn móc ra đạn hoàng đao trong tay chuyện, "Nếu ngươi không đi ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập." Thẩm Thanh Vân cao mày, đang muốn nói chuyện thời điểm, cái kia quẻ chân lao hán đột nhiên níu lại Thẩm Thanh Vân ống quần, "Tiểu hỏa tử chớ để ý, bọn hắn là nam quan trong vùng tới." Nói còn chưa dứt lời liền bị tên xăm mình đẩy ngã trên mặt đất. Thẩm Thanh Vân đỡ dậy lao hán lúc, thoáng nhìn trên cổ tay hắn máu ứ động, cái này rất hiển nhiên không phải mới tổn thương. "Ba." Thẩm Tĩnh ở phía xa hô, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thẩm Thanh Vân quay đầu, trông thấy nữ nhi dọa đến mặt trắng bệnh. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Mao một chút, bị lao hán hướng bảy bên cạnh xe đi, "Bao nhiêu tiền?" "Ta toàn định mua." "Đừng mua." Hoàng Mao đạp lăn bảy xe, thùng dầu lăn trên mặt đất ra thật xa, "Để ngươi bảy ngươi liền phải bảy, không cho ngươi bảy." Nói còn chưa dứt lời liền bị Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng nẹn trở về. Ánh mắt kia giống băng truy, mang theo hắn làm hình cảnh lúc lệ khí, Hoàng Mao không hiểu dùng mình một cái. Thẩm Thanh Vân móc bóp ra, đem tất cả tiền mặt nhét vào lao hán cổ túi, "Ngày mai đừng đến." Nói xong câu đó, hắn quay người đi hướng người nhà, trải qua Hoàng Mao bên người lúc, cố ý đụng đối phương một chút. Hoàng Mao lảo đảo mấy bước, nghĩ phát tác lại bị đồng bạn giữ chặt, "Được rồi, người này hẳn là một cái làm quan, ngươi nhìn kia áo sơ mi." Nghe được câu này, Hoàng Mao đành phải thôi. Trên đường trở về, ai cũng không nói chuyện. Thẩm Tĩnh ghé vào Thẩm Thanh Vân đầu bay, nhỏ giọng hỏi, ba, bọn hắn vì cái gì khi dễ lao ra ra?" Thẩm Thanh Vân sờ lên nữ nhi đầu, hầu kết lăn lăn, "Bọn hắn không phải người tốt." Liêu Vân Trúc thở dài, nhìn xem không giống đứng đắn chấp pháp, trái ngược với dù côn lưu manh. Nàng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lo lắng nói ra, "Tân Châu chỉ an." "Mẹ, ngài yên tâm." Thẩm Thanh Vân mở cửa xe, bình tĩnh nói ra, việc này ta sẽ xử lý. Kính chiếu hậu bên trong, trên quảng trường bày xe về ngã trên mặt đất, giống con bị giẫm dẹp giáp sát trùng. Ngày thứ hai chạm vào tối, gió sông lạnh hơn chút. Thẩm Thanh Vân mặc màu đậm áo da kín, cùng Trương Diệu Tổ, Tuần Đại Vi đứng tại bụi cỏ lao sau. Trên quảng trường so với hôm qua náo nhiệt, 10 cái quầy hàng chen tại nơi hẻo lánh, chủ quán nhóm thỉnh thoảng hướng lối vào nhìn quanh, giống con thỏ con bị giật mình. Thẩm bí thư, chính là mấy cái kia. Tuần Đại Vi chỉ vào dưới bóng cây áo sơ mi hoa, mở miệng nói ra, ba ngày ta tìm người tra xét, dẫn đầu gọi báo, là Nam Quan khu một cái phá rỡ công ty lão bản. Trương Diệu Tổ đưa qua kính viễn vọng, ngài nhìn bên kia, mới dựng màu thép lều, treo Nam Quan chợ đêm bảng hiệu, cách chỗ này 600m. Thẩm Thanh Vân điều tiêu nhìn lại, màu thép trong lều quầy hàng sắp hàng chỉnh tề, lối vào có người thu phiếu. Một cái bán khí cầu bác gái bị báo thôi táng hướng bên kia đi, khí cầu dây thừng tuột tay, đủ mọi màu sắc khí cầu trôi hướng mặt sông, giống xuyên vỡ bùng động. Đi hỏi một chút. Thẩm Thanh Vân ra hiệu Tuần Đại Vĩ. Một lát sau, Tuần Đại Vĩ mang tới một cái bán bít tất đại tỷ, tay nàng còn đang run, trong túi nhựa bít tất rơi mất tận mấy đôi. Đại tỷ đừng sợ, chúng ta là giảm tới. Thẩm Thanh Vân đưa qua chai nước, mở miệng hỏi, bọn hắn vì cái gì không cho ở chỗ này bày? Đại tỷ nước mắt lập tức rung manh tiến ra, trước kia đều để bày, đầu tuần trong vùng đột nhiên lại muốn làm thống nhất chợ đêm, để chúng ta qua bên kia giao tiền. Một cái quầy hàng mỗi ngày 100, chúng ta quyển vợ nhỏ sinh ý cái nào giao nổi? Nàng hướng báo bên kia liếc mắt, thận trọng nói ra, chỗ kia là Vương bí thư đại cứu tử nhận đầu, nói là quy phạm quản lý, kỳ thật chính là đoạt tiền. Vương bí thư? Thẩm Thanh Vân cau mày. Nam Quan khu ủy bí thư Vương Thiên Tường. Đại tỷ thanh âm phát run, cười khổ nói ra, ai không đến liền nện sạp hàng, hôm trước lao lý đường họa bảy bị bọn hắn đốt đi, báo cảnh cũng vô dụng. Thẩm Thanh Vân ngón tay tại khe quần bên trong siết thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhớ tới hôm qua lão hán trên cổ tay máu ứ động, nhớ tới bay đi khí cầu, một cơn lửa giận từ lòng bàn chân chui lên tới. Trương Diệu Tổ thấp giọng nói, muốn hay không hiện tại xử lý, ta để cục công an người tới. Thân là thư ký, hắn tự nhiên nhìn ra được, Thẩm Thanh Vân hiện tại phi thường không cao hứng, hoàn toàn chính là cưỡng chế lấy lửa giận. Buổi sáng hôm nay đi làm, vị này thẩm bí thư liền đem hắn cùng Tuần Đại Vĩ gọi đi vào bố trí nhiệm vụ này, rất hiển nhiên là có nguyên nhân. Mặc dù không xác định đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Diệu Tổ có thể khẳng định, hiện tại thẩm bí thư đối với cái này Nam Quan khu làm cái gọi là chợ đêm, nhất định là phi thường phản cảm. Cho nên, hắn tự nhiên muốn biểu hiện tích cực một chút. Nói chuyện, Trương Diệu Tổ thận trọng nói ra, phân cục người đoán chừng không thể dùng, chúng ta phải để cục thành phố ra mặt. Chương 2293, ban kỷ luật thanh tra tham gia chương 2293, ban kỷ luật thanh tra tham gia không cần. Thẩm Thanh Vân nhìn qua màu thép lều bên trên đèn nê ông, nhàn nhạt nói ra, trước nhớ kỹ. Hắn quay người đi trở về, gió sông nhấc lên hắn áo giả kịt vào áo, nói cho Tôn Kiện đồng chí, phái người tra một chút cái này báo phá rỡ công ty, tra Nam Quan chợ đêm phê duyệt thủ tục, tra Vương Thiên Tường đại cứu tử phải chăng liên quan hắc. Được rồi. Trương Diệu Tổ tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, ngòi bút vạch phá mặt giấy, cần thông chi ban kỷ luật thanh tra sao? Cho thị kỷ ủy bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn giữ bí mật. Thẩm Thanh Vân thanh âm lạnh đến giống gió sông, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta ngược lại muốn xem là ai cho bọn hắn lá gan, dám ở dưới ban ngày ban mặt đoạt dân chúng bát cơm. Rời đi sông bãi lúc, chợ đêm đèn nghe ông sáng lên, nào đỏ nào xanh chỉ riêng chiếu vào trên mặt sông, giống khối bị đánh lật điều sắp bàn. Thẩm Thanh Vân quay đầu ngắm nhìn, quảng trường nơi hẻo lánh quầy hàng ngay tại lần lượt thu quán, chủ quán nhóm còn xuống bóng lưng trong bóng chiều co lại thành từng cái điểm đen. Hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân lời nói, hắn để cho mình ổn trọng chút. Nhưng lúc này giờ phút này, Thẩm Thanh Vân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, có một số việc, coi như tại tấn thăng đêm trước, cũng nhất định phải quản. Lái xe thượng du trường giang cầu lúc, Trương Diệu Tổ điện thoại di động vang lên, là Tôn Kiện đánh tới. Thẩm Thanh Vân nhận lấy điện thoại, nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đêm. Bí thư, Nam Quan khu bên kia điều tra, ta hôm nay liền sắp xếp người. Tôn Kiện nói thẳng. Hắn đã nhận được Trương Diệu Tổ gửi tới tin tức. Hành động phải nhanh, mau chóng tra rõ ràng. Chúng ta là vì dân chúng chỗ dựa, không phải vì một ít người mũ ố xa trải đường. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Kiện đội vàng đáp ứng. Cúp điện thoại, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Gió sông từ nửa mở cửa sổ xe chui vào, mang theo nước sông mùi tanh. Thẩm Thanh Vân nhìn phía xa dần dần sáng lên đèn đuốc, đột nhiên cảm thấy Tân Châu bóng đêm lại đẹp, cũng dung không được những này giấu ở dưới ánh sáng bẩn thỉu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho thị kỷ ủy bí thư Hùng Dương phát cái tin tức, ngày mai buổi sáng đến phòng làm việc của ta một chuyến. Gửi đi thành công nhắc nhở bắn ra lúc, xe vừa bận chạy qua cầu trung ương, dưới cầu nước sông tuôn trào không ngừng, giống như nói hay là. Sáng ngày thứ hai, thị ủy thư ký văn phòng nắng sớm mang theo sau cơn mưa thanh liệt, nghiêng nghiêng rơi vào Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác đống văn kiện bên trên. Trên bệ cửa sổ lục la trải qua mưa đêm cọ rửa, trên phiến lá nhấp nhô óng ánh giọt nước, giống từng chuỗi không giải quyết được nghi vấn. Thẩm Thanh Vân nắm nuốt bút máy ngón tay tại Nam Quan khu chợ đêm quản lý quy định mấy chữ bên trên điểm mạnh một cái, ngòi bút cơ hồ muốn chọc thủng trang giấy. Đây là hắn sáng nay để Trương Diệu Tổ tìm đến văn kiện, điều khoản viết đường hoàng, trong câu chữ lại lộ ra khó mà diễn tả bằng lời chuyện ẩn ở bên trong. Bí thư, Hùng bí thư đến. Trương Diệu Tổ thanh âm tại cửa ra vào vang lên, mang theo vừa đúng nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn nghiêng người nhường ra vị trí, thị kỷ ủy bí thư Hùng Dương mặc một thân phẳng xanh đen sắc câu phục đi tới, cặp công văn kẹp ở dưới nách, mang trên mặt đã từng nghiêm túc. Lão Hùng, ngồi đi. Thẩm Thanh Vân dương mắt lúc, trong ánh mắt vẻ mang theo chưa tán ngưng trọng. Hắn đứng dậy cho Hùng Dương rót chén trà, nước nóng rót vào ly pha lê tiếng vang tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng, nếm thử cái này, trà minh tiền long tỉnh, trong nhà lao ra tử gửi tới. Hùng Dương tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp trên bích, lông mày lại có chút nhíu lên, bí thư lúc này tìm ta, sợ là không chỉ là uống trà a. Nói chuyện, hắn đặt chén trà xuống, từ trong túi công văn móc ra phần hồ sơ, vừa vặn có cái sự tình ta cũng muốn cùng ngài hồi báo một chút. Hai ngày này kỳ ủy chúng ta tiếp vào báo cáo, Nam Quan khu có cán bộ vi quy nhúng tay công trình, ta đang chuẩn bị bắt đầu điều tra. Trước thả cái kia. Thẩm Thanh Vân đánh gậy hắn, đem một chồng ảnh chụp đẩy lên trong bàn. Trên tấm ảnh là sông bãi quảng trường loạn tượng, ngã lật nướng mặt lạnh bày, tản mát khí cầu, mặc áo sơ mi hoa hán tử chính xô đẩy một cái lao thái thái. Hùng Dương cầm lấy ảnh chụp ngón tay dừng một chút, con người có chút co vào. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ để cho hắn nhìn cái này. Đây là đêm qua đập. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp, mang theo đè nén lửa giận, hôm trước ta mang người nhà đi sông bãi tản bộ, tận mắt nhìn thấy những người này ở đây xua đuổi bán hàng rong. Ngay từ đầu tưởng rằng giữ trật tự đô thị chấp pháp, kết quả. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại trên tấm ảnh cái kia hoàng bao hán tử trên mặt trùng điệp đâm một cái. Những người này căn bản không phải giữ trật tự đô thị, là dù côn lưu manh. Hùng Dương hầu kết lăn lăn, nâng chung trà lên tay có chút phát run, dưới ban ngày ban mặt, dám ở bờ sông quảng trường làm càn như vậy. Hắn lật đến hạ nhất tấm hình, trong tấm hình một cái quẹ chân lao han chính ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, xe đẩy bánh xe nghiêng tại một bên, không hiểu hỏi, Thẩm bí thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vấn đề nằm ở chỗ Nam Quan khu cái kia mới làm chợ đêm. Thẩm Thanh Vân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa Nam Quan khu phương hướng, nơi đó cần chụp hình tháp ngay tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện, nhàn nhạt nói ra, nói là quy phạm quản lý, nhưng thật ra là bị người nhận đầu, buộc nguyên lai tại sông bãi bày quẩy bán hàng thương hộ qua bên kia giao tiền, không giao liền đánh nện xua đuổi. Hùng Dương đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ai sao mà to gan như vậy? Nam Quan khu ủy bí thư Vương Thiên Tường đại cứu tử, Thường Hải. Thẩm Thanh Vân xoay người, ánh mắt sắc bén như lao, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đêm qua ta lại đi một chuyến sông bãi, tìm bán hàng rong tìm hiểu tình huống. Bọn hắn lại Thường Hải mướn một nhóm xã hội nhân viên nhà tản, nói trắng ra là chính là lưu manh hỗn đản, chuyên môn phụ trách thanh tràng. Nói chuyện, hắn cầm lấy kia phần chợ đêm quản lý quy định đưa cho Hùng Dương, cười lạnh nói ra, phần văn kiện này bên trên viết tự nguyện vào ở, trên thực tế lại là ép mua ép bán, đám gia hỏa này chơi một tay hoa đẹp chiêu. Trong văn phòng tĩnh đến có thể nghe thấy treo trên tường trung tí tách âm thanh. Hùng Dương nhìn xem trên tấm ảnh tản mát nướng mặt lạnh, đột nhiên nhớ tới hắn nông thôn mẹ già, lúc tuổi còn trẻ đã từng tại huyện thành góc đường bày qua hàng bìa hè, liền vì cho hắn tích lũy học phí. Quá không ra gì. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, nước trong ly trà làm bắn ra không ít, cắn răng nói ra, bí thư, ngài cảm thấy Vương Thiên Tường biết việc này sao? Người cứ nói đi. Thẩm Thanh Vân hỏi lại, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, lạnh lùng nói ra, Thường Hải có thể tại hắn khu quản hạt bên trong hành hạ như thế, không có hắn ngầm đồng ý, thậm chí chỗ dựa, khả năng sao? Hắn nhớ tới cái kêu bán bít tất đại tỷ nói lời, tim tựa như chặn lại tảng đá, nhìn xem Hùng Dương nói ra, đám người bán hàng rong lại, có người báo qua cảnh, nhưng mỗi lần đều là không giải quyết được gì. Hùng Dương sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn móc ra laptop, ngòi bút trên giấy vạch ra thật sâu ấn, ta cái này sắp xếp người đi thăm dò, Vương Thiên Tường cái khu vực này ủy bí thư, sợ là đường chấm dứt. Rất hiển nhiên, nếu như chuyện này sau là Vương Thiên Tường ngầm đồng ý, vậy thì nhất định phải muốn thu thập hắn. Hùng Dương đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, lại bị Thẩm Thanh Vân ngăn lại. Chờ một chút. Thẩm Thanh Vân thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, chậm rãi nói ra, làm sao trà, trực tiếp thông chi Vương Thiên Tường. Ngạch. Hùng Dương ngẩn ra một chút, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ không nên trước cùng hắn xác minh tình huống a? Đây là ban kỷ luật thanh tra điều tra cơ bản quá trình. Xác minh. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đi đến trước bàn làm việc cầm lấy kia phần chợ đêm quản lý quy định, trực tiếp nói ra, phần văn kiện này là Vương Thiên Tường chủ trì thường ủy hội thông qua, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói thật với ngươi. Hắn đem văn kiện ném về trên bàn, nghiêm túc nhìn xem Hùng Dương nói ra, ta hoài nghi, Vương Thiên Tường tại trong chuyện này vai trò nhân vật tuyệt không đơn giản, rất có thể không chỉ là ngầm đồng ý đơn giản như vậy. Có thể trở thành thị kỷ ủy bí thư, hơn nữa còn là tỉnh lỵ thị kỷ ủy bí thư, Hùng Dương tự nhiên không thể nào là đồ đần. Thẩm Thanh Vân lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn vẫn là lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Chỉ bất quá, chính là bởi vì hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân đang nói cái gì, Hùng Dương lông mày lại nhăn chặt hơn, ý của bí thư là, ý của ta là bí mật điều tra. Thẩm Thanh Vân ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, tiết tấu trầm ổn mà kiên định, bình tĩnh nói ra, ngươi từ ban kỷ luật thanh tra điều người có thể tin được tay, ta để Tôn Kiện phái hình sự trinh sát chi đội phối hợp, tạo thành liên hợp tổ điều tra, đối ngoại liền nói là tra khác bản án. Hắn nói đến đây, ngữ khí dừng một chút, ánh mắt đảo qua Hùng Dương ngưng trọng mặt, đang tra thanh trước đó, tuyệt không thể đánh cỏ động rắn. Hùng Dương trầm mặt một lát, cuối cùng trọng trọng gật đầu, ta minh bạch, liền từ cái kia Thường Hải công ty vật nghiệp tra được, nhìn hắn tài chính nơi phát ra, nhìn hắn cùng Vương Thiên Tường có hay không lợi ích chuyển vận. Hắn tại laptop bên trên viết xuống Thường Hải, công ty vật nghiệp mấy chữ, ngòi bút cơ hồ muốn chọc thủng trang giấy, lập tức hỏi, cần lập tức khống chế Thường Hải sao? Tạm thời không cần. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, đi đến bên cửa sổ nhìn qua sông bãi phương hướng, nắng sớm đã xua tán đi sương mù, trước cố định chứng cứ, nhìn xem cái này công ty vật nghiệp đến cùng là lai lịch gì, bức bách nhiều ít thương hộ, thu nhiều ít không nên thu tiền. Hắn xoay người, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, còn có, cha rõ ràng Vương Thiên Tường thê tử ở bên trong đóng vai hay là nhân vật? Vợ hắn. Hùng Dương có chút ngoài ý muốn, vẫn thật không nghĩ tới, Vương Thiên Tường lão bà vậy mà cũng liên lụy vào. Đám lái bước lại, công ty vật nghiệp kế toán là Vương Thiên Tường thê tử, Thường Xuân Mai. Thẩm Thanh Vân thanh âm lạnh đến giống băng, trên danh nghĩa lãnh lương, cụ thể lĩnh nhiều ít, không ai biết. Nhưng có thể khẳng định, đây cũng không phải là đơn giản trên danh nghĩa. Hắn dù sao cũng là cảnh sát xuất thân, rất nhiều thứ chỉ cần một chút dấu vết để lại manh mối, liền có thể suy đoán ra một thứ đại khái tới. Huống chi, Thẩm Thanh Vân ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy, đối với trong này một chút chuyện ẩn ở bên trong, thật sự là quá rõ ràng cực kỳ. Hùng Dương hít sâu một hơi, tại laptop bên trên lại thêm một bút, nhà này người quả thực là đem Nam Quan khu xem như nhà mình máy rút tiền, thật sự là quá phận. Hắn khép lại laptop, đứng người lên, nói với Thẩm Thanh Vân, ta cái này đi an bài, tranh thủ mau chóng có kết quả. Chờ một chút. Thẩm Thanh Vân gọi lại hắn, từ trong ngăn kéo xuất ra cái ghi âm bút, đưa cho Hùng Dương nói, đây là đêm qua ta cùng đám người bán hàng rong nói chuyện ghi âm, ngươi cầm đi nghe một chút. Nói xong câu đó, Thẩm Thanh Vân lại bổ sung, nhớ kỹ, chuyện này muốn trực tiếp hướng ta báo cáo, ngoại trừ ngươi ta cùng liên hợp tổ điều tra người, không thể để cho những người khác biết. Hùng Dương tiếp nhận ghi âm bút, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt vỏ kim loại, trọng trọng gật đầu, bí thư yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Hắn đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng bước, cần hướng tỉnh kỷ ủy báo cáo sao, dù sao dính đến khu ủy bí thư. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, ngươi trước chỉnh lý sơ bộ vật liệu, ta tự mình hướng cố thư ký báo cáo. Hắn nhìn qua Hùng Dương bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, quay người trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy kia phần trợ đêm quản lý quy định, ngón tay tại Vương Thiên Tưởng ký tên bên trên lặp đi lặp lại bút ve. Hắn hiểu được Hùng Dương ý tứ, dù sao Vương Thiên Tưởng là tỉnh lỵ khu ủy bí thư, thuộc về là tỉnh ủy tổ chức bộ quản hạt cán bộ, nếu thật là dính đến mục nát vấn đề, nhất định phải trước cùng tỉnh kỷ ủy bên kia thông khí, sau đó ở tỉnh ủy tổ chức bộ lập hồ sơ, mới có thể khai thác hành động. Cái này thuộc về là chương trình chính nghĩa vấn đề. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, chiếu vào trên bàn công tác, đem những cái kia lít nha lít nhít văn tự phơi nóng lên. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, cho Tôn Kiện phát cái tin tức, theo kế hoạch hành động, chú ý giữ bí mật. Gửi đi thành công nhắc nhở bắn ra lúc, hắn nghe thấy trong hành lang truyền đến Hùng Dương rời đi thanh âm, rõ ràng mà hữu lực. Hắn bưng lên sớm đã lương thấu chén trà, uống một hơi cạn sạch. Trà cay đắng tràn qua đầu lưỡi lúc, hắn đột nhiên nhớ tới sông trên gành bãi cái kia quẻ chân lao hán, chúng ta chính là nghĩ dãy phần cơm ăn. Câu nói này giống cây kim, lặp đi lặp lại đâm vào trái tim của hắn. Hắn biết, tiếp xuống điều tra sẽ không nhẹ nhõm, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hắn sắp đến tấn thăng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Có chút danh giới cuối cùng, tuyệt không thể nhượng bộ. Có chút công đạo, nhất định phải còn cho dân chúng. Trong phòng làm việc Lục La dưới ánh mặt trời thư triển phi lá, giọt nước thuận gân lá chậm rãi trượt xuống, giống như nói một cái sắp bị để lộ bí mật. Thẩm Thanh Vân nhìn xem kia phần trợ đêm quản lý quy định, đột nhiên nắm lên bút máy, tại trống không chỗ viết xuống bốn chữ lớn, tra đến cùng. Chương 2294, tỉnh ủy báo cáo chương 2294, tỉnh ủy báo cáo lúc chiều. Thẩm Thanh Vân cho tỉnh ủy bên kia gọi điện thoại, biểu thị hắn muốn gặp mặt bí thư tỉnh ủy Cố Thanh Sơn. Rất nhanh, văn phòng tỉnh ủy bên kia truyền đến tin tức, mời hắn đi tỉnh ủy đại viện, Cố Thanh Sơn muốn gặp hắn. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, lập tức để Tuần Đại Vĩ lái xe đem hắn đưa đến tỉnh ủy bên này. Tỉnh ủy đại viện cây ngô đồng lá tại buổi chiều ánh nắng bên trong vang xào xạc, Thẩm Thanh Vân giẫm lên bị bóng cây cắt chém thành mảnh vỡ quần sáng đi vào trong, giày da cùng đánh bàn đá xanh đường tiếng vang phá lệ thanh thúy. Cố Thanh Sơn văn phòng tại lầu chính 6 tầng, trong hành lang gỗ lim tủ trưng bày lấy kỳ trước tỉnh ủy lãnh đạo đệ tử, chấp chính vì dân bốn cái chữ vàng tại dưới ánh sáng hiện ra lấp quang, giống tại im lặng xem kỹ lấy mỗi một cái người ra vào. Thẩm bí thư, mời đến. Cố Thanh Sơn thư ký đẩy ra nặng nề cửa gỗ, bí thư tỉnh ủy đang đứng tại phía trước cửa sổ phê duyệt văn kiện, cán bút bên trên lụa đỏ mang theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Trên bàn công tác sứ thanh hoa bình cắm hai cành tươi mới hoa sen, trên mặt cánh hoa giọt nước chiếu ra ngoài cửa sổ tuyết lỏng, lộ ra cô thanh chính chi khí. Cố thư ký. Thẩm Thanh Vân trở tay kéo cửa lên, cặp công văn đặt ở cạnh ghế salon trên bàn trà, kim loại hiếm khóa cùng pha lê va chạm phát ra nhẹ băng lên, váy giày ngài nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn xoay người, kính lao trượt đến trong mũi, thấu kính sau ánh mắt lại sắc bén như ứng, có chuyện gì à, gấp gáp như vậy? Nói chuyện, hắn chỉ đối diện ghế mây, ngồi xuống nói đi. Là có cái tình huống. Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, đem hắn mang theo người trong nhà đi bờ sông công viên tản bộ. Kết quả xảo nộ có người xua đuổi bán hàng trong quá trình nói một lần. Ý của ngươi là lại, những cái kia du côn lưu manh cùng Nam Quan khu ủy bí thư Vương Thiên Tưởng có quan hệ. Cố Thanh Sơn nhạy cảm chú ý tới mấu chốt của sự tình chỗ. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân đối mặt Cố Thanh Sơn vấn đề, thản nhiên gật gật đầu, lập tức từ hắn trong túi công văn móc ra ảnh chụp cùng ghi chép. Cố thư ký, đây là hiện trường ảnh chụp cùng bán hàng trong căn cứ chính xác tử. Nam Quan khu ủy bí thư Vương Thiên Tưởng đại cứu tử Thượng Hải, nhận đầu chợ đêm sau thuê lưu manh xua đuổi bán hàng rong, mạnh thu quản lý phí. Vương Thiên Tưởng thê tử còn tại công ty vật nghiệp trên danh nghĩa lĩnh ủy. Nói đến đây, hắn giải thích nói, ta đã thông chi chúng ta thị kỷ ủy. Lẽ nào lại như vậy? Cố Thanh Sơn không chờ hắn nói xong cũng đập cái bàn, sứ thanh hoa trong bình hoa sen chấn động đến run lẩy bẩy. Chỉ gặp hắn cắn răng nói ra, cán bộ của đảng, dung túng thân thuộc bên đường thi bạo, cái này cùng hắc ác thế lực khác nhau ở chỗ nào? Hắn nắm lên ảnh chụp, ngón tay tại thường hải áo sơ mi hoa bên trên trùng điệp chọc chọc, trầm giọng nói, dân chúng bày cái bảy dãy phần cơm ăn, bọn hắn đều dùng không được. Viên này u ác tính nhất định phải quét. Rất hiển nhiên, vị này tỉnh ủy người đứng đầu là phi thường sinh khí. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Cố Thanh Sơn mặt đỏ lên, nhớ tới hắn tại sông bãi nhìn thấy chẳng cảnh, sắc mặt nghiêm túc nói ra, bí thư, ta đã đề thị kỷ ủy cùng cục công an thành lập liên hợp tổ điều tra, chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành điều tra. Không phải chuẩn bị, là lập tức. Cố Thanh Sơn đánh gây hắn, tháo kiếng lao xuống hướng trên bàn quăng ra, chân kiếng túi tại trên nghiên mực phát ra giòn vang, cha. Cha đến cùng. Vương Thiên Tưởng nếu là dám bao che, ngay cả hắn cùng một chỗ cầm xuống. Hắn đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, bàn tay đặt tại đối phương trên vai, lực đạo nặng giống tảng đá. Thanh Vân đồng chí, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta làm cán bộ, trong tay quyền lực là dân chúng cho, không phải để chúng ta thân thuộc làm mưa làm gió. Có nhiều thứ là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian.
Vâng.
Thẩm Thanh Vân phía sau lưng thẳng tắp, vội vàng nói, ta đã an bài cục trưởng thị công an cục Tôn Kiện đồng chí phái người điều tra giám thị Thường Hải phá rỡ công ty, thị kỷ ủy bí thư Hùng Dương đồng chí dẫn đội tra Vương Thiên Tường vấn đề kinh tế, cam đoan trong một tháng có sơ bộ kết quả. Cố Thanh Sơn nộ khí dần dần bình phục, một lần nữa đeo lên kính mắt lật xem ghi chép. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, tại hắn ngân bạch tóc bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh, không riêng gì tra án, muốn suy một ra ba. Hắn đột nhiên dừng lại lật giấy tay, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Tân Châu có phải hay không còn có tình huống tương tự, một ít cán bộ đem khu quản hạt xem như nhà mình lãnh địa, làm lợi ích chuyển vận, ước hiếp bách tính. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, nhớ tới trước đó xử lý xí nghiệp nhà nước cải chế vấn đề, trong lòng nổi lên một trận nặng nề, xác thực tồn tại một chút cơ sở hơi mục nát, tỉ như giữ lại tiền xóa đói giảm nghèo, vi quy phê duyệt hạng mục. Vậy liền mượn cơ hội này, tới một lần tổng vệ sinh. Cố Thanh Sơn thanh âm đột nhiên đề cao, chấn động đến cửa sổ pha lê ông ông tắc hưởng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, tại toàn thành phố khai triển tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết chuyên hạng hoạt động, trọng điểm tra cơ sở cán bộ lấy quyền nhu tư, cùng dân tranh lợi vấn đề. Ban kỷ luật thanh tra dẫn đầu, tổ chức bộ, bộ tuyên truyền phối hợp, muốn để tất cả cán bộ biết, ai dám đụng vào dây đỏ, liền đến ai bắt cơm. Thẩm Thanh Vân tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, ngòi bút vạch phá mặt giấy tiếng vang phá lệ dùng sức, ta trở về liền triệu tập thành viên ban ngành họp, truyền đạt chỉ thị của ngài, chế định cụ thể phương án. Phương án muốn đột xuất ba chữ, nghiêm, thực, chuẩn. Cố Thanh Sơn nghe vậy đứng người lên đi đến bên cửa sổ, nhìn qua lầu dưới tuyết lỏng, chậm rãi nói ra, nghiêm, chính là xét xử muốn nghiêm, vấn trách muốn nghiêm. Thực, chính là biện pháp muốn thực, hiệu quả muốn thực. Chuẩn, chính là vấn đề muốn tìm chuẩn, hồng tâm muốn đối chuẩn. Nói đến đây, hắn xoay người, trong mắt sắc bén hóa thành thâm trầm mong đợi, nhìn xem Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, Thanh Vân đồng chí, ngươi tại Tân Châu công việc ta là công nhận, nhưng càng là loại thời điểm này, càng không thể thư giãn. Tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, vĩnh viễn trên đường. Làm tỉnh ủy người đứng đầu, hắn nói như vậy đương nhiên là đối Thẩm Thanh Vân đưa cho cực lớn kỳ vọng cao. Thẩm Thanh Vân khép lại laptop, kim loại yếm khóa phát ra thanh thủy bang, cố thư ký yên tâm, ta tuyệt sẽ không để Tân Châu dân chúng thất vọng. Rời đi tỉnh ủy đại viện lúc, lá ngô đồng trong gió hoa hoa tác hưởng, giống đang vì hắn tiến đưa. Thẩm Thanh Vân ngồi vào trong xe, lập tức cho Chu Hiểu Nguyên cùng Lưu Ngạn Dương phát tin tức, một giờ sau, đến phòng làm việc của ta họp. Nếu là bí thư tỉnh ủy chỉ thị, đương nhiên phải nhanh một chút quán triệt xuống dưới. Ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố phi tốc lui lại, hắn nhìn xem trong điện thoại di động Vương Thiên Tường danh tự, đột nhiên cảm thấy tên của người này giống cây gai, không khoét sớm muộn sẽ sinh ngủ. Tân Châu thị ủy ký túc xá hành lang yên tĩnh, trời chiều xuyên tấu qua cao cửa sổ tại mặt đất bỏ ra thật dài quan mang. Thẩm Thanh Vân đẩy ra cửa phòng làm việc lúc, Chu Hiểu Nguyên cùng Lưu Ngạn Dương đã ngồi ở trên ghế salon, ly trà trước mặt bốc hơi nóng, hiển nhiên đợi có một hồi. Thẩm bí thư trở về. Chu Hiểu Nguyên đứng dậy lúc, chân ghế tại thủy ma thạch trên mặt đất trượt ra nhẹ băng lên, hắn chú ý tới Thẩm Thanh Vân giữa lông mày ngưng trọng, tỉnh ủy bên kia có dặn dò gì? Trước nhìn cái này đi. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp đem ảnh chụp đẩy lên bàn trà trung ương. Nhìn thấy động tác của hắn, Lưu Ngạn Dương bưng lên chén trà bỗng nhiên giữa không trung, Chu Hiểu Nguyên ngón tay tại Thường Hải hình xăm trên tấm ảnh lặp đi lặp lại vuốt ve, sắc mặt dần dần chìm xuống dưới. Vương Thiên Tường đại cứu tử, Thường Hải. Thẩm Thanh Vân thanh âm giống kết băng, nhàn nhạt nói ra, thuê Lưu Manh cưỡng chiếm chợ đêm, ẩu đả bán hàng rong, Vương Thiên Tường vợ chồng dính líu lợi ích chuyển vận. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người khiếp sợ mặt, nói bổ sung, cố thư ký rất tức giận, chỉ thị muốn sẽ nghiêm trị xét xử, còn muốn tại toàn thành phố khai triển tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết chuyên hạng hoạt động. Ta nhìn Vương Thiên Tường đây là vấn đầu. Lưu Ngạn Dương đông nhiên đặt chén trà xuống, nắp trà cùng chén thân và chạm phát ra chói hai vang. Nam quan khu hai năm này vừa có chút khởi sắc, hắn liền dám hành hạ như thế. Ngón tay của hắn tại trên bàn trà trung điệp một đập, ta lập tức liền thông chi tài chính, đông kết nam quan khu tất cả không phải thu thuế nhập, xem bọn hắn còn thế nào làm lợi ích chuyển vận. Vương Thiên Tường thế nhưng là hắn một tay đề bạt lên cán bộ, chỉ là làm sao đều không nghĩ tới, lại có vấn đề như vậy. Lưu Ngạn Dương hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt, đơn giản muốn im lặng tới cực điểm. Chỉ riêng đông kết không được. Làm thị ủy phó thư ký Chu Hiểu Nguyên đẩy kính mắt, thấu kính sau ánh mắt mang theo kiểm tra kỷ luật cán bộ đặc lưu thận trọng, bình tĩnh nói ra, trước tiên cần phải điều tra rõ Vương Thiên Tường đến cùng liên lụy bao sâu. Lang Âm đồng ý dung túng, vẫn là chủ động tham dự. Vợ hắn linh tiền lương, có phải hay không rửa tiền ngụy trang? Hắn móc ra laptop, ngòi bút treo tại mặt giấy, nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy cần bàn kỷ luật thanh tra sớm tham gia, khống chế nhân viên tương quan, phòng ngừa thông cung. Không phải người của mình, hắn đương nhiên không cần khách khí, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, theo văn kiện trong tủ rút ra phần chống không phương án. Cố thư ký cường điệu, hoạt động muốn đổi xuất nghiêm, thực, chuẩn. Nghiêm, chính là đối thẩm tra vấn đề, mặc kệ dính đến ai, hết thảy theo kỷ luật đảng quốc pháp xử lý. Thực, chính là muốn thành lập dài hiệu cơ chế, tỉ như cơ sở tiểu hơi quyền lực danh sách, để quyền lực dưới ánh mặt trời vận hành. Chuẩn, chính là muốn tập trung quần chúng phản ứng mãnh liệt lĩnh vực, tỉ như trinh phá dỡ, huệ dân tài chính cấp cho. Ta bổ sung một điểm. Lưu Ngạn Dương đột nhiên mở miệng, ngón tay tại huệ dân tài chính mấy chữ phía trên một chút, chăm chú nói ra, có thể kết hợp ngay tại thúc đẩy nông thôn trấn hưng, đem trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết kéo dài đến thôn một cấp. Rất nhiều dân chúng phản ứng vấn đề, kỳ thật xuất hiện ở thôn cán bộ trên thân. Hắn nhớ tới đầu tuần tiếp thăm lúc, có thôn dân khóc lóc kể lể thôn bí thư chi bộ tham ô nguy phòng cải tạo khoản, lúc ấy còn tưởng rằng là vụ án đặc biệt. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là sự tình đơn giản như vậy. đến bọn hắn cái này cấp bậc, mặc dù bởi vì chính mình tâm phúc khả năng có liên quan vụ án cảm thấy chấn kinh, nhưng Lưu Ngạn Dương rất rõ ràng, hắn cùng Vương Thiên Tường không có kinh tế bên trên vắng lai, cũng không để ý kỷ bị điều tra. Ta đồng ý. Chu Hiểu Nguyên tại laptop bên trên viết xuống thôn cấp tuần sát, chậm rãi nói ra, có thể tham khảo tuần sát kinh nghiệm, đối toàn thành phố tất cả hành chính thôn ấp khai triển chuyên hạng tuần sát, trọng điểm tra 34 quản lý, huệ nông chính sách chứng thực. Phát hiện cùng một chỗ, thông báo cùng một chỗ, hình thành chấn nhiếp. Trời chiều chỉ riêng dần dần bò lên trên bàn làm việc, tại phương án bên trên bỏ ra ấm áp vầng sáng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai người chăm chú thảo luận bộ dáng, đột nhiên cảm thấy trên vai gánh nhẹ chút, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết không phải ban kỷ luật thanh tra một nhà sự tình, cần toàn bộ ban tử đồng tâm hiệp lực. Cụ thể phân công, ban kỷ luật thanh tra dẫn đầu xét xử vụ án, tổ chức bộ phụ trách cán bộ giáo dục cùng khảo hạch, chính phủ bên này từ Lưu Thị Trường phụ trách hoàn thiện chế độ, bộ tuyên truyền theo vào tuyên truyền dẫn đạo. Thẩm Thanh Vân tại phương án bên trên phân chia trách nhiệm, ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng vang giống tại đã định từng cái hứa hẹn, ngày mai buổi sáng tổ chức toàn thành phố động viên đại hội, ta tự mình làm động viên nói chuyện. Chu Hiểu Nguyên khép lại laptop, ta đêm nay liền để bàn kỷ luật thanh tra xuất ra vụ án xét xử bảng giờ giấc, cam đoan cùng chuyên hạng hoạt động đồng bộ thúc đẩy, dùng điều tra thành quả kiểm nghiệm hoạt động hiệu quả. Được. Lưu Ngạn Dương cũng đứng người lên, mở miệng nói ra, ta trở về liền triệu tập chính phủ thường vụ sẽ, đem cố thư ký chỉ thị cùng chúng ta phương án truyền đạt xuống dưới, để các khu huyện trong đêm chế định chứng thực biện pháp. Hai người rời đi thời điểm, trong hành lang đèn đã phát sáng lên. Thẩm Thanh Vân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua dần dần sáng lên thành thị đèn đuốc, sông bãi chợ đêm đèn nghe ông phảng phất cũng ở trong đó lấp lóe. Hắn nhớ tới cái kêu bán bít tất đại tỷ nói báo cảnh cũng vô dụng, trong lòng như bị thứ gì ngăn chặn. Nhưng giờ phút này, nhìn xem trên bàn công tác phương án, nghe sát vách văn phòng truyền đến Chu Hiểu Nguyên an bài công tác thanh âm, lại cảm thấy đoàn kia ngăn ở trong lòng đổ vỡ, ngay tại một chút xíu buông lỏng. Gió đêm từ cửa sổ chui vào, mang theo nước sông hơi ẩm. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, muốn lục soát một chút trên internet có hay không tương quan tin tức, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, loại thời điểm này, hắn vẫn là không làm loại kia chuyện nhảm chán.